Chương 133, Chu Thừa Nghiệp, 1, chương 133, Chu Thừa Nghiệp, 1, Đồng Trinh chậm rãi mở mắt ra. Trên bàn bày biện mấy cái hoa quả tươi, ra ngưng sương sớm. Đêm qua thôn dân nhiệt tình thu xếp bọn hắn tại đây độc viện nghỉ ngơi, trái cây ăn uống đầy đủ mọi thứ, lại không người dám đụng. Ngoài cửa sổ có sắt trời khắp bảo, muội mà đều đều. Đã có nông dân khiêng quốc đi về phía bờ ruộng, thân ảnh bị quang kéo đến dài nhỏ. Hôm qua chứng kiến thấy kia mấy tên mê thất bát phái đệ tử cũng ở trong đó, bao gồm Sĩ Sơn Bang vị sư minh kia. Sĩ Sơn Bang bắt nguồn từ lùng cỏ, căn cơ còn thấp, hắn thân làm bang chủ chi tử, khai nguyên cảnh viên mãn tu vi, vốn là người kế nhiệm không có hai nhân tuyển. Giờ phút này lại cùng kia hai đầu tóc đỏ yêu vật sóng vai mà đi, nói nói cười cười, giống như nhiều năm bạn thân. Nay vọng cảnh trong, mặt trời lên mặt trăng lặn, bốn mùa luân chuyển, trật tự rành mạch, cùng hiện thực dường như không có khác nhau. Đồng Trinh nhìn qua kia luân vô cùng viên mãn mặt trời mới mọc, đột nhiên trở nên hoảng hốt. Đồng Trinh, còn sững sờ cái gì thần? Do Ngụy Lâm đưa hắn kéo về. Lê Niệm, Mạc Khinh Khinh, Thôi Cảnh đám người đã tụ ở trong viện trao đổi đối sách, Lạc Ảnh trầm mặc lau chuôi kiếm, Khương Tử Duệ đứng ở dưới mái hiên, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Ngụy Lâm nhìn về phía hắn, bọn hắn kia bội thu tế ngày mai muốn tại từ đường cử hành, thừa dịp tế điện chưa bắt đầu, biển người chưa tụ, chúng ta đi từ đường thăm dò một phen, có thể năng lực có manh mối. Đồng Trinh tập trung ý chí, bước nhanh đuổi theo. Từ đường đứng ở thôn xóm phía đông, thạch môn trầm trọng, điêu văn cổ sơ đến không chuẩn. Mọi người hợp lực đẩy ra, thêm đá hướng kéo dài xuống, chui vào một mảnh ảm đạm. Xuống dưới, cuối cùng nhìn thấy bọn hắn, còn sót lại bát phái đệ tử, tổng cộng còn sót lại 5 người, khốn ở thạch thất chỗ sâu. Bọn hắn bởi vì chưa qua Vô Ưu nương nương cho phép tự tiện muốn rời khỏi Vô Ưu phúc địa, bị mười mấy đầu ma vật quân khốn tại đây. Mấy người kia dáng vẻ tiểu tụy, trong mắt vằn vện tia máu, không còn nghi ngờ gì nữa đã tại này cùng ma vật dây dưa không biết bao lâu. Bọn hắn không cách nào triệt để tiêu diệt này không chết không thôi ma vật cũng dường như chỉ nghĩ vây khốn bọn hắn, hai bên lâm vào lâu dài giằng co. Nhưng Đồng Trinh một đoàn người đến phá vỡ cục diện bế tắc. Kiếm quang, quyền phong, chân nguyên xé rách không hiểu lý lẽ. Ngụy Lâm liệt dương chân nguyên đốt như mặt trời, mà khinh khinh quyền thế ngang ngược mở đường. Có phần này trợ lực gia nhập, mọi người rất nhanh cưỡng ép mở ra một con đường máu. Hôn chiến trong, Đồng Trinh tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc còn cứu Thất Sát Tông Du nhận tính mệnh. Một phen thảm thiết chém giết về sau, Đồng Trinh đám người cuối cùng thoát ra vọng cảnh. Nhưng mà vọng cảnh vẫn tồn tại như cũ, những kia chưa thể chạy ra người, bao gồm Đồng Trinh tại Sĩ Sơn Bang vị sư minh kia, chỉ có thể vĩnh viễn mê thất ở mảnh này hư ảo vô ưu trong, lại không ngày về. Về đến Sĩ Sơn Bang, Đồng Trinh nhận lấy trước nay chưa có coi trọng. Trong bang tài nguyên bắt đầu hướng hắn nghiêng, đan dược, thuật pháp, chỉ điểm, tất cả ưu tiên cung cấp. Càng thêm chân quý là, hắn cùng Du Nhận, Thiết Mạc Tử và Thiên Kiêu đệ tử kết thâm hậu tình nghĩa. Đồng Trinh tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hắn trở về năm thứ ba thu, hắn phá khai nguyên cảnh hàng rào, bước vào linh khu. Từ đó, Sĩ Sơn Bang có vị thứ hai linh su cảnh. Lại 5 năm, Đồng Trinh tu vi vững bước để thăng, cho đến linh su cảnh viên mãn. Cho dù đối mặt yêu ma ti tuần thành giáo úy, hắn cũng có thể được đối phương chắp tay, gọi một tiếng đồng minh. 10 năm sau, Đại Tang Sơn bạn yêu bạo động, cuồn cuộn yêu triều lao thẳng tới Kiến Dương thành. Đồng Trinh đem người gấp rút tiếp viện, đấm máu chém giết yêu vương. Hắn độc thủ nhất đạo tường thành, giết đến yêu huyết thành sông, huyết khí ngút trời, gắng gượng chặn hung mãnh nhất thế công, sứ Kiến Dương thành miễn ở bị diệt chi ách. Công tích thẳng báo Thanh Châu yêu ma ti. Trấn thủ đại tướng thân duyệt chiến báo, triệu hắn vào phủ, thấy hắn trầm ổn như núi, tu vi tinh thuần, lại sinh thưởng thức tâm ý. 1 năm sau, Đồng Trinh cưới đại tướng chi nữ. Hôn lễ hôm đó, Thanh Châu có diện mạo đại nhân vật tất cả sứ giả đến hạn. Lại 3 năm, bởi vì công lấy được tiến, Đồng Trinh có thể bước vào Trung Châu tòa Long Thành, tiết kiến Thánh Hoàng. Tại Huy Hoàng trên đại điện, bị ban thưởng một sợi chân hồn bản nguyên. Trở về Thanh Châu lúc, hắn đã phá vỡ linh su cảnh xiển xích, thần chiếu cảnh sơ thành. Tiếp nhận Thanh Châu trấn phủ phó sứ, phụ đại tướng trấn thủ Thanh Châu mấy vạn dặm nhân tộc cương vực. Thê hiền tử tuệ, tu vi hoạn lộ đều là rồng phượng trong loài người, nghiêm chỉnh đã thành Thanh Châu một phương cự phách, phong quang vô lượng, là vô số người chỗ cực kỳ hâm mộ. Nhưng mà, như vậy cường thịnh hài hòa cảnh tượng, tại 50 năm sau im bặt mà dừng. Ngủ say vạn năm viễn cổ đại yêu thức tỉnh. Đó cũng không tầm thường yêu ma, mà là đúng nghĩa thiên hay. Hắn thân thể lật qua lật lại, thì sơn hà nổ tung, hắn khí tức phun ra nuốt vào, thì thành trì hóa thành một miệng, vạn dân như con kiến hôi bị thôn phệ. Không qua mấy ngày, Trung Nguyên Cửu Châu, Bắc Cương tứ vực, đã từng đại huyền hướng rộng lớn cương thổ, liên tiếp luân hãm. Cho dù là trấn thủ tòa Long Thành đệ thất cảnh cường giả tuyệt thế, ở chỗ nào to lớn cự vật trước mặt, cũng yếu ớt như là gà con, bị tùy tiện xé nát, nuốt. Gắn bó 4000 năm đại huyền vốn triều, tại trong mấy ngày, sụp đổ. Chân chính yêu ma loạn thế, giáng lâm. Tu hành giả như nến tàn trong gió loại mảng lớn bất lạc, gần như chết hết. Hàng tỷ bách tính hoặc bị cuồng bạo yêu vật trong nháy mắt chia ăn, hoặc bị nhốt lên, biến thành lâu dài huyết thực cùng nô dịch. Cái gọi là đại huyền, cái gọi là nhân tộc cơ vực, trong khoảnh khắc biến thành lịch sử bụi bặm cùng màu máu chê cười. Đồng Trinh cũng không năng lực may mắn thoát khỏi. Hắn tận mắt nhìn thấy vợ con chết tại yêu trảo phía dưới, khổ tâm kinh doanh gia tộc cùng cơ nghiệp, tại đại nạn trong tan thành mây khói, tình trạng thê thảm đến cực điểm. Tại tuyệt đối hủy diệt trước mặt, trước kia vinh quang cùng tín niệm bị đánh trúng vỡ nát. Một cái lạnh băng mà tàn khốc nhận thức, xuyên thấu vô tận bi thống, giữ lại linh hồn của hắn, cái gì nhân tộc cường thịnh, cái gì 4000 năm đại huyền. Chẳng qua là đại yêu hai lần ngủ say khoảng cách trong, một hồi nhất thời mà hư ảo ngộ. Đại sóc 2000 năm, đại huyền 4000 năm, cộng lại chẳng qua 6,0005 an ổn, liền cho nhân tộc thiên mệnh sở quy ảo giác. Mà càng thêm tháng năm dài đằng đẵng trong, nhân tộc chỉ là nằm rạp xuống tại chuôi thức ăn đáy, biết nói chuyện hết đủ. Này nhận thức mang tới, không vẹn vẹn là cửa nát nhà tan cực kỳ bi ai, càng có một loại sâu tận xương tủy sợ hãi. Tại dạng này viễn cổ đại yêu trước mặt, tại dạng này yêu ma trong loạn thế, nhân tộc còn có tương lai sao? Chớ nói phục hưng, liền là sinh tồn, đều thành hy vọng xa vời. Nỗi sợ hãi này như vô biên vĩnh dạng, bao phủ xuống, giống như biểu thị một cái vĩnh viễn không có điểm dừng, là hắc ám nhất thời đại. Tại cực hạn tuyệt vọng cùng trong hoàng hốt, hắn lại quỷ thần xui khiến, lần nữa về tới Tê Phượng Sơn, bước vào kia phiến hắn từng liều chết thoát đi vào cảnh. Nơi này, thời gian giống như chưa bao giờ lưu động. Vô Ưu nương nương che chở phía dưới, Vô Ưu phúc địa vẫn như cũ độc lập với tan vỡ hiện thế bên ngoài, tự thành một phương đảo nguyên. Năm đó mê thất ở đây, chưa thể bị hắn mang ra vị kia đại sư sĩ Sơn băng hình, bây giờ đã tóc trắng xóa, con cháu lượn quanh đầu gối, chính hưởng thụ lấy đệ tam cùng đường niềm vui gia đình, vẻ mặt tươi cười, cảnh sát an lành. Đồng sư đệ, ngươi nhìn xem, này chính là Vô Ưu. Đồng Trinh, còn sững sờ cái gì thần? Do Ngụy Lâm đưa hắn kéo về. Liên Ly huynh nói hắn có một chỗ cách, hoặc có pha cục chi pháp, chúng ta chuẩn bị đi thử xem. Đồng Trinh chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt lại lần nữa tập trung. Hắn nhìn trước mắt những thứ này khuôn mặt căng cứng đồng bạn, lại đảo qua trên bàn kia mấy cái tươi nhuận được gần như chói mắt trái cây, một cỗ sâu thấu xương tủy mệt mỏi không có dấu hiệu nào dâng lên. Giống như này ngắn ngủi một ngày, đã hao hết hắn nửa đời tâm lực. Hắn đột nhiên vươn tay, nắm lên một viên quả, nhét vào trong miệng. Giang giác. Chương 133, Chu thử nghiệm 2, chương 133, Chu thử nghiệm 2, vỏ vỡ tan, chất lỏng thấm ngọt, theo yết hầu trượt xuống. Các ngươi đi thôi. Đồng Trinh nuốt xuống thịt quả, trong thanh âm lộ ra một loại lưỡi biếng bình tĩnh. Ta không muốn đi. Ở lại chỗ này, kỳ thực cũng rất tốt. Hắn quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, ánh nắng ấm áp, nông dân Hà Quốc mà về, khói bếp chính từ đằng xa nóc nhà lượn lờ dâng lên. Tất cả đều là như vậy hài hòa, an ổn. Bên ngoài toàn bộ là yêu vật, quá nguy hiểm. Ở chỗ này, chỉ ít có Vô Ưu nương nương che chở. Lời vừa nói ra, viện trong không khí bỗng nhiên ngưng kết. Lê Niệm, Ngụy Lâm, Mạc Khinh Khinh đám người ánh mắt trong nháy mắt tụ tập tại trên mặt hắn. Ngươi nói cái gì? Ngụy Lâm tiến lên trước một bước, âm thanh đột nhiên cất cao. Đồng Trinh chỉ là khoát khoát tay, ánh mắt vẫn như cũ lưu luyến dừng ở ngoài cửa sổ kia phiến tường hòa trong, trên mặt thậm chí hiện ra một tia ước mơ. Ta nói, ta muốn lưu lại. Ngụy Lâm sắc mặt triệt để chìm xuống dưới, không nói thêm gì nữa. Tất cả đã không cần nói cũng biết, Đồng Trinh tâm niệm đã bị mảnh này Vô Ưu lặng yên ăn mòn, đồng hóa. Trước mặt kệ hắn, giọng lên niệm vang lên, giọng nói bình tĩnh. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm niệm khắc cùng những người khác tung tích. Chỉ cần tìm được niệm khắc, bài trừ này cảnh, bọn hắn tự nhiên có thể được cứu. Ra vào cảnh, đơn giản hai đường, tìm được lối ra tự động thoát khỏi, hoặc thẳng đến hạch tâm lấy đi niệm khắc. Ngụy Lâm hít sâu một hơi, đè xuống quần quận tâm tình. Hắn nhìn chằm chằm Đồng Trinh một chút, ánh mắt kia phức tạp. Được. Ngụy Lâm trọng trọng gật đầu, giọng nói phát triển. Ngừng lại một chút, hắn chuyển hướng lên niệm cùng Mạc Khinh Khinh đám người, âm thanh ép tới thấp hơn, không dối gạt chư vị. Gần đây, ta cũng thường xuyên cảm thấy một lát hoảng hốt, có chút vô cùng tường hòa hình tượng, nhìn lâu lại sẽ cảm thấy thuận mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn, đảo qua ngoài cửa sổ kia hoàn mỹ đến không chân thực cảnh sắc. Đợi đến càng lâu, kia phần ăn mòn tựa như nước ấm, lặng yên không một tiếng động. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm thấy đầu mối. Ngụy Lâm cùng Thôi Cảnh đi đầu bước ra cửa sân, đem vị kia tên gọi Tiểu Nghiệp thôn dân trẻ gọi đến phụ cận. Chư vị quý khách, có gì phân phó? Tiểu Nghiệp không mình hành lễ, nụ cười như thường. Lê Niệm từ trong phòng đi ra khỏi, âm thanh bình tĩnh, đi theo ta, có một số việc cần đơn độc hỏi ngươi. Là. Thôn dân trẻ thuận theo sát Lê Niệm, đi vào một bên sân phòng. Trong viện, dưới mái hiên, Ngụy Lâm ánh mắt nhìn về phía kia phiến khép lại cửa phòng, cau mày, ngày mai chính là bội thu tế, định có biến cố. Chúng ta nhất định phải đuổi ở trước đó, tìm thấy những người khác đến tụt cùng bị vây ở nơi nào. Hắn dừng một chút, giọng nói trầm hơn, nếu như ngày mai tế điện chi thượng, lối ra hiện hiện, chúng ta là đi hay là lưu? Thậm chí, chúng ta có thể hay không bình yên sống qua tối nay, cũng chưa biết chừng. Đồng Trinh, tại đêm qua trước đó, nhìn còn cùng chúng ta không khác. Ngụy Lâm trong mắt sầu lo như sương mù dày tràn ngập. Năng lực hỏi thăm qua đều đã hỏi thăm qua. Thôi Cảnh tiếp lời đầu. Nay Tiểu Nghiệp, người ta cũng lặp đi lặp lại hỏi ý mấy lần. Hắn luôn trước sau như một, lật qua lật lại, đều là không biết có thể đã rời phúc địa không hề sơ hở, cũng không hữu dụng manh mối. Này Vô Ưu thôn trên dưới, chúng ta sớm đã đã biến. Không có gì ngoài cái này sơn, một thôn, một phương ruộng bậc thang, lại không cho hắn có thể tìm ra. Thật không biết, hắn lần này độc triệu người này, lại có thể hỏi ra cái gì khác nhau. Hắn nếu như thế làm, tự có đạo lý riêng. Mạc Khinh Khinh vây quanh hai tay, dựa tường mà đứng, dưới mắt cùng ở tại hiện cảnh, nhiều thử một đường, dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Nghĩ kỹ lại, mới quen lúc, nàng đấy lòng đối với vị này không rõ lai lịch vô diện khách chưa chắc không có mấy phần kinh thường. Có thể một đường đi đến bây giờ, người này lại giống như thủy chung là trầm ổn như một, thời khắc đều không hoảng loạn. Tại sự ứng đối cùng phần này tâm tính bên trên, kia phần không tự chủ khinh thường, bị thu lại không ít. Theo tiểu lão nhân tiện kiến Thôi Cảnh trong mắt lóe lên nhất đạo tàn khốc, nay cảnh chi dân tất cả phụng Vô Ưu nương nương. Nương nương kia, hơn phân nửa chính là niệm khắc hiện hóa chi thân. Ngày mai tế điện, trước mắt bao người, hoặc chính là thời cơ, tùy thời chẳng chết, vọng cảnh tự phá. Nói xong, hắn lại vẫn lắc đầu thở dài, vô diện khách, vô diện khách. Lai lịch khó lường, cầm trong tay huyền tâm niệm kiếm bực này dị bảo, rõ ràng có thể mượn hắn nhìn thấy tâm niệm, tạm cầm linh khu chi năng, hắn lại dường như hoàn toàn không thông phương pháp vận dụng, cái gì cũng không có nhô ra tới. Nếu đem kiếm này giao cho chúng ta cảm ứng, nói không chính xác sớm đã tìm được dấu vết để lại. Bằng không như vậy không rông dài, tâm trí hơi trễ, sợ là người ta cũng muốn dần dần thành này Vô Ưu chi dân. Gian phòng bên trong, giọng lên niệm vang lên, ngươi còn nhớ được bản thân là như thế nào bước vào này Vô Ưu Phúc Điện? Kia thôn dân trẻ nao nao, trên mặt hiện ra vẻ hồi ức, đó là 10 năm trước chuyện. Lúc đó trong thôn sông vào yêu vật, mọi người tứ tán đảm bệnh. Ta hoảng hốt chạy bừa, trượt chân ngã xuống một chỗ vách đá. Hắn giọng nói từ từ nhẹ nhàng, thậm chí mang tới cảm kích, may mắn được Vô Ưu nương nương che chở, khi tỉnh lại, liền đã thân ở mảnh này phúc trong đất. Đoạn này thời gian, Lê Niệm đám người đã sớm đem thôn này trong bóng tối hỏi thăm quá nhiều lượt. Thôn dân trả lời đại khái chia làm hai loại, một loại sinh ra liền ở chỗ này, đối với ngoại giới chỉ có yêu ma loạn thế mơ hồ khái niệm. Một cái khác loại thì như tiểu nghiệp như vậy, là từ ngoại giới lầm vào, nhưng lý do thoái thác độ cao nói lừa, gặp nạn, rơi xuống, bị nương nương cứu. Với ngoại giới cụ thể chi tiết, bọn hắn đều nói không nhớ rõ. Nhắc tới bội thu tế cùng Vô Ưu nương nương cũng chỉ dùng một hồi thịnh hội từ bi che chở như vậy không rõ ràng chứ khinh khinh mang qua. Hỏi cái khác người mất tích, trả lời càng là hơn thống nhất, không nhớ rõ. Nhưng Lê Niệm trong lòng chắc chắn, bọn hắn nhất định gặp qua. Chỉ là vọng cảnh lực lượng, lặng yên ăn mòn ý thức, đem tất cả cùng Vô Ưu trái ngược ký ức cho làm hao mòn rơi. Đồng thời, càng lân cận bội thu tế, một cố không hiểu bất an liền tại Lê Niệm đấy lòng chồng chất được càng dày. Có thể làm tế điện chân chính đến lúc, ngay cả bọn hắn những thứ này còn tại chống cự người cũng sẽ bị triệt để đồng hóa. Giờ phút này, nay tiểu nghiệp trả lời, đồng thời không bất kỳ chỗ khác nhau nào. Lê Niệm hơi chút dừng lại, tiếp tục hỏi, vậy ngươi tại ngoại giới, nhưng còn có thân nhân. Người này nhíu mày lại, nỗ lực suy tư, cuối cùng lắc đầu, 10 năm, quá lâu. Ta thực sự nghĩ không ra. Ứng cong, là có cha mẹ đi. Nhưng có thể, bọn hắn đã sớm bị yêu ma. Hắn giọng nói bình thản, phảng phất đang nói một kiện không liên quan đến bản thân chuyện cũ. Vậy ngươi có thể còn nhớ rõ ngươi huynh trưởng? Giọng Lê Niệm đột nhiên đè thấp, tốc độ nói tăng tốc, còn nhớ được Chu Thừa Tông. Ngươi còn nhớ được Chu Thừa Nghiệp tên này? Đồng thời, hắn bắp thịt trên mặt nhỏ bé nhúc đích, chậm rãi bật mèo, biến hóa, cuối cùng dừng lại thành một tấm hoàn toàn khác biệt mặt. Chính là tên kia yêu ma vệ, Chu Thừa Tông mặt. Lê Niệm vì cứu Thiệu Vũ Trạch chém giết người kia. Hắn di niệm chính là về em trai đệ, 10 năm trước yêu hòa chồng, tại Tê Phượng Sơn là tự vệ khí hạ ấu đệ một mình chạy trốn. Em trai Chu Thừa Nghiệp từ đó mất tích, sống chết không rõ. Cha ra tâm tích của hắn, như sinh thì cứu ra, mà chết cũng cần tìm được hài cốt hoặc xác thực chứng. Sớm tại hôm qua, người trẻ tuổi kia nâng thôn trưởng hiện thân lúc, Lê Niệm liền đã nhận ra hắn. Kia mặt mày hình dáng, cùng Chu Thừa Tông trong trí nhớ ấu đệ mơ hồ trùng điệp. Bây giờ Lê Niệm đã đạt khai nguyên cảnh viên mãn, này lọn di độc thù lao đối với hắn mà nói đã không phải thiết yếu. Nhưng giờ phút này, tìm người hồi lâu lại không tìm ra manh mối, Lê Niệm đành phải dùng cái này chuyện làm dẫn tử, nếm thử một phen. Sẽ hay không có hiệu quả, Lê Niệm cũng không biết. Không biết trực diện này bị lãng quên sâu vô cùng quan hệ huyết thống gương mặt, trực diện này bị vọng cảnh che giấu tên thật, người trẻ tuổi này sẽ không nhớ tới thứ gì. Chương 134, nhân sinh tế tử trong yêu, 1, chương 134, nhân sinh tế tử trong yêu, 1, Chu Thừa Nghiệp đồng tử tại chạm đến gương mặt kia trong nháy mắt, kịch liệt co vào. Cả người hắn cương tại nguyên chỗ, môi khẽ nhếch, lại không phát ra thanh âm nào. Cặp kia luôn luôn tràn đầy vô ưu thanh thản con mắt chỗ sâu, phản phất có nào đó bị chôn sâu thứ gì đó, đang cố gắng tránh phá trầm trọng tầng đất. Ca. Đúng lúc này, bị phủ bụi ký ức như ngược dòng loại sông phá bình chướng, tràn vào trong đầu của hắn. Ta nhớ ra rồi. Chu Thừa Nghiệp âm thanh phát run, lại dẫn một cỗ hoảng hốt, ta là Tê Phượng Sơn dưới, Chu gia thôn Chu Thừa Nghiệp. Huynh trưởng ta là Chu Thừa Tông. Hắn nhấc tay đè chặt thái dương, hai đầu lông mày trồi lên thống khổ cùng hoang mang xen lẫn đường vân, chẳng biết tại sao, từ bước vào này phúc địa về sau, ta càng đem đây hết thảy quên mất triệt để như vậy. Lê Niệm không có cho hắn xa vào tại hồi ức thời gian. Ở chỗ nào phần thanh minh chưa bị lại lần nữa phun lên tường hòa Vô Ưu nuốt hết trước, Lê Niệm ngay lập tức trầm giọng hỏi tới, vậy ngươi bây giờ có thể còn nghĩ đến lên, mấy ngày trước đây bước vào phúc địa mấy cái khác người từ bên ngoài đến tụt cùng đi nơi nào? Các ngươi ngày mai bội thu tế, đến tụt cùng có gì thành tựu? Chu Thừa Nghiệp toàn thân chấn động, trong mắt hoảng hốt nhanh chóng rút đi, thay vào đó là một loại gần như hồi hộp giật mình, từ đường, là từ đường chỗ sâu. Hắn tốc độ nói tăng tốc, đồng thời nhíu mày giống như đang nhớ lại, bọn hắn không muốn lưu lại, đều đi từ đường chỗ sâu, không phải cửa chính, là bên cạnh một chỗ cực cẩn nấp tiểu cửa vào, xuống dưới. Một mực xuống dưới. Về phần ngày mai tế điện, đó chẳng qua là một hồi chúc mừng nghi thức. Đến lúc đó, Vô Ưu nương nương sẽ hạ xuống từ bi vĩ lực, tất cả thân ở phúc địa người, tất cả sẽ tâm sinh Vô Ưu, quên mất trước kia, lại không nguyện rời khỏi. Nhưng chân chính tế tự, không tại ngày mai, mà ở hôm nay, ngay tại bội thu tế một ngày trước. Bọn hắn cũng là bởi vì phát hiện thôn trưởng trong bóng tối chuẩn bị hiến tế, mới xâm nhập từ đường chỗ sâu. Sau đó, chuyện sau đó, ta liền thật sự không biết. Chu Thừa Nghiệp cảm giảm lại ngại, trật tự từ khi thì điên đảo, nhưng mấu chốt thông tin lại không ngừng tràn ra. Lê Niệm ngưng thần lắng nghe, thỉnh thoảng lấy ngắn gọn vấn đề dẫn đạo, trong lòng mạch lạc dần dần rõ ràng, ngày mai bội thu tế bên trên, Vô Ưu nương nương sẽ hạ xuống từ bi vĩ lực, kỳ thực là nào đó chủ động, bao trùm tính tâm niệm an mọn. Tất cả thân ở này cảnh người, ký ức nhận thức sắp bị lần nữa cọ rửa, xuyên tạc, triệt để biến thành Vô Ưu một bộ phận. Nhưng là chân chính tế tự, nhưng thật ra là tại bội thu tế trước đó một ngày. Vì cho Vô Ưu nương nương bổ túc hạ xuống từ bi vĩ lực lực lượng, thôn trưởng sẽ trong bóng tối tổ chức một hồi hiến tế, chọn chúng người sống, hiến tế cho Vô Ưu nương nương. Những kia bị hiến tế người, trên danh nghĩa được xưng là đi phụng dưỡng Vô Ưu nương nương. Bọn hắn hoặc là biến thành thụ phúc giả, tức những kia khuôn mặt tường hòa, tính tình thay đổi, bất tử bất diệt trường sinh giả. Hoặc là không còn xuất hiện, ngay cả tồn tại đều sẽ từ các thôn dân trong trí nhớ bị lặng yên lãng quên. Chu Thừa Nghiệp cũng không rõ ràng Vô Ưu nương nương đến tột cùng là cái gì. nàng tồn tại 5 tháng giống như cùng mảnh này phúc địa giống nhau cổ lão. Các thôn dân chỉ mơ hồ còn nhớ, định kỳ tổ chức bội thu tế, nương nương lực lượng liền sẽ tăng trưởng, liền có thể kéo dài hạ xuống từ bi che chở đem bất luận cái gì lầm vào người chuyển hóa làm vô ưu chi dân, duy trì mảnh này không có tranh đấu, không có cực khổ phúc địa lâu dài vận chuyển. Đây cũng không phải là mỗ một nhiệm kỳ thôn trưởng độc giữ bí mật mật. Đây là vô ưu phúc địa trăm ngàn năm qua sâu thực tại mọi người trong lòng quy củ. Cũng là mỗi vị thôn dân đều từng gặp, nhưng lại tại nghi thức sau đó, bị lặng yên lãng quên tuần hoàn. Chu Thường Nghiệp hít sâu vài khẩu khí, lồng ngực phập phồng dần dần bình. Hắn nhìn trước mắt Lê Niệm treo lên tấm kia có mấy phần khuôn mặt quen thuộc, trong thanh âm lộ ra mấy phần phức tạp, đồng bạn của các ngươi, có thể đã sớm bị vô ưu nương nương biến thành thụ phúc giả. Từ đường chỗ sâu đến tột cùng có hay không có lối ra, ta cũng không biết được. Nhưng nếu ta là các ngươi, hôm nay tuyệt sẽ không bước vào từ đường. Tức khiến các ngươi người người bất phàm, thân có tu vi, làm tức giận nương nương hậu quả, chỉ sợ không phải là các ngươi có khả năng ứng đối. Ngươi muốn hỏi, ta đã đều báo cho biết. Nói xong những thứ này, hắn trầm mặc một lát, tiết hầu khẽ nhúc nhích, cuối cùng thấp giọng hỏi ra vấn đề kia, ta chỉ nghĩ hỏi một câu nữa, huynh trưởng ta, bây giờ đã hoàn hảo. Lê Niệm hơi chút dừng lại, hồi đáp, hắn rất tốt. Đã vào khai nguyên cảnh, bây giờ là yêu ma ti trấn ngục vệ trong một thành viên. Thật sao? Vậy thì tốt rồi. Chu Thường Nghiệp khỏe miệng hiện lên một tia nhỏ không thể thấy độ cong, như là thoải mái, lại như thân thở. Lê Niệm tiếp tục nói, hắn một mực hối hận năm đó vứt xuống ngươi một mình chạy trốn. Như biết được ngươi còn sống sót, chắc chắn mừng rỡ muôn phần. Chu Thường Nghiệp lắc đầu, trong tươi cười cũng không oán hận, ta không trách hắn. Lúc đó chúng ta đều còn nhỏ, yêu họa ập đầu, tự mình còn không rảnh, ai có thể quan tâm được người bên ngoài. Có thể, này cũng coi là cơ duyên của ta. Nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không lầm vào phương này phúc địa, có thể sống tạm đến nay. Lê Niệm liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ nói, hôm nay ngươi lại lưu ở chỗ này. Nếu chúng ta tại từ đường chỗ sâu tìm được đường ra, sẽ mang ngươi cùng nhau rời khỏi. Rời khỏi. Chu Thường Nghiệp nghe vậy, lại là đột nhiên lắc đầu, không, ta không muốn ra ngoài. Ta đã tại này sinh sống 10 năm. Ta không hiểu các ngươi người tu hành nói tới vọng cảnh, thực hư. Ta chỉ biết là, ngoại giới yêu vật vây quanh, phàm nhân như cỏ rác, cả ngày sống ở ăn bữa nay lo bữa mai sợ hãi trong, chẳng biết lúc nào liền sẽ biến thành yêu ma trong miệng huyết thực. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ kia phiến bị ánh nắng ôn nhu bao phủ ruộng đất và nhà cửa, âm thanh thả nhẹ, nhưng ở chỗ này, ta trong đêm năng lực an ổn nhắm mắt, tỉnh lại không cần phải lo lắng sinh tử. Nay liền đủ rồi. Lê Niệm hỏi, như tối nay được tuyển chọn như thế, tình cờ là ngươi đây. Chu Thường Nghiệp nghe vậy, thần sắc không gây quá nhiều gợn sóng, chỉ là bình tĩnh đáp, kia cũng là phúc phần của ta. Chẳng qua là biến thành phụng dưỡng nương nương thụ phúc giả thôi, có thể tính cách sẽ biến, lại có thể được hưởng bất tử chi thân. Ta đã ở vô ưu phúc địa an ổn 10 năm, vô ưu vô lự, như cần vì thế mà tận một phần lực, ta tự nguyện. Lời này vừa nói ra, Lê Niệm trầm mặc một cái chớp mắt. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người nhanh chân ra khỏi phòng, đem vừa rồi đoạt được thông tin đều báo cho biết trong viện chờ Ngụy Lâm đám người. Ngụy Lâm ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, do dự một lát, cấp ra trực tiếp nhất phán đoán, như thế nhìn tới, này vô ưu nương nương chỉ sợ căn bản không phải cái gì từ bi tồn tại, mà là nào đó yêu vật. Nó cấu trúc mảnh này hư giả yên vui nơi, tiếp nhận người sống như thế, lại bị nó nuôi nốt thôn dân cảm tạ ơn đức. Hắn tốc độ nói tăng tốc, ý nghĩ rõ ràng, cái gọi là bội thu tế, chẳng qua là để cho chúng ta thả lỏng để phòng ngụy trang. Chân chính nguy cơ ngay tại hôm nay tế tự. Hiến tế một sáng hoàn thành, vật kia khôi phục cái gì từ bi vĩ lực, ngày mai liền sẽ chủ động ra tay, đem tất cả chúng ta triệt để ăn mòn là vô ưu chi dân. Ngụy Lâm ngẩng đầu nhìn đảo qua mọi người, âm thanh chém đinh chặt sắt, việc này không nên chậm trễ. Tất nhiên manh mối toàn bộ chỉ hướng từ đường chỗ sâu, giờ phút này liền khởi hành, tìm tòi hư thực. Lê Niệm trong lòng suy đoán cùng Ngụy Lâm lời nói đại khái ăn khớp. Chương 134, nhân sinh tế tử trong yêu, 2, chương 134, nhân sinh tế tử trong yêu, 2, chỗ có mấu chốt manh mối đều đã tụ tập tại từ đường phía dưới, bất luận là bài trừ vọng cảnh niệm khác hay là có thể cửa ra vào, tất nhiên cùng với nó chặt chẽ tương liên. Mọi người lại không dị nghị, lúc này khởi hành, ý theo Chu Thường Nghiệp thuận phương hướng lặng yên bước đi. Từ đường ở vào thôn xóm phía đông. Bội thu tế sắp đến, từ đường đã trang trí được đặc biệt náo nhiệt, lụa đỏ treo, hương đến dự bị. Thanh giỏ lương thực, hoa quả tươi bị thôn dân tự phát đưa tới, trồng chất tại thềm đá hai bên, trong không khí tràn ngập ngũ cốc cùng quen quả hỗn hợp ngọt ngào khí tức. Bọn hắn lượn quanh đến từ đường phía cạnh, rất mau tìm đến một cái ẩn nấp cửa nhỏ. Thạch môn trầm trọng, đẩy ra lúc phát ra trầm muộn tiếng ma sát, nhất đạo hướng kéo dài xuống bậc thang hiện lộ ở trước mắt, không nhập xuống phương hắc ám. Mọi người liếc nhau, nối đuôi nhau mà vào, bước xuống từng bậc. Bậc thang hai bên trên vách đá khắc lấy tự sự phù điêu, hình tượng chia làm trên dưới hai tầng, rõ ràng phân ra hai cái không gian. Thượng tầng miêu tả là bội thu tế tự, thôn dân không người cùng bái, tay nâng ngũ gốc, nét mặt thành kính hân hoan, cảnh sát an lành vô ưu. Tầng dưới khắc họa thì là hiến tế nhân sinh, miêu tả lại là âm u địa huyệt trong, người sống bị trói, áp giải, đi về phía chỗ sâu một cái tự đại, lại thân ảnh mơ hồ. Kia tựa hồ là một người mặc rộng lớn trường bào phụ nhân, thân hình cơ hồ bị bào phục nuốt hết, hình dáng dị thường cổng kính thấp ngắn, đầu lâu lại dị thường thật nhỏ, cùng thân thể hình thành quỷ dị so sánh. Nó cúi thấp đầu, tư thế dường như tại bị bái, lại như tại nhìn xuống. Đó chính là bị thôn dân thế đại cung phụng vô ưu nương nương. Lê Niệm ánh mắt rơi vào thạch môn xưa cũ đường bần bên trên, lông mày có hơi nhíu lên. Mạc Nhu tâm trước đây phán đoán, chỗ này vọng cảnh xác nhận Tê Phượng Sơn yêu cầm chỗ bố trí. Nhưng hôm nay chứng kiến thấy đủ loại dấu hiệu, bất luận là kia tự xưng đại sóc trong năm liền tồn tại ma vật, hay là này thay đổi một cách vô tri vô giác tâm niệm ăn mòn, không không biểu hiện này cảnh lịch sử xa so với dự đoán càng thêm lâu đời. Hắn trình độ phức tạp, cũng xa không phải Vân Lung Bát Hoang trận như vậy giản dị. Không hề nghi ngờ, Mạc Nhu Tâm đám người phán đoán, từ vừa mới bắt đầu liền sai. Thêm đá cuối cùng, là một chỗ rộng lớn không gian dưới đất. Ánh nến yếu ớt, tại trên vách đá thả xuống chập chờn trùng điệp ánh tử. Mười mấy tên thôn dân lặng im đứng vững, nam nữ già trẻ đều có, rất nhiều người còn nắm hài đồng hoặc dịu lấy chỗ dạ. Bọn hắn mặt hướng cùng một cái phương hướng, ánh mắt thành kính mà nóng rực. Cuối tầm mắt, là một tòa dường như chạm đến đỉnh động cự hình thạch tượng, chính là bích họa thượng vô ưu nương nương. Thạch tượng dưới chân, là một cái nghiêng khảm xuống mặt đất trầm trọng thạch môn, trên cửa khắc đầy bản bèo mật văn. Thôn trưởng còn lưng thân ảnh quỳ gối trước cửa đá, hoàn thành cuối cùng lễ bái về sau, thạch tượng dưới chân trầm trọng thạch môn liền tùy theo có hơi rung động, tại trầm thấp tiếng ma sát trong chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, lộ ra phía sau hắc ám. Lão thôn trưởng thì chậm rãi đứng dậy, chuyển hướng đột nhiên xâm nhập lên niệm đám người, trên mặt cũng không kinh sợ. Chư vị quý khách, như thế nào tìm được này chỗ sâu đến rồi? Đây là cung phụng vô ưu nương nương tế đàn, không phận sự cấm bảo. Bất quá, hắn dừng một chút, nụ cười làm sâu sắc, tất nhiên đến, cũng không sao. Không ngại xem xét tế tự, nương nương từ bi, vốn là nguyện trạch bị chúng sinh. Hắn kinh kinh phất phất tay. Trong đám người, lần lượt đi ra hơn 10 người. Có nam có nữ, trẻ có già có, bọn hắn bình tĩnh cùng bên người người nhà ông, nói nhỏ cáo biệt, sau đó đi về phía kia phiến rộng mở thành môn, tại phía trước nhất thành kính quỳ sát. Cầm đầu một tên thanh niên dẫn đầu đứng dậy, trên mặt không gây nửa phần sợ hãi, ngược lại mang theo một loại gần như cuồng nhiệt thần sắc. Hắn không chút do dự, hướng phía sau cửa kia phiến nồng đậm hắc ám thả người nhảy xuống. Ầm. Liên tiếp không ngừng nặng nề tiếng va đập từ chỗ sâu truyền đến, đó là cốt đục cùng cứng rắn hòn đá va chạm âm thanh ầm ĩ hậu phương quỳ sát người phảng phất như không nghe thấy, lại cũng muốn lần lượt đứng dậy bắt trước. Lấy người sống làm tế, các ngươi này vô ưu nương nương, quả nhiên là cái gì từ bi người lương thiện sao? Ngụy Lâm trong mắt hàn quang chợt hiện, quát chói hai lên tiếng đồng thời, thân hình đã như gió táp lướt đến trước cửa đá. Khai nguyên cảnh viên mãn chân nguyên bỗng nhiên một phát, hóa thành nhất đạo hùng hậu sóng khí, đem những kia đang muốn nhảy xuống thôn dân đều cuốn lên, thôi hồi hậu phương đám người. Những thôn dân này tất cả là phàm tục chi thần, tại tu sĩ chân nguyên trước mặt không hề sức chống cự, lập tức lảo đảo ngã làm một đoàn. Thôn trưởng sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, âm thanh xoay mình chuyển sang lạnh lẽo cứng rắn, "Quý khách, đây là ta vô ưu thôn ngàn năm truyền thống, bọn hắn đều là tự nguyện hiến thân, là bị nương nương chúc phúc vinh hạnh đặc biệt chi." Lúc này, Lê Niệm cũng đã lướt đến thạch cạnh cửa. Hắn cúi người trong chiều nhìn lại. Phía sau cửa cũng không phải là thẳng đứng thâm nguyên, mà là nhất đạo nghiêng xuống dưới tĩnh mịch thềm đá, thông hướng càng tầng dưới chót hắc ám. Nồng đậm mùi máu tanh hỗn hợp có năm xưa tàn hương vị, chính từ phía dưới trận trận vút lên. Nhìn tới, không còn con đường nào khác. Lê Niệm lên tiếng nói, đường ra hoặc chân tướng, chỉ sợ đều ở phía dưới. Ngụy Lâm gật đầu, đã không còn nửa phần chần chờ, đã một bước vào thành môn, hướng phía thềm đá chỗ sâu bước đi. Đây là nương nương chỗ ở. Các ngươi tự tiện xông vào thánh vực, ác gặp thần khiển. Thôn trưởng khàn giọng quát chói tai, còn lưng thân thể bởi vì kích động mà run rẩy. Thôi Cảnh liếc mắt thoáng nhìn, trong lỗ mũi phát ra một tiếng ngắn ngủi hừ lạnh, ngu dân. Hắn ống tay áo chấn động, khai nguyên cảnh chân nguyên phồng lên mà ra. Chào ra tiến lên đây thôn dân lập tức như đụng vào lớp kín khí tường, lảo đảo ngã nhào trên đất, nhất thời lại khó đứng dậy. Mọi người không lại trì hoãn, theo sát Ngụy Lâm sau đó, dọc theo kia nghiêng thạch môn, bước vào hướng xuống thang. Bậc thang thật dài, uốn lượn khúc chiết, giống như nối thẳng địa tâm. Lại để ta xem một chút, này đồ bỏ vô ưu nương nương đến tuột cùng là cái quái gì? Giọng Mạc khinh khinh tại trong lối đi hẹp vang lên, thế mà thích ổ tại loại này chim không thèm địa phương quỷ quái. Không biết xuống dưới đi được bao lâu, dưới chân cuối cùng chạm đến thực địa. Trước mắt là một chỗ khoáng đạt địa quật. Bốn phía vách đá thô ráp và mèo, như là bị to lớn thân thể gắng gượng chui ra ngoài đường hầm. Quang tuyến ảm đạm, chỉ có thềm đá lối vào thấu ở dưới vi quang. Mà mặt đất thì là một mảnh khiến người ta buồn nôn cảnh tượng. Từng trồng bạch cốt chất như núi, phần lớn là nhân tộc hải cốt, tỏa ra nồng đậm đến làm cho người mê muội hôi thối. Ngay tại này thi cốt đống biên giới, trước hết nhất nhảy xuống tên kia nam tử trẻ tuổi chính ngã trong vũng máu. Từ như vậy chỗ cao một đường quay cuồng rơi xuống, hắn cả người xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu, một cái chân đảo ngược và mẹo, sâm vụn xương đâm rách ra thịt trần trụi bên ngoài, trong miệng mũi không ngừng tràn ra ám máu đỏ tươi. Hắn chưa chết đi, trong cổ họng phát ra thỉnh thoảng yếu ớt ôi hồi thanh. Vô ưu, nương nương. Cho dù sắp gặp tử vong, trong mắt của hắn không gây nửa phần thống khổ cùng sợ hãi. Hắn thậm chí dùng hết cuối cùng khí lực, cố gắng dùng còn có thể nhúc nhích cánh tay, từng chút một hướng địa quật chỗ càng sâu chuyển đi. Nhìn xem phía trước, thôi cảnh tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Mọi người đột nhiên ngẩng đầu. Phía trước, một phương tự nhiên hình thành, cao ngất như gò nhỏ nhàm chỗ ngồi, thình lình ngồi ngay thẳng nhất đạo cực kỳ to lớn thân ảnh. Ho 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 chương 135, niệm khắc chỗ, 1, chương 135, niệm khắc chỗ, 1, Tê Phượng Sơn. Chỗ kia ẩn vào khe đá khe hở trước đó, mấy đạo thân ảnh vẫn như cũ đứng yên. Bọn hắn đã vào trong dòng dã một ngày. Bích Hà phái Tống Ngai chậm rãi mở miệng, ánh mắt khóa chặt kia phiến nhìn như tầm thường vách núi, vọng cảnh ba động, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại mơ hồ cường thịnh mấy phần. Chỉ sợ lại có người bị đồng hóa. Hắn dừng một chút, lông mày khóa càng chặt hơn. Đệ tử tầm thường mê thất còn có thể lý giải, có thể đinh tu kỷ, thiết mạc từ bọn hắn, cái nào một cái không là khai nguyên cảnh viên mãn mài mấy năm. Tâm trí cứng cỏi, chân nguyên dồi dào. Dùng cái này cảnh lúc trước hiện lộ ra tâm niệm cường độ, tuyệt đối không thể đem như vậy nhiều tinh nhuệ đệ tử đồng thời vây khốn lâu như thế. Một bên, Mạc Nhu Tâm chậm rãi mở ra hai con ngươi. Đáy mắt một điểm kim mang lưu chuyển, như hàn đảm chiếu ngày. Nàng nhìn chăm chú đạo kia khe đá khe hở, tầm mắt giống như xuyên tấu biểu tượng. Tại linh xu cảnh tu sĩ cảm giác trong, này vọng cảnh yếu ớt như cùng một cái miễn cưỡng duy trì bạc khí, nhìn như hoàn chỉnh, kỳ thực giới bích đơn bạc, quy tắc lỏng lẻo. Nếu có linh xu cảnh trở lên lực lượng cưỡng ép tham gia, chỉ sợ khinh khinh vừa chạm vào, liền sẽ triệt để vỡ vụn. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới bị hạn chế bên ngoài, không được đúng tay. Vậy liền chỉ còn lại khác một loại khả năng. Mặc Nhu tâm âm thanh bình tĩnh, nhưng từng chữ rõ ràng, bọn hắn cũng không phải là bị nhốt, mà là chủ động lựa chọn lưu ở trong đó, vì tìm kiếm những khác. Nếu chỉ muốn tìm đạt được khẩu thoát thân, lấy bọn hắn thực lực cùng tâm tính, tuyệt không phải việc khó. Nhưng nếu là nghĩ chẳng đến, thậm chí khống chế kia gắn bó vọng cảnh niệm khắc hai tâm, tốn hao chút ít thời gian quần nhau thăm dò, thậm chí gánh chịu bị đồng hóa mạo hiểm, liền nói được thông. Rốt cuộc, ai có thể đoạt được niệm khắc, ai liền có khả năng bằng kia phần tinh thuần tâm niệm lực lượng bản nguyên, đánh vỡ khai nguyên hàng rào, gõ khai linh trụ cột cánh cửa. Du nhận trước hết nhất mất tích ở đây, có thể lương trưởng lão. Dường như chưa bao giờ chân chính lo lắng qua. Mặc Nhu tâm lời nói xoay chuyển, thăm dò lên tiếng nói, có phải vì ngươi thất sát ông, sớm liền hiểu chỗ này vọng cảnh tồn tại. Vọng cảnh hung hiểm, nhưng cũng là cơ duyên. Hán hoạch tâm niệm khắc chính là trèo chống một phương vọng cảnh vận chuyển tâm niệm bản nguyên, đối với kẹt ở khai nguyên cảnh viên mãn, tìm kiếm đột phá cơ hội tu sĩ mà nói, có cực trợ giúp lớn. Từ khai nguyên cảnh đi vào linh xu cảnh, cần lấy quan tưởng pháp chiếu rõ bản tâm, hiểu ra tâm niệm, cái này liên quan huyền ảo nhất, không phải ngộ tính cơ duyên đều tốt người không thể qua. Cho nên, nếu không phải mấy phái tinh nhuệ đệ tử ở đây vọng cảnh trong liên tiếp thất thủ, lâu không tin tức, chỗ này vọng cảnh hiện thế, đối với bát phái ngược lại nên tính là một chuyện tốt. Lúc này, Mặc Nhu tâm trong lòng nghi ngờ cuộn cuộn. Nay vọng cảnh ở vào Tê Phượng Sơn, trước đây bát phái linh xu cảnh liên thủ trước giờ tiêu diệt toàn bộ trong núi linh xu cảnh yêu cầm lúc, từng mấy lần đi lên đỉnh núi, cảm giác giả quét sơn thôn. Như thế nào không phát hiện được rõ ràng như thế vọng cảnh ba động. Du nhận sớm nhất độc thân đỉnh trệ trong đó, lại chưa trước bất kỳ ai cảnh báo. Cho đến sau đó nhiều tên đệ tử là truy sát yêu cầm lần lượt xâm nhập, việc này vừa rồi bại lộ. Đây rõ ràng là có người cố ý đem đệ tử đưa vào trong đó, giành nghiệp khác. Chỉ là tiến triển không thuận, vừa rồi không che giấu được. Lời nói vô căn cứ. Nhất đạo lạnh lẽo cứng rắn như sắt tiếng vang lên lên. Thất sát tông Lương Cựu Tư chậm rãi mở ra hai mắt, áo bào đen phía dưới khí tức tĩnh mịch như vực sâu. Đệ tử an nguy chưa rõ ràng, ngươi đảo trước nhớ thương lên niệm khắc thuộc về. Bây giờ bắt phái đệ tử tất cả ham trong đó, ai có thể lấy được niệm khắc, tất nhiên là đều bằng bản sự, có người tài có được. Hẳn là Mạc trưởng lão, là đối nhà mình môn hạ đệ tử, không hề lòng tin. Cũng thế, ngay cả tìm người đều cần mời đến cái kia không biết nơi nào mà đến vô diện khách, trong môn sợ là cũng tìm không ra có thể dùng người. Kia Mạc trưởng lão liền hảo hảo cầu nguyện, ngóng trông nhà mình đệ tử, năng lực nghe lời hợp quần chút ít. Ta thất sát tông Lạc Ảnh cùng Du nhận ở bên trong, tự sẽ tận lực cùng nhau, đem mọi người mang ra. Mắt thấy Mạc Nhu tâm sắc mặt triệt để chìm xuống dưới, Bích Hà phái Tống Nhai hợp thời mở miệng, âm thanh bình thản, "Tốt, làm gì tranh những thứ này miệng lưỡi nhanh chóng." Dưới mắt tình trạng không rõ, tranh chấp vô ích. Bất kể cuối cùng là ai đoạt được niệm khắc, đều là bài trừ này cảnh, cứu ra mọi người công thần. Nay niệm khắc thuộc về, coi như làm thành lần này Liệp Yêu bảng người đứng đầu chi tranh cuối cùng thử một lần. Ai có thể chấp trưởng niệm khắc, phá vọng mà ra, nhà ai chính là lần này đứng đầu bảng, chứ bị nghĩ như thế nào? Một bên Tam Xuyên Hành Lưu Tam Xuyên nghe vậy mà cười, Tống trưởng lão nói cực phải. Nhất cảnh một kiếp, cũng là nhất cảnh một cơ duyên. Như thế vọng cảnh, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nghe nói châu phủ những kia nội tình thâm hậu thế gia đại tộc, thậm chí sẽ hao phí tài nguyên, người vì kiến tạo cỡ nhỏ vọng cảnh, chuyên làm rèn luyện đệ tử tâm tính, ma luyện đạo tâm chi dụng. Chư vị cũng không cần vô cùng lo lắng. Đệ tử tử có đệ tử duyên phận cùng kết số. Lần này trải nghiệm, bất kể được mất, tại bọn hắn mà nói đều là trên con đường tu hành khó được tôi luyện. Mỗi một phần lịch duyệt đều là đạo cơ. Vô ưu phúc địa, địa quật chỗ sâu. Trước mắt kia to lớn thân ảnh lặng im như núi, thả xuống âm ảnh trầm trọng xiển xệch, đem lên niệm bọn người bao phủ ở bên trong. Quang tuyến quá mức tối tăm, chỉ có thể nhìn thấy một cái cự đại, cổng kênh đến vượt qua lẽ thường mơ hồ hình dáng, như là chiếm cứ núi thịt. Nông hậu dày đặc âm ảnh theo nó dưới thân lan tràn ra. Đây cũng là Vô Ưu Nương Nương. Tiếp nhận huyết nhục hiến tế, cấu trúc phương này hư giả đảo nguyên Vô Ưu Nương Nương. Lên niệm cơ hồ là theo bản năng mà căng thẳng bắp thịt toàn thân, chân nguyên vận sức chờ phát động. Huyền tâm niệm kiếm tâm niệm cảm giác lặng yên về phía trước lan tràn. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Lê Niệm khẽ nhíu mày, không thích hợp. Bất luận là chân nguyên cảm giác, hay là tâm niệm đặc thù cảm giác trong, phía trước kia phiến trong bóng tối đều là không hề có gì. Mấy người còn lại không còn nghi ngờ gì nữa cũng đã nhận ra một chút, sôi nổi thần sắc khẽ biến. Ngụy Lâm vung mạnh tay lên, chân nguyên hóa thành hừng hực ánh lửa đống nhiên dâng lên, như là một khoảng ngắn ngủi mặt trời nhỏ, trong nháy mắt xua tán đi phía trước mảng lớn hắc ám. Mọi người nín thở, chậm rãi tiến lên. Theo quang tuyến thúc đẩy, kia to lớn cự vật hình dáng bị từng tấc bóc ra âm ảnh, dần dần hiện lộ ra toàn cảnh. Cũng không phải là hình thể cồng kềnh phụ nhân, mà là một bộ to lớn khô cốt, nhỏ gầy lênh lảnh xương đầu, thân thể khung xương lại dị thường cồng kềnh thông ngắn, lồng ngực rộng lớn được gần như dị dạng, tứ chi cốt cách tương đối nhỏ bé yếu ớt, ngồi ngay ngắn tư thế giống như là một đầu chồn hổm loài chuột. Một bộ không chi kỷ ở chỗ này mục nát bao nhiêu năm tháng cự thử khô cốt. Khô cốt mặt ngoài bao trùm lấy thật dày bụi bặm cùng nham mảnh, bộ phận xương cốt đã cùng dưới thân nham tọa hòa làm một thể, giống như nó từ tuyên cổ liền tọa hóa tại đây. Đây cũng là Vô Ưu Nương Nương. Chỗ này vọng cảnh vị cách cũng không cao, vẹn vẹn năng lực mê hoặc linh su cảnh trở xuống người. Đây là bởi vì từng cấu trúc mảnh này Vô Ưu Phúc Địa bị thôn dân ngàn năm cung phụng thần chỉ, hắn bản thể có thể chẳng qua là một đầu khó khăn lắm bước vào linh su cảnh ngưỡng cửa yêu vật. Thậm chí, tại mấy ngàn năm thời gian lưu truyền trong, nó sớm đã tuổi thọ hao hết, y mắng vẫn lạc. Lưu lại cái này cụ trống rông cô cốt, vẫn ngồi ngay ngắn đây. Như vậy, gắn bó này vô ưu phúc địa vận chuyển lực lượng, đến tuột cùng bắt nguồn từ nơi nào? Chỗ kia bị ban thưởng từ bi vĩ lực, lại là từ đâu đến? Lê Niệm chậm rãi tiến lên, đang muốn đưa tay đụng vào kia khô cốt, tỉ bòi hư thực, xôn xao. Ngay tại đầu ngón tay hắn sắp chạm đến trong nháy mắt, cả cụ khổng lồ khô cốt không có dấu hiệu nào ầm vang sụp đổ, hóa thành một chỗ trắng bệnh bột mịn cùng mảnh vụn, dơ lên một mảnh mốc meo bụi bặm. Này khô cốt, cũng không phải là vọng cảnh niệm khắc hạch tâm. Mọi người trầm mặc vòng qua đống kia bỗng nhiên chết hình hài di hải. Khô cốt hậu phương, trên vách đá thình lình lộ ra hai cái lối rẽ. Lối đi bên trái đen ngòm, sâu thẳm không ánh sáng. Cửa hang biên giới, lại có vô số phá toái huyễn ảnh như thận khí loại lưu chuyển lấp loé. Mơ hồ có thể thấy được nhân tộc bị yêu vật khu dịch, cắn xé, tiêu diệt cảnh tượng, kỳ quái, chỉ là liếc thượng một chút, liền có thể cảm nhận được một cỗ thẳng tới đáy lòng, khiến người ta ngạt thở tuyệt vọng cùng khủng bố. Phía bên phải thông đạo thì hoàn toàn tương phản. Trong đó mơ hồ lộ ra ấm áp như xuân quang, kèm thêm gió nhẹ quất vào mặt, đem lại trận trận làm lòng người thần bông thì ôn hòa hương khí, giống như thông hướng một chỗ khác an bình đảo nguyên. Mà nhưng vào lúc này, lưỡng đạo còn lưng thân ảnh, chậm rãi từ phía bên phải kia phiến loan quang trong đi ra. Chính là cửa thôn kia đối lão Ngụy đầu vợ chồng. Bọn hắn ánh mắt lại trống rỗng lạnh băng, thẳng tắp khóa chặt mọi người. Mạng muội chi khách, không nhận quy vấn chi khách. Lão Ngụy đầu chậm rãi mở miệng, âm thanh khô khốc như mài thạch, vô ưu nương nương ban thưởng phúc địa, cho các ngươi cư trú chỗ, các ngươi nhưng trong lòng vẫn luôn kháng cự, mâu thuẫn tất cả ân trạch. Đã như vậy, em ở lại có gì ích? Hắn nghiêng người sang, ngón tay khô gầy chỉ hướng bên trái kia phiến quần quật lấy tuyệt vọng miễn ảnh hắc ám cửa hang, đi thôi. Đi vào kia vô tận sợ hãi hiện thế, đi nên đón kia chèn ép chúng sinh, không có ngày yên ổn chân thực. Ngụy Lâm vẫn không để ý tới lời của hắn, mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, nhìn tới, bên trái chính là lối ra. Chư vị, nhưng có người nghĩ cứ thế mà đi. Chương 135, niệm khắc chỗ 2, chương 135, niệm khắc chỗ 2, Mạc Khinh Khinh nắm chặt song quyền, tầm mắt gắt gao đính tại phía bên phải kia phiến loan quang trồng, kia phía bên phải chính là này vô ưu phúc địa chân chính trái tim. Huynh trưởng ta bọn hắn, nhất định là đi tới nơi đây, nhưng không có chọn rời đi, mà là đi vào bên phải. Thôi Cảnh hô hấp có chút dồn dập, trong mắt nổi lên cực nóng quan mang, thấp giọng lẩm bẩm, niệm khắc có thể giúp người đột phá linh su cảnh niệm khắc. Liền tại bên trong, hắn đột nhiên thu hồi ánh mắt, đội ho một tiếng, đem lấy mắt kia xóa cực nóng lặng yên thu lại. Khủng. Ta kia bị ký thác kỳ vọng thiên tài sư đệ cũng bị nhốt ở đây, tiểu lão nhân này đến là vì cứu người. Thôi Cảnh nắn nuốt hàm râu, giọng nói chuyển thành nghiêm trọng, như một mình thoát thân, tay trắng trở về, lao phu nhưng không cách nào bàn giao. Ngụy Lâm khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, theo ta chứng kiến thấy, này lấy người sống như thế, mê hoặc chúng sinh, xuyên tạc nhận thức vào cảnh, vốn cũng không cái kia tồn tục tại thế. Tất nhiên chư vị đều không rời đi tâm ý, vậy liền cùng nhau vào trong, cùng thất thủ đồng môn tụ hợp, hợp lực. Hủy chỗ này hư ảo nơi. Tiếng nói phủ lạc, đối diện lão Ngụy đầu gương mặt kia, đột nhiên chìm xuống dưới. Vì sao? Hắn thanh âm khàn khàn trong lần đầu tiên lộ ra rõ ràng tâm tình, đó cũng không phải phẫn nộ, mà là hoang mang cùng không để cho, các ngươi cũng không nguyện lưu lại hưởng phúc, lại không muốn rời đi chịu khổ. Vậy liền, hóa thành thụ phúc giả, vĩnh hầu nương nương tọa hạ đi. Vừa dứt lời nháy mắt, dị biến đột nhiên phát sinh. Lão Ngụy đầu còng lưng thân thể đột nhiên bành trướng, và mẹo, làn da xé rách, xương cốt sai chỗ mọc thêm, qua trong dây lát hóa thành một tôn toàn thân che kín thống khổ khuôn mặt phù điêu, tỏa ra tuyệt vọng hàn ý sợ hãi quái vật. Mà hắn bên cạnh thân lão phụ nhân, thân thể thì như hư thối nụ hoa loại tầng tầng tràn ra, bên trong không có tạp khí, chỉ có mùi thơm ngào ngạt đến làm cho người mê mội điểm hương cùng quá độ sáng rỡ mắt quang. Hai tôn quái vật một trái một phải, đồng thời nhào về phía mọi người, khí tức khác lạ lại đồng dạng chí mạng. Chư vị cẩn thận. Giọng lên niệm lạnh triệt băng lên, tận lực tránh đi trực tiếp tiếp xúc, bảo vệ chặt tâm thần, vừa không vừa ý sinh sợ hãi, cũng không có thể xa vào vô ưu. Mọi người sớm có đề phòng. Này hai đầu ma vật mặc dù bị quyệt khó phòng, cuối cùng bị vọng cảnh tầng dưới chót quy tắc đã đề ra, thực lực chẳng qua khai nguyên cảnh viên mãn. Mà mọi người ở đây, cái nào một cái không là cùng cảnh bên trong người nổi bật. Ngụy Lâm liệt dương chân nguyên như vậy luân nổ tung, mà Khinh Khinh quyển phong cương mãnh băng sơn, thôi cảnh kiếm tẩu xảo trá. Chẳng qua mấy tức, hai quái liền bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy đất nhúc nhích huyết nhục bùn não. Nhưng sau một khắc, những tia thịt vụn đã bắt đầu điên cuồng tụ lại, gây dựng lại, xương cốt tiếng ma sát giận người. Không được dây dưa. Ngụy Lâm quát khẽ, vào trong. Mọi người không chút nào hàm chiến, thân hóa lưu quang, từ kia còn tại trọng sinh huyết nhục khe hở ở giữa bước qua, trực tiếp đầu nhập phía bên phải cái kia tràn ngập ôn hòa vầng sáng cùng mùi hương thông đạo chỗ sâu. Cuối thông đạo, cảnh tượng thông suốt mở rộng. Một mảnh rộng lớn được gần như dị thường không gian bày ra trước mắt, mái vòm cao xa, biến mất tại vầng sáng ngông lung trong. Trung ương nhất, đứng sừng sững lấy một gốc hình thái quỷ vật đại thụ. Thân cây thô lệ từng cục, vỏ cây đường vân như là vô số vạn mèo mặt người cùng đạo văn cộng sinh. Những người kia mặt, có lạ lẫm vạn mèo, có nhưng lại làm kẻ khác sinh lòng quen thuộc, lao thôn trưởng, Chu Thường Nghiệp, lao Ngụy đầu vợ chồng khuôn mặt tận ở trong đó. Thân cây trung tâm nhất, chặt cây quấn quýt nhau, xếp bảo vệ, tạo dựng ra đến rồi một cái vẹn vẹn lớn chừng bàn tay, cồng kềnh mà quái đản hình thể. Tiêu nghiêm chỉnh là một vị khác vô ưu nương nương tượng nặng. Nó chính là phương này vọng cảnh chân chính niệm khắc hạch tâm. Chân chính vô ưu nương nương sớm đã chết đi, nhưng trăm ngàn năm bị lại mảnh này phúc địa sinh tồn thôn dân đã sớm đem tế tự cùng kính dâng khắc vào xương thủy. Bọn hắn kéo dài mà quỳ lạy, cầu nguyện, dâng lên tế phẩm cùng người sống, đem đối với vô ưu khát vọng, đối sinh tồn sợ hãi, tất cả khổng lồ mà dườm giá tâm niệm, năm qua năm mà rót vào trong đây. Phàm nhân đơn nhất tâm niệm tất nhiên yếu ớt như đồng đóm, nhưng khi trăm ngàn năm chấp niệm kéo dài hội tụ, lắng đọng, điệp ra, lượng biến cuối cùng đã dẫn phát đáng sợ chất biến, lại ở chỗ này tự động ngưng tụ, hiển hóa, y theo thôn dân tập thể trong tiềm thức thần chỉ bộ dáng, sinh sinh tạo ra ra một cái hư giả vô ưu nương nương. Mà ở đại thụ bốn phía, dầm dạp chẳng chịt vây quanh lấy nhân hóa ma vật, chúng nó hình thái khác nhau, chia làm hai loại, một nửa thân thể che kín thống khổ kêu rên phù điêu, một nửa khác thì như chứa đựng hư thối chi hoa, tràn ngập ngọt ngào u ám vô ưu lương khí. Tại cự ly này quả quỷ dị đại thụ còn có hơn 10 trượng bên ngoài trên đất trống, có bốn người phân lập tứ phương, bọn hắn quần áo nhiễm bụi, khí tức hỗn loạn, hai đầu lông mày mang theo đánh lâu chưa nghỉ mệt mỏi. Kiến Dương Thành thế hệ trẻ của trong bát phái trong chân chính thanh danh hiển hách thiên tiêu, Bích Hà phái, Đinh Tú Kỷ, Long Tượng phái, Thiết Mặc Từ, Thất Sát Tông, Du Nhận, Liệt Dương môn, Hoắc Viêm Liệt. Mọi người nhanh chóng tiến lên, cùng riêng phần mình đồng môn tụ hợp. Huynh trưởng, dường như tại bước vào nơi đây trong nháy mắt, mà Khinh Khinh ánh mắt liền gắt gao khóa chặt đạo kia cao lớn nhất thân ảnh. Khinh Khinh, Thiết Mặc Từ nghe tiếng quay đầu, màu đồng cổ trên mặt lướt qua một vẻ kinh ngạc, ngươi như thế nào ở đây? Các ngươi khốn tại địa phương quỷ quái này dòng dã 7 ngày. Mẫu thân không yên lòng, lệnh chúng ta đi vào tìm ngươi. Mà Khinh Khinh tốc độ nói rất nhanh. Thiết Mặc Từ nghe vậy giải thích nói, nơi đây hung hiểm, tại ở vô hình đồng hóa, ta phái hai vị sư đệ đều đã bị đồng hóa mê thất tại vô ưu trong. Nếu không cấp đoạt niệm khắc, bài trừ này cảnh, bọn hắn liền sẽ vĩnh viễn mê thất tại đây. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới không có một mình thoát thân rời đi. Hắn giơ tay chỉ hướng chung quanh kia phiến trầm mặc phun trào ma vật chi hải, này niệm khắc hoạch tâm tuy là tử vật, lại năng lực thúc đẩy những thứ này bất tử bất diệt thứ gì đó, hình thành tường đồng vết sát, đem ta bọn bốn người gắt gao khốn ở chỗ này, không được phụ cận. Chúng nó giết chi không hết, trừ chi không dứt, trong lúc nhất thời sát thực khó mà đột phá. Chẳng qua các ngươi tới đúng lúc. Ta bọn bốn người cố thủ ở đây, chân nguyên tâm lực hao tổn mặc dù cự, nhưng căn cơ không hư hại. Bây giờ mọi người hợp lực, phá cục có hy vọng. Luôn đến đây, Thiết Mặc Từ ánh mắt quét qua Liên Niệm, trong mắt lướt qua một tia hoài nghi. Mà Khinh Khinh vội vàng nghiêng người ra hiệu, vị tiên là vô diện khách, Liên Ly, là mẫu thân cố ý mời đến giúp bọn ta. Thiết Mặc Từ ánh mắt tại trên người Liên Niệm dừng lại một cái chớp mắt, chậm rãi gật đầu, coi như là bắt chuyện qua. Khác một bên, Thất Sát Tông Lạc Ảnh cũng đã im lặng đứng ở Du Nhận bên cạnh thân. Ngươi một mình ở đây trì hoãn quá lâu. Lạc Ảnh âm thanh bình thản, nơi đây vọng cảnh đã không đạt được, lương sư thúc mệnh ta đi bảo, giúp ngươi một tay. Du Nhận giật giật khóe miệng, nơi đây so dự đoán muốn phiền phức chút ít, chỉ bằng vào một mình ta, xác thực không dễ kiếm thủ. Lạc Ảnh không cần phải nhiều lời nữa, từ trong ngực lấy ra một vật, lặng yên đưa qua. Vật kia món bị miếng vải đen bó chặt, vẹn vẹn lộ ra một góc không phải vàng không phải một kỳ dị tính chất. Lương sư thúc đã thông báo, ngày mai niệm khắc, liên quan đến lấy ai có thể tại cùng thế hệ trong dẫn đầu phá tan linh xu cảnh cửa lớn. Một bước trước, từng bước trước. Trong đó phân lượng, người ta đều hiểu. Cho nên, vật này tuyệt không cho sơ thất, cũng tuyệt không thể rơi vào bên cạnh trong tay người. Du Nhận tiếp nhận vật kia, che lấp trên mặt cuối cùng tràn ra một tia chân thực ý cười, ta đây tự nhiên sẽ hiểu. Yên tâm, nó sẽ chỉ là ta Thất Sát Tông. Ánh mắt của hắn lặng yên đảo qua toàn trường, cuối cùng tại Lê Niệm cùng Khương Tử Duệ trên người hơi chút dừng lại. Người kia là Long Tượng phái mời tới ngoại viện. Cầm Huyền Tâm niệm kiếm người, hào vô diện khách, tu vi đem tại khai nguyên cảnh viên mãn, công pháp con đường không rõ. Lạc Ảnh tốc độ nói cực nhanh mà thấp giọng đáp lại. Huyền Tâm niệm kiếm. Du Nhận trong mắt u quang lóe lên, không còn nhìn nhiều. Thôi Cảnh cùng Đinh Tu Kỷ, Ngụy Lâm cùng Hoắc Viêm Liệt đều đang nhanh chóng thấp giọng trò chuyện với nhau. Lê Niệm ánh mắt bình tĩnh đảo qua này một vài bức đồng môn trùng phùng chẳng cảnh, có hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn cùng Khương Tử Duệ sóng vai đứng ở đám người hơi ngoại chỗ, hai người đảo hiện ra một phần không hợp nhau ý nghĩa. Phương này vọng cảnh mặc dù quỷ quyệt hung hiểm, nhưng bây giờ mọi người thành công tụ hợp, hội tụ bát phái trong tinh nhuệ nhất một nhóm trẻ tuổi lực lượng. Đợi hợp lực gỡ xuống tiên niệm khắc, bài trừ này hư giả phúc địa, lần này khó khăn liền có thể vẽ lên dấu chấm hết. Nhận lời Mạc Nhu tâm sự tình, cũng coi như có bàn giao. Chỉ là, Lê Niệm ánh mắt dường như vô ý mà lướt qua Thất Sát Tông hai người kia mặt bên, lại đảo qua Thôi Cảnh, Đinh Tu Kỷ đám người trong mắt kia khó mà hoàn toàn che giấu nóng bỏng. Có thể giúp người đột phá linh khu cơ duyên phía trước, ai năng lực không động tâm? Trong lòng của hắn hiểu rõ, vật này khiên động quá lớn, chính mình mặc dù cũng không phải là không hề ý nghĩ, nhưng càng không muốn vào lúc này biến thành mục tiêu công kích, muốn vào không cần thiết phân tranh vòng xoáy. Sơ câu, chẳng qua là hoàn thành đáp ứng Mạc Nhu tâm sự tình, bình yên thoát thân. Chư vị, Thiết Mạc Từ âm thanh bỗng nhiên vang lên, to mà trầm ổn, thời cơ đã tới, không cần đợi thêm. Chúng ta hợp lực, giết xuyên này ma vật chi trướng, lấy đi niệm khắc, dơ lên bài trừ này hư giả phúc địa, làm sao? Vừa dứt lời, trong sân vì đó yên tĩnh. Dường như ánh mắt mọi người đều tại cùng trong chớp mắt ở giữa, lướt qua phía trước kia lít nha lít nhít nhiều sóng ma vật, đồng loạt tập trung tại đại thụ nơi trọng yếu, kia lớn chừng bàn tay vô ưu nương nương tượng nặng chi thượng. Ho 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 chương 136, niệm khắc chi tranh, 1, chương 136, niệm khắc chi tranh, 1, vô ưu phúc địa, địa quật chỗ sâu. Cơ hồ là cùng trong chớp mắt ở giữa, mấy đạo thân ảnh như mũi tên, đục vào phía trước quần trào mãnh liệt ma vật chiều trong. Ma vật số lượng tuy nhiều, nhưng trong đó chỉ có số ít tản ra khai nguyên cảnh viên mãn ba động, còn lại phần lớn chẳng qua khai nguyên tiền trung kỳ. Càng bởi vì huyết nục nhiều sóng, hình thái cồng kềnh, tuy được càng ngang ngược gần xương da rẻ, lại đánh mất sinh nhi làm người linh tuệ, không thông thuật pháp, không dành phối hợp, thực tế chém giết, so với cùng cảnh tu sĩ tầm thường ngược lại yếu đi không chỉ một bậc. Bích Hà phái lấy kiếm đạo trừ sưng, Đinh Tu Kỷ cùng Thôi Cảnh tịnh kiếm cùng xuất, kiếm quang gào thét ở giữa, lại đúng như kéo rơi xuống một mảnh bầu trời bên cạnh giáng chiều, mỹ lệ sắc thái trong lộ ra lẫm liệt sắc cơ. Hào quang loại kiếm khí lướt qua, chạm đến ma vật ngay cả kêu rên đều không thể phát ra, liền tại suy suy nhẹ vang lên trong hóa thành lũ lũ bẩn thỉu khói đen. Liệt Dương môn tu luyện nhất đạo xích dương chân phách. Ngụy Lâm quanh thân chân nguyên ẩm vang nhóm lửa, hóa thành một đoàn hình người liệt diễm, quang mang bằng mắt, sóng nhiệt bức người. Hắn như di động hỏa lò loại đẩy về phía trước tiến, những nơi đi qua, ma vật sôi nổi của mình, cháy đen. Hoắc Viêm Liệt tên mặc dù thô kệch, người lại ngày thường tuấn tú, hắn áo bào thượng treo lên phức tạp vân vân thứ tự sáng lên vi quang, trong mắt cũng có kim mang chạy chậm chậm chuyển. Quanh mình ma vật nhưng lại không có đầu năng lực nhào vào hắn quanh người trong vòng ba thước, giống như bị một tầng vô hình nóng bỏng lĩnh vực ngăn lại, hơi khẽ rửa gần liền tự động tiêu đốt, vỡ vụn. Thất Sát Tông bắt nguồn từ nhất đạo sát thủ truyền thừa, thứ bảy giết cũng không phải là mệnh lý tinh tú, mà là chỉ đại tông môn hạch tâm lưu truyền thất môn tuyệt mệnh sát phạt chi thuật. Du nhận cùng Lạc Ảnh một thân áo bào đen, dung nhập tâm ảnh, động tác nhanh đến mức chỉ còn lưỡng đạo mơ hồ tàn ảnh, những nơi đi qua, phi tiêu lặng yên không một tiếng động đinh nhập ma vật cái hốc, xiển xích tinh chuẩn xoắn nát cơ nối. Về phần Long Tượng phái Thiết Mạc Từ cùng Mạc Khinh Khinh, đấu pháp nhất là cương mãnh trực tiếp. Hùng hồn chân nguyên cuốn theo trong lòng đất đá vụn bụi đất, tại bọn họ quanh thân ngưng tụ, quay cuồng, lại mơ hồ hóa thành hai tôn cao mấy trượng sa thạch cự nhân hư ảnh. Hư ảnh theo quyền mà động, mỗi đấm ra một quyền đều đem phía trước ma vật như rơm dạ loại đánh bay, nghiền nát. Này niệm khắc thúc đẩy sinh trưởng ma vật chi hải, ỷ vào bất tử bất diệt đặc tính cùng khổng lồ số lượng, thật là bất phàm. Như đội tầm thường khai nguyên cảnh tu sĩ tới trước, dù là nhân số tương đương, chỉ sợ cũng đã sớm bị này vô cùng vô tận tiêu hao kéo sụp, thôn vệ. Mà giờ khắc này ở đây, đều là bát phái thế hệ trẻ tuổi trong chân chính nhân tài kiệt xuất. Bọn hắn sở tu đều là thượng thừa công thể, tại khai nguyên cảnh biên mãn chi cảnh tích lũy mấy năm, căn cơ vững chắc vô cùng, càng tỉ mỉ hơn nghiên cứu qua cửa trong bí truyền thuật pháp, bất luận là chân nguyên chất lượng, chiến đấu kỹ nghệ hay là ứng biến tâm trí, đều đã đạt đến này cảnh cực hạn. Trong bọn họ bất kỳ người nào, đều có thể xưng linh su cảnh phía dưới, hàng ngũ mạnh nhất. Bây giờ lại là hai đợt nhân mã tụ hợp, giờ phút này một cùng xuất thủ, cho dù ma vật kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cũng bị cỗ này ngưng tụ lực lượng xung kích được không ngừng lùi lại. Trong lúc nhất thời, trong lòng đất kiếm khí tung hành, chân nguyên bạo liệt, lại gắng gượng đem kia phiến ma vật nhóm vạch tìm tòi kể ra không ngừng về phía trước kéo dài vết thương. Lê Niệm thậm chí không cần ra tay, hắn lặng lặng đi theo chiến trận hậu phương, ánh mắt đảo qua tứ phái thủ đoạn, thấy hắn ai cũng có sở trường riêng, trong lòng ước định lấy Liệt Dương môn cùng Long Tượng phái chính diện uy thế thịnh nhất, hôn trong chiến đấu bẻ gãy nghiền nát. Nhưng thanh thế to lớn, quỹ đạo rõ ràng, ngược lại dễ dàng đề phòng. Bích Hà phái cùng Thất Sát Tông, con đường càng nặng tinh chuẩn cùng tuyệt đối sát phạt hiệu suất, cần lưu ý nhiều. Nhất là Thất Sát Tông, vô thanh vô tức, như bị hắn ở trong bóng tối khóa chặt, chỉ sợ hung hiểm. Rất nhanh, ma vật nhóm bị này hội tụ bạo lực dòng lũ bẻ gãy nghiền nát loại xé nát. Tứ phái bát vị đệ tử chân nguyên cùng thuật pháp như là dày đặc mưa thiên thạch chút xuống, những kia vặn vẹo thân thể tại quang mang trong không ngừng vỡ vụn, buông hơi. Ngay tại tám người ngay phía trước, đại thụ thân cây trung tâm, viên kia do tiểu tụy thụ nha vặn vẹo cuốn dao mà thành lớn chừng bàn tay tượng nặng, mặt ngoài lưu chuyển lên một tầng ôn nhuận lại hư ảo ánh sáng kỳ dị. Chư vị, trước hết nhất đến gần Hoắc Viêm Liệt, mang trên mặt cởi mở đủ cười, này nữa khác, không bằng tạm do ta bảo quản. Bài trừ vọng cảnh quan trọng, đợi sau khi ra ngoài, chúng ta lại bàn bạc thủ về, làm sao? Lời còn chưa dứt, hắn đã đưa tay mỏ về viên kia tượng nặng, đầu ngón tay chưa chạm đến. Suy, nhất đạo cuốn theo qua báo hỏa hào quang kiếm khí đã xé rách không khí, gào thét mà tới, mục tiêu nhắm thẳng vào Hoắc Viêm Liệt cổ tay. Vừa muốn tranh, làm gì tìm này đường hoàng cớ? Như vẹn vẹn là muốn đi ra ngoài, chúng ta cần gì phải ở chỗ này hao phí lâu như thế? Đinh Tu Kỳ âm thanh lạnh lẽo, thân ảnh đã gần sát vài thước. Này niệm khắc, Đinh Mỗ cũng muốn. Có dị nghị người, không ngại trước hỏi qua kiếm trong tay của ta. Kiếm khí bén nhọn bước người, Hoắc Viêm Liệt thu lại mặt cười, không thể không rút tay về quanh người, trong mắt kia văn nhã huỳnh quang đống nhiên chuyển thành sắc bén, chân nguyên vùng lên, đón lấy đạo kia hào quang. Huynh trưởng. Khác một bên, Mạc Khinh Khinh ánh mắt sáng rực, gắt gao khóa lại kia tượng nặng. Thiết Mạc Từ biến thành nê thổ cự nhân đủ quanh người, mở ra nặng nghề nhịp chân hướng đại thụ tới gần, âm thanh như sấm rền lằn qua địa quật, như thế cơ duyên, tự nhiên có năng giả cư chi. Ta Long Tượng phái cũng muốn một hồi. Bát đạo thân ảnh, tứ phái truyền thừa, chân nguyên cùng chiến ý lại không giữ lại, ầm vang đụng nhau. Hào quang, liệt diễm, hắc ảnh, cự quyền. Giao thoa bắn tung tóe, đem nguyên bản mờ tối địa quật ánh chiếu được kỳ quái, chói hai tiếng va chạm trong nháy mắt nuốt sống tất cả. Lê Niệm tâm niệm thay đổi thật nhanh, dưới chân đã mất thanh trượt lùi lại mấy bước, huyền tâm niệm kiếm ẩn nấp chi năng đã vận sức chờ phát động. Tiên niệm khắc, hắn tự nhiên mong muốn, nhưng thế cuộc trước mắt, căn bản không có lưu cho hắn mảy may cướp đoạt khe hở. Lê Niệm nhanh chóng ước định lấy tình hình, chính mình cùng là thượng phẩm công thể, chỗ tập thuật pháp hôn tạm tinh diệu, như một chọi một chém giết, hắn tự tin không sợ ở đây bất kỳ người nào. Nhưng hôm nay là như thế nhiều bát phái đệ tử tề tụ, chớ nói khó mà từ tám người này hỗn chiến trong đoạt thức ăn trước miệng quặng, cho dù may mắn đã thủ, nay vọng cảnh bên ngoài còn thủ lấy mấy vị linh su cảnh trưởng lão. Trước mắt tuy là bát phái tranh chấp, nhưng bọn hắn cuối cùng cùng thuộc liên minh. Này Tê Phượng Sơn săn yêu, thậm chí xâm nhập vào cảnh, đều là thứ tám phái liên minh nội bộ sự vụ. Lê Niệm một ngoại nhân, như thật chiếm nhiệm khắc. Vị kia Mạc trưởng lão có thể lỗi lạc, nhưng tuyệt không phải không phân rõ nặng nhẹ cổ hủ hàng người. Đến lúc đó, hắn đối mặt đem không phải mỗi một người, mà là tất cả bát phái liên minh ý chí. Tranh đi, lại tranh thông quái. Đợi mọi chuyện lắng xuống, theo mọi người rời khỏi vào cảnh, liền coi như hoàn thành Mạc Nhu tâm nhờ vả. Lê Niệm mang theo bên cạnh Khương Tử Duệ, vừa lui lại lui, cho đến vòng chiến phía ngoài nhất, thờ ơ lạnh nhạt. Phía trước, tứ phái tám người đã chiến làm một đoàn. Chân nguyên nổ đùng, hào quang cùng liệt diễm xen lẫn, hắc ảnh tại cự quyền hành mình trong xuyên toa, thuật pháp gào thét dường như đem địa quật không khí xé rách. Bát phái liên minh, ngày xưa lấy săn yêu luận cao thấp, giữa đồng bối ngược lại thiếu có cơ hội vung tay đánh một trận. Chương 136, niệm khắc chi tranh 2, chương 136, niệm khắc chi tranh 2, Hoắc Viêm liệt lãng tiếng cười dài, trong mắt như có thực chất trắng loa ánh sáng chói lọi bốc lên, đem nhất đạo đánh tới Bích Hà kiếm khí sinh sinh đốt thành khói xanh. Không bằng hôm nay liền đánh thông khoái, xem xét ai mới là thế hệ này người đứng đầu. Quanh người hắn trong vòng một trượng, không khí bặm mẻo, tràn ngập đơn thuần mà bá đạo nóng rực, giống như tự thành lĩnh vực. Hôn trong chiến đấu, phần này không khác biệt hừng hực chèn ép làm hắn chiếm hết tiên cơ. Giờ phút này, Hoắc Viêm liệt đứng trước tại tôn này thụ nha tượng nặng trước đó, có thể đụng tay đến. Ngay tại này hôn chiến rằng có lúc, Du nhận thân ảnh hướng về sau phiêu thối bán bộ, đồng thời đưa tay vào ngực, lấy ra một vật. Kia là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tương tự héo rút xương sọ gốm vân. Chất liệu không phải thổ không phải gốm, màu sắc là một loại chôn vùi lâu hài cốt dưới đất loại trắng bệnh, mặt ngoài che kín dạng nước tế văn, dường như xương sọ xương khớp. Dường như tại nhìn thấy vật này trong nháy mắt, cùng thuộc Thất Sát Tông Lạc Ảnh sắc mặt đột biến, lại không chút do dự thân hình nhanh chóng tối lui, hướng phía bên ngoài vòng chiến vây cực nhanh, phản phất đang tránh né nào đó cực kỳ đáng sợ vật. Du nhận đem vật này xích lại gần bên môi, cũng không dùng sức thổi hấp. Ồ, một hồi trầm thấp, kéo dài, lại như vô số vong hồn chen qua chật hẹp khe hở cộng đồng thở dài vân âm thanh, yếu ớt vang lên. Nguyên bản chính lãng tiếng cười dài Hoắc Viêm liệt, tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn trong hai mắt kia hừng hực như lửa sáng ngời quang mang đống nhiên dập tắt, cả người như là bị vô hình nước đá vào đầu dội xuống, động tác trong nháy mắt cứng ngắc, chỗ sâu trong con ngươi thậm chí hiện lên một tia mở mịt cùng trống rỗng. Không chỉ là hắn, chỗ gần thôi cảnh, thậm chí càng xa xôi Ngụy Lâm, Đinh Tu Kỳ đám người đều tại vân tiếng vang lên máy mắt, thân hình cùng nhau dừng lại, giống như bị một đầu lạnh băng quỷ tay nhẹ nhàng nắm, không thể động đậy đồng dạng. Sát phạt thuật ba, ly hồn gai. Du nhận lạnh băng âm thanh tại vân thanh trong dư vận vang lên. Hắn ống tay áo chấn động, kể ra mảnh như sợi tóc, gần như hoàn toàn dung nhập địa của tấm ảnh ô quang im ắng bắn ra. Thứ một tia ô quang, tinh chuẩn chui vào cứng ngắc tại chỗ Hoắc Viêm liệt cổ họng. Không có sắt thép va chạm, chỉ có một tiếng cực nhẹ hơi phốc phốc thanh. Tiên huyết, mới đầu là đỏ tươi, tự sáng tạo khẩu chảy ra. Nhưng trong nháy mắt, kia màu máu liền bằng tốc độ kinh người chuyển hóa làm bẩn thỉu từ hắc, miệng vết thương trùng quanh da thịt càng là hơn cấp tốc hôi bại, sụp đổ, hư thối. Này hư thối quá trình nhanh đến mức đáng sợ, vẹn vẹn trong một nhịp hít thở, kia hư thối liền triệt để đoạn tuyệt cổ cuối cùng kết cấu treo trống. Hoắc Viêm liệt đầu lâu, hơi trao đảo một cái, liền từ nhanh chóng thối giữa trên cổ im ắng chân tuột. Khai nguyên cảnh viên mãn, Hoắc Viêm liệt tại chỗ thân tử đạo tiêu. Còn lại ố quang phân bắn về phía khác nhau mục tiêu. Thôi cảnh còn tại vân thanh mang tới cứng ngắc trong chưa thể hoàn toàn tránh thoát, ố quang đã tới ngực, thấu thể mà vào. Hắn toàn thân chấn động, trong mắt hào quang nhanh chóng tăng dã, cúi đầu nhìn về phía trước ngực nhanh chóng khuyết tán đen nhánh vết bẩn, lập tức ngã nhào xuống đất, sinh cơ đoạn tuyệt, hóa thành bùn cắt cự nhân thiết mạc từ cùng mạc khinh khinh, thân thể khổng lồ trở thành rõ ràng điểm ngắm. Hai đạo ố quang thật sâu chui vào kia bùn đất cùng chân nguyên ngưng kết thân thể, vô thanh vô tức, không biết phải chăng là chúng đích bản thể, nhưng hai cái tia cự nhân động tác rõ ràng xuất hiện mất tự nhiên ngưng trệ cách xa nhau xa hơn một chút. Đinh Tu Kỷ cùng Ngụy Lâm tại ô quang gần người trước một cái trước mắt, cưỡng ép từ ngây người trong tránh ra, hiểm lại càng hiểm mà nghiêng người né tránh. Suy, ô quang sát qua Đinh Tu Kỷ cánh tay cạnh ngoài, mang đi một mảnh da thịt, vết thương trong nháy mắt phiếm hắc. Một đạo khác thì chui vào Ngụy Lâm cánh tay trái, đồng dạng hắc khí nhanh chóng lan tràn. Hoắc sư đệ, Ngụy Lâm muốn rách cả mí mắt, nhìn cách đó không xa Hoắc Viêm liệt thi thể, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao đinh tại trên người Du Nhận, âm thanh bởi vì phẫn nộ cùng kinh hãi mà có hơi phát run. Du Nhận, ngươi dám? Thiện hạ sát thủ. Đinh Tu Kỷ thì cấp tốc phong bế cánh tay máu vết thương mạch, ngăn cản hắc khí lan tràn, ánh mắt vô cùng ngưng trọng khóa chặt Du Nhận trong tay viên kia trắng bệnh xương sọ hân, từng chữ nói ra, mang theo khó có thể tin kinh ý, linh khu dị bảo, Tử Nhân Vân. Ngươi thất sát tông, khi nào càng đem vật này đưa vào vọng cảnh trong? Tử Nhân Vân, vân thanh một bang, năng lực trực tiếp đông kết tâm niệm, dẫn động tự ý, đối sinh linh thần hồn có cực mạnh khống chế hiệu quả. Thiết mạc từ thanh âm trầm thấp từ nê thổ cự nhân thể nội ù ù truyền ra, mang theo đè nén kinh sợ. Đây là ngươi thất sát tông chỉ có linh khu dị bảo, lại bỏ được đưa vào này vọng cảnh trong, nhìn tới, các ngươi sớm có dự mưu, còn dám đối với những khác phái đệ tử thống hạ sát thủ. Ngụy Lâm hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Du Nhận, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà khàn giọng, thất sát tông muốn làm gì? Các phái trưởng lão đều ở bên ngoài trông coi, ngươi làm sao giao phó? Bắt phái liên minh, các ngươi muốn triệt để xé rách sao? Du Nhận lạnh lùng hừ một cái, đối với lần này chất vấn ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn thân hình thoát một cái, đã lướt qua mấy trượng khoảng cách, một tay lấy tôn này thụ nha tượng nặng nắm trong tay. Giao phó rất đơn giản. Hắn ước lượng trong tay lạnh buốt nghiệp khắc, giọng nói bình thản được làm người sợ run, chỉ muốn các ngươi đều chết ở chỗ này, không phải tốt. Các ngươi bị vọng cảnh giết chết, bị ma vật thôn phệ, cùng ta có quan hệ gì? Hắn dương mắt, ánh mắt đảo qua mọi người, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo. Cái gì bắt phái, chín phái, nói thật giống như thực sự là một nhà thân, không phân ngươi ta tựa như. Bảo dược cứ như vậy nhiều, linh vật cứ như vậy mấy món, lần nào không phải tranh, không phải đoạn. Làm gì khoác lên tầng này rồi trá ra, nói được đường hoàng. Bắt phái liên minh, tài nguyên chủ tính trung phân phối. Chẳng qua là các ngươi mấy phái chiếm hết tiện nghi, cũng có mặt đem này đại lời nói được bao nhất. Thế gian vạn sự, lột ra kia tầng tầng lớp lớp cẩm tú áo ngoài, phía dưới còn không đều là một cái tranh chữ. Đinh Tu Kỳ lạnh lùng lên tiếng nói, Du Nhận, chuyện hôm nay, thế nhưng bị sư phó ngươi lương cửu tư chi mệnh, ngươi hiểu rõ. Điều này có ý vị gì sao? Thiết Mạc Từ biến thành cự nhân tiếng như sấm rền, lại mang theo đè nén kinh sợ cùng hơi lạnh thấu xương, ta kiêng nghĩa đệ cái chết, ưu đàm hoa một chuyện, chỉ sợ cũng là ngươi thất sát tông tác phẩm a. Các ngươi đã sớm tính toán muốn lần này săn yêu trong, đi đầu suy yếu chúng ta các phái thực lực. Du Nhận chỉ là hư lạnh nói, sau này 10 năm, cái gì cái gọi là bát phái liên minh, trở thành quá khứ. Chỉ có ta thất sát tông, làm tái hiện ngày cũ huy quang. Lời còn chưa dứt, Du Nhận đã lại lần nữa đem người chết vân xích lại gần bên môi. Ồ, kia có thể làm người hành động trở nên cứng, tâm niệm đông kết yếu ớt hơn âm thanh, lại lần nữa không có dấu hiệu nào tràn ngập ra. Đinh Tu Kỳ đang muốn thúc đẩy hào quang kiếm khí để lên, thân hình bỗng nhiên cứng đờ, động tác trong nháy mắt trì trệ, giống như mỗi một bước đều bước vào vô hình mà lạnh băng chất keo trong. Linh khu dị bảo, kỳ lực nguồn gốc từ tầng thứ cao hơn tâm niệm quy tắc, đối với còn tại khai nguyên cảnh mài chân nguyên cùng thần hồn tu sĩ mà nói, đó là một loại khác chiều không gian áp chế. Du Nhận đấy mắt sát cơ lóe lên, thân hình khẽ nhúc nhích, liền muốn trước kết này uy hiếp lớn nhất vực kiếm tử. Đinh Tu Kỳ tâm niệm bị kia kéo dài quanh quần yếu ớt hơn thanh gắt gao dán, lôi kéo, tư duy vận chuyển không lưu loát. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Du Nhận giơ cánh tay lên, ống tay áo chỗ bóng tối hình như có nào đó cực kỳ nhỏ, cực kỳ nguy hiểm hàn mang tại ngưng. Ho 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 chương 137, ra tay, 1, chương 137, ra tay, 1, là ảnh thân ảnh mấy cái lên xuống ở giữa, đã rời xa kia trong vòng chiến. Nàng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy kia yếu ớt vân thanh bao phủ phía dưới, Đinh Tu Kỳ thân hình rõ ràng chỉ trệ, cho dù trên thân kiếm hào quang chưa tan, lại tại Du Nhận đưa tay ở giữa đánh tới lại một đường sát phạt thuật ở dưới, đầu vai thêm nữa nhất đạo sâu đủ thấy xương, hiện ra hắc khí vết thương, tiên huyết cốt cốt tuôn ra. Cầm trong tay tử nhân vân Du Nhận, giờ phút này đã hoàn toàn nắm trong tay cục diện. Long tượng phái Thiết Mạc Tử, Mạc Khinh Khinh, cùng với Liệt Dương môn Ngụy Lâm, vẫn đang liều mạng giãy giụa. Nhưng mà, kia kéo dài không ngừng vân âm thanh, xứ đến bọn hắn mỗi một lần ra chiêu, mỗi một cái động tác, tổng hội tại thời khắc quan trọng nhất lâm vào ba hơi lâu đột nhiên đình trệ. Thế công của bọn hắn đã hoàn toàn không cách nào đối với hắn cấu thành chân chính uy hiếp. Một kiện linh su cảnh dị bảo bí năng, tại khai nguyên cảnh trong chiến đấu, cơ hội là giảm chiều không gian đả kích. Bắt nguồn từ tâm niệm phương diện can thiệp, vẹn vẹn khai nguyên cảnh tu sĩ cuối cùng không cách nào đề phòng. Nay vọng cảnh, chỉ sợ thật muốn trở thành này mấy phái thiên kiêu mai cốt chi địa. Lạc Ảnh ánh mắt tĩnh mịch, chợt nhớ tới trước đây không lâu, tại thất sát tông giàn kia mật thất bên trong, Lương Cửu Tư sư thúc cùng mình lần kia nói chuyện. Về bát phái liên minh, về giá tâm, về tương lai. Bát phái liên minh từ xưa đến nay, tám môn phái trên danh nghĩa như thể trở tay, đang đối kháng với ngoại địch, phân chia phạm vi thế lực, thậm chí một ít quan trọng tài nguyên chủ tính chung phân phối bên trên, đúng là rất có nghề vận hành quy củ. Bài danh phía trên đại phái, như rồng tượng, vực, nương tựa theo cường thế địa vị, nhường bài vị dựa vào sau tông môn gánh chịu càng nhiều vụ bạn, tốn thời gian công việc bạn, thế bọn hắn quản lý sản nghiệp, đóng giữ sản nghiệp. Mà tới được cuối cùng phân phối lợi ích lúc, cũng có thể lấy cống hiến địa vị làm lý do, cướp lấy đây đà nhất một khối. Hạng bét nhất môn phái, như Sĩ Sơn Bang, Tam Xuyên Hành, thực lực yếu ớt, vốn là phụ thuộc. Treo lấy bát phái tên tuổi, chí ít có thể được một phần che chở, chia lại chút ít canh thừa thịt nguội, miễn cưỡng duy trì, cũng coi như có chỗ lợi. Khó xử nhất chính là bọn hắn những thứ này ở vào trung du tông môn, như thất sát tông, 3 năm trước đây săn yêu thí luyện cũng bất quá khó khăn lắm xếp hạng thứ 3. Tài nguyên nở nang không đến bao nhiêu, trách nhiệm lại một điểm không ít. Này săn yêu thí luyện thời gian qua đi mấy năm liền có một lần, lần nào đều muốn hao phí vô số tâm lực đi tranh, đi đoạt. Có thể long tượng, vực, liệt dương, người nào là dễ chơi hạng người? Bọn hắn nội tình thâm hậu, mỗi một thời đại cũng có hạng người kinh tài tuyệt diễm hiện lên. Dường như thế hệ này, các phái đều bồi dưỡng được không chỉ có một linh khu hạng giống, đợi một thời gian, có thể chính là mới lên cấp linh su cảnh đại tu. Cho dù thất sát tông tại mỗi một giới thí luyện trong may mắn tranh thắng, tạm thời vượt trên bọn hắn một đầu, lại có thể thế nào? Có thể lần tiếp theo, liền muốn đem vất vả tranh tới điểm này chỗ tốt, lại y nguyên không thay đổi nôn trở về. Thất sát tông sớm đã mệt mỏi thấu như vậy bố cục tuần hoàn, nó kỳ thực đã sớm cùng này nhìn như kiên cố liên minh nội bộ lục đục. Thoát ly suy nghĩ, tại cao tầng trong lòng xoay quanh đã lâu, chỉ là liên lụy lợi ích quá mức bề bộn, các phương cản trở, chậm chạp chưa có thể hành động thôi. Tất nhiên trực tiếp vạch mặt, thoát ly liên minh khó khăn chồng chất, mạo hiểm to lớn, như vậy, quãng đường còn lại cũng chỉ có một cái, khống chế nó. Từ biến thành bát phái liên minh minh chủ bắt đầu, từ căn nguyên bên trên suy yếu, thậm chí gạt bỏ các phái khác tương lai tiềm lực bắt đầu. Muốn tranh, đều không tranh một sớm một chiều. Muốn tranh cái kế tiếp 10 năm, 20 năm, thậm chí càng xa xưa tương lai. Bởi vậy, lần này săn yêu thí luyện trong, thất sát tông đã sớm bắt đầu mưu đồ. Mặt ngoài, bọn hắn tự nhiên muốn cố gắng đứng đầu bảng, dùng cái này tích lũy danh vọng cùng quyền nói chuyện. Vụ trộm, bọn hắn cũng một mực tìm cơ hội, một cái năng lực hợp lý suy yếu cái khác mấy phái tinh nhuệ thực lực cơ hội. Từ phát hiện sớm nhất kia U Đàm Hoa hiệu quả thời điểm, thất sát tông mưu đồ liền đã bắt đầu. Bọn hắn lựa chọn dầu diếm, đồng thời cố gắng mượn yêu vật chi trảo, lặng yên không một tiếng động gạt bỏ còn lại các phái hạch tâm đệ tử. Kế hoạch ban đầu đắc thủ một lần, vị yêu bất hạnh lạc đàn long tượng phái đệ tử Thiết Mạc Tầm, liền táng thân tại bị thu hút mà đến yêu vật vây công phía dưới. Nhưng mà, thứ nhất Tê Phượng Sơn bên ngoài yêu vật thực lực cuối cùng có hạn, thứ hai long tượng phái tại hao tổn đệ tử sau phản ứng cực nhanh, lại nhanh chóng phát giác cú đàm hoa dị thường, đồng thời đem này lo lắng âm thầm thông báo cho liên minh các phái. Trong lúc nhất thời, các phái đệ tử tất cả sinh lòng cảnh giác, lẫn nhau dựa vào, khiến đến tiếp sau kế mượn đao giết người lại khó thi triển. Mãi đến khi bọn hắn lầm vào chỗ này vô ưu phúc địa vào cảnh, nơi đây đặc thù, linh su cảnh trưởng lão không cách nào trực tiếp đúng tay. Vừa vặn làm mai táng những thứ này các phái tương lai trụ cột tốt nhất mộ huyện, đem trong lòng đất tất cả mọi người đều chu sát, cướp đi niệm khắc, cuối cùng tự tay phá hủy bảo cảnh. Đây cũng là Thất Sát Tông ngoại vụ trưởng lão Lương Cửu Tư chính miệng quyết định từ cục. Thất Sát Tông tương lai 10 năm, thậm chí 20 năm khí vận, tất cả hệ nơi này hình thành bại. Mà Vô Ưu Phúc Địa bên ngoài, những kia sớm đã mê thất, đồng hóa các phái đệ tử tại vọng cảnh phá diệt sau đó, liền có thể được thành công cứu trở về. Đối với các phái mà nói liền không tính toàn quân bị diệt, cũng có thể mức độ lớn nhất mà tẩy thoát Thất Sát Tông hiểm nghi. Giờ phút này, trong lòng đất ương, Du Nhận cầm trong tay Tử Nhân Vân, chính đều đâu vào đấy thu gặt lấy đinh tu kỳ đám người tính mệnh. Mà Lạc Ảnh ánh mắt, đã chết tử tỏa định vẫn luôn rời rạc tại phía ngoài nhất hai người, Lê Niệm cùng Khương Tử Duệ. Kia Tử Nhân Vân tác dụng phạm vi có hạn, hai người này khoảng cách quá xa, cũng không bị hắn trực tiếp ảnh hưởng. Như vậy, liền do nàng tự mình thanh trừ. Tâm niệm tức động, sát ý đã lên. Lạc Ảnh ống tay áo nhỏ không thể thấy mà du lên, kể ra biên giới hiện ra u lam ngâm độc lãnh quang phi tiêu, đã hóa thành đếm đạo ô quang, hướng phía Lê Niệm cổ họng, tìm các chỗ hiểm, tinh chuẩn tập sát mà đi. Này vô diện khách, một cái không biết từ cái kia xó xỉnh xuất hiện tán nhân, may mắn được Huyền Tâm Niệm kiếm bực này dị bảo. Tại Lạc Ảnh bực này chính thống tông môn xuất thân tinh nhuệ trong mắt, chẳng qua là chó săn bọn người. Cho dù cùng là khai nguyên cảnh tu vi lại như thế nào, tu vi là tu vi, chiến lực là chiến lực, chân chính chiến lực phụ thuộc vào thượng phẩm công thể, bí truyền thuật pháp, liều mạng tranh đấu kinh nghiệm, cùng với phía sau hoàn chỉnh truyền thừa thể hệ trèo trống. Như thế nào tông môn? Đó chính là có trăm năm nội tình lưu truyền, có sư trưởng tận tâm chỉ bảo, có lịch đại tiên hiền tâm huyết ngưng kết bí tàng kinh nghiệm. Tán nhân hoàn toàn không có hoàn chỉnh truyền thừa, hai không danh sư chỉ điểm, sợ là ngay cả nhất đạo gia dáng thuật pháp đều khó mà tập được tinh thủ. Mà nàng là ảnh, người bị Thất Sát Tông thượng phẩm công thể, tông môn hạch tâm thất đạo sát phạt chi thuật đã tinh tu thứ ba. Tự giác muốn giết bực này chỉ có tu vi tán nhân, chẳng qua trong mấy mắt, thuận tay chiếm kia huyền tâm nhập kiếm, càng là hơn là tông môn thêm nữa một kiện linh khu dị bảo. Duy nhất cần thêm chút lưu ý, chẳng qua là trôi kiếm này có được gần nấp chi năng thôi. Lạc Ảnh ngẩng đầu nhìn, mong muốn trong đối phương bối rối né tránh, thậm chí máu tươi tại chỗ hình tượng cũng không xuất hiện. Chỉ thấy Lê Niệm đối mặt kia kể ra tập sát ô quang, lại không tránh không né, chỉ là giơ lên tay phải, ngũ chỉ hư nắm. Chỉ một thoáng, hắn lòng bàn tay phía trước phảng phất có vô hình luồng khí xoáy kịch liệt sụp đổ, hội tụ, phát ra trầm thấp nhẹ nào. Thuật pháp liệt phong loạn, lộn xộn lại cuồng bạo phong nhận đột nhiên sinh ra, xen lẫn thành hỗn loạn tương bừng nhưng tỉ mỉ lưới giao sắc, tinh chuẩn rào vào phi tiêu đánh tới trong quy tích. Chỉ nghe một hồi dày đặc len ken giòn vang âm thanh bên trong, kia kể ra ngâm độc ô quang bị gió thổi sinh sinh quấy lại, đánh tan, bất lực rơi xuống đất. Sớm đoán được niệm khắc trước mắt, tất có một phen tranh đoạt. Giọng Lên Niệm bình tĩnh như trước, chỉ là không ngờ rằng, bắt phái như thể chân tay mặt mũi, xé rách lên, lại cũng như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Các hạ lần này là nghĩ thuật tay, ngay cả ta cũng cùng diệt khẩu. Lên Niệm trong miệng nhàn nhạt nói xong, có thể trên tay nhưng cũng không ngừng. Lên Niệm tay phải liệt phong loạn dư vị chưa tiêu, tay trái đã chập ngón tay như kiếm, về phía trước một điểm. Thuật pháp Thiên Tì Vũ, mấy trăm đạo yếu ớt lông châu, lại ngưng luyện vô cùng chân nguyên sợi tơ từ đầu ngón tay hắn bắn ra, hướng phía Lạc Ảnh đổ ập xuống trùng tới. Lạc Ảnh đồng tử đột nhiên co lại, thân hình hướng phía sau tránh gấp. Chân nguyên kia sợi tơ nhìn như xíu xiu, nhưng cho nàng cảm giác nguy hiểm lại cực kỳ mãnh liệt. Lạc Ảnh vừa mới mạo hiểm vạn phần né qua mảnh này tí mưa, đặt chân chưa ổn. Lê Niệm con kia vừa mới phóng thích hết liệt phong loạn tay phải, ngũ chỉ đã mở ra, đối với hắn chỗ phương hướng, khinh khinh một nắm. Kể ra dường như mắt thường khó phân biệt trong suốt sợi tơ, đột nhiên tại Lạc Ảnh quanh mình xen lẫn hiện, trong nháy mắt thu nạp cắn giết. Xoẹt. Vài vóc xe rách thanh cùng da thịt cắt nhỏ bé tiếng vang đồng thời truyền đến. Lạc Ảnh mặc dù cực hạn quay thân, tránh đi yếu hại, nhưng đầu bay, gò má và chỗ vẫn bị kia sắc bén vô song sợi tơ mở ra kể ra sâu cạn không đồng nhất vết máu, đau rát truyền đến. Chương 137, ra tay 2, chương 137, ra tay 2, nhưng đầu bay, gò má và chỗ vẫn bị kia sắc bén vô song sợi tơ mở ra kể ra sâu cạn không đồng nhất vết máu, đau rát truyền đến. Nàng lảo đảo đứng vững, đưa tay bôi qua gò má, đầu ngón tay nhiễm lên một vòng chói mắt đỏ tươi. Lại nhìn về phía Lê Niệm lúc, kia nguyên bản lạnh lùng trong đôi mắt đã tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc. Thính Vũ lâu Thiên Tì Vũ, còn có này thấu xương linh tơ ngươi sao lại thế? Làm sao lại như vậy nắm giữ như vậy nhiều lại tinh thục thuật pháp? Ngươi quả nhiên là Thính Vũ lâu Dương Nhiệt. Này vô diện khách là Thính Vũ lâu Dương Nhiệt lời giải thích, vốn là thành bên trong lưu truyền rất nhiều suy đoán một trong, thư thực khó phân biệt. Bây giờ thấy tận mắt hắn hạ bút thành văn, đem Thính Vũ lâu thuật pháp thi triển được điều khiển như cánh tay, này suy đoán sợ là thật. Cho dù là Thính Vũ lâu năm đó chân truyền đệ tử, có thể đem thuật pháp khống chế đến như thế tinh vi, gần như bản năng tình trạng, cũng đủ để khiến người sợ hãi. Nhưng lúc này không có cho Lạc Ảnh quá nhiều tiêu hóa khiếp sợ thời gian. Thính Vũ lâu thuật pháp ngụy biến có phòng, không thể và so đấu thuật pháp dây dưa. Lạc Ảnh cương ép đè xuống bước lên tâm tư, chiến đấu bản năng khiến cho nàng phi tốc suy tư đối sách, nhưng bọn hắn công thể yếu đối chính là bệnh trùng, cận thân. Nhanh chóng kết thúc chiến đấu, lấy lực phá xảo. Tâm niệm cố định, sát ý tái khởi. Sát phạt thuật 2, ảnh thực. Lạc Ảnh quanh thân chân nguyên tính chất đột nhiên biến đổi, nổi lên một tầng giống như có thể hấp thu quang tuyến lu ám ô quang. Ầm. Nàng dưới chân chỗ đứng, cứng rắn mặt đất nham thạch lập tức rạn nứt, mà hắn thân ảnh đã như nhất đạo bị cường nọ bắn ra hữu ảnh, lấy vừa xa vừa rồi tốc độ, xé rách không khí, lao thẳng tới lên niệm. Thất Sát Tông lấy sát phạt thuật lập phái, hắn công thể mặc dù không giống Long Tượng phái như vậy lấy cự lực chứa sừng, nhưng cũng chú ý trong nháy mắt bộ phát cùng xuyên đấu. Mỗi một quyền, mỗi một chân, mỗi một lần cận thân tiếp xúc, chân nguyên tất cả sẽ ngưng là rất có tính phá hoại kinh khí, chuyên phá công thể, thẳng phá vỡ tạng phủ kinh mạch. Lạc Ảnh lấy tay thành chảo, trên đuốt nổi lên lũ quang, trong nháy mắt đã chạm đến Lê Niệm hầu trước. Lê Niệm cánh tay trái chợt nhấc, trên đó đỏ sậm đường vân bỗng nhiên sáng lên, đi khắp, gân cốt khẽ đều, một quyền trực tiếp đánh phía Trảo Ảnh. Ầm. Châm đục quanh tạc, mặt đất hơi hãm. Lạc Ảnh đồng tử đột nhiên co lại, nàng trên nuốt kình khí lại như châu đất xuống biển, phản truyền đến một câu ngang ngược đến cực điểm phản chấn. Hai người trong nháy mắt dây dưa, quyền trảo giao thoa, châm đục như mưa. Lạc Ảnh càng đánh càng kinh, chỉ cảm thấy đối phương thân thể cứng rắn như huyền thiết, lực dường như khủng long, công kích của mình giống như đánh vào thiết châm bên trên. Long tượng man lực đoán thể quyết. Hắn sao lại thế? Tâm thần một sát na rung động, chiêu thức dính liền cuối cùng hiện chút xíu sơ hở. Lê Niệm đấy mắt hàn quang lóe lên. Hắn trở chính là cái này giây lát. Hữu quyền thu, quyền trái ra. Đỏ sầm đường vân đều hội tụ ở quyền phòng, nhanh đến mức kéo ra tàn ảnh, nặng nề mà khắc ở nàng tim. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, như đánh bại cách. Lạc Ảnh thân hình đột nhiên cứng ngắc, trong mắt kinh hãi chưa tan, phía sau lưng cũng đã đột ngột oanh tạc một đoàn xương máu, quyền kình đã thấu thể mà qua. Nàng há to miệng, chưa thể lên tiếng, trong mắt thần thái nhanh chóng ảm đạm, mềm mềm ngã xuống đất. Đến chết, nàng chỗ cảnh giác huyền tâm niệm kiếm ẩn nấp chi năng, Lê Niệm thậm chí đều chưa từng vận dụng. Bắt phái đệ tử, so trong tưởng tượng của ta ngược lại là yếu nhược như vậy một ít. Lê Niệm trong lòng nhàn nhạt bình phán, hắn còn có mấy đạo chưa từng sử dụng thuật pháp, trận chiến đấu này xa chưa bước ra cực hạn của hắn. Hắn quay đầu, ánh mắt một mực khóa chặt đại thụ trung tâm đạo kia cầm trong tay trắng bệnh xương sọ hơn thân ảnh, ánh mắt đống nhiên sắc bén. Này người không chết, tuyệt đối không thể buông tha ta. Hắn trong tay áo huyền tâm niệm kiếm, trên thân kiếm một sợi sâm bạch hàn quang lặng yên lưu chuyển ra. Quỷ dị đại thụ khu vực trung tâm. Du Nhận vẫn luôn rời rạc tại ba trượng bên ngoài khoảng cách an toàn, trong miệng tử nhân hân sụt sùi thanh lúc mà băng lên, trong tay áo ố quang thì lần lượt thủ tiêu lấy vẫn đang dãy rủa đối thủ. Đinh Tu kỳ thê thảm nhất, hắn tứ chi tất cả đã bị thương, miệng vết thương ra thịt chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối, biến thành màu đen. Hắn sủi lơ trên mặt đất, dựa vào còn sót lại ý chí cương ép thúc đẩy trên thân kiếm hào quang, miễn cương đón đỡ khai hai lần chí mạng tập sát, giờ phút này đã là dầu hết đèn tắt. Ngụy Lâm tình hình đồng dạng nguy cấp, quanh người hắn nguyên bản hừng hực liệt diễm thật phách đã yếu ớt như tinh hỏa. Trên người thêm kể ra vết thương sâu tới xương, máu chảy ồ ạt. Chỉ có thiết mạc từ cùng mạc khinh khinh biến thành nê thổ cự nhân, điên cuồng quấy vào đất, trước người giơ lên mảng lớn đục ngầu báo cắt bình chướng. Bình phong này thô giáp đã có hiệu quả, nhất thời che đậy Du Nhận tầm mắt, là sau lưng trọng thương Đinh Tu Kỷ, Ngụy Lâm nắm người, tranh đến mấy ngụm quý giá thở dốc thời gian. Nhưng mà, từ nhân hơn nơi tay, Du Nhận liền nắm giữ lấy tuyệt đối quyền chủ động. Hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, hoặc qua loa điều chỉnh vị trí, liền có thể dần dần mà thu mạch chúng tính mạng người. Khinh khinh, lần này, người ta sợ là trở về không được. Nê thổ cự nhân nội bộ thiết mạc từ âm thanh xuyên tấu qua chân nguyên chấn động truyền đến, mang theo mệt mỏi cùng quyết tuyệt, thất sát tông toàn tính, tuyệt không phải một sớm một chiều. Cho dù phải chết, giọng Mạc Khinh Khinh đúng lúc này vang lên, cũng tuyệt không thể nhường hắn toàn nguyện. Dùng hết cuối cùng một hơi, cũng muốn cắn xuống hắn một miếng thì tới. Là chớ tìm ca báo thủ. Hắn này tử nhân hơn thúc đẩy, không cách nào chân chính không hề ngừng, nửa đường chí ít cần mười hơi ngừng. Chúng ta có thể còn có đánh cược lần cuối cơ hội. Thiết mạc từ nghe vậy gật đầu một cái, như cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, chỉ nguyện bên ngoài vị kia vô diện khách năng lực tìm được sinh cơ, chạy ra nơi đây, đem hôm nay trận tướng mang đi ra ngoài. Hắn vừa nãy tận mắt thoáng nhìn Lạc Ảnh hướng Lê Niệm tập sát mà đi, giờ phút này bên ngoài âm thanh không nghe thấy, kết cục khó liệu. Đúng lúc này, xoẹt, tầng tầng đá vụn bình chướng bị nhất đạo ngưng luyện như thực chất đen nhánh nhận quang tùy tiện xé rách. Làm gì làm này phí công dãy rủa. Hắn hừ lạnh lên tiếng, trong tay viên kia trắng bệnh tử nhân vân đã góp đến bên môi. Ồ, kia trực thấu thần hồn, đông kết tâm niệm yếu ớt vân thanh lại lần nữa vang lên, trong nháy mắt bao trùm phiến khu vực này. Thiết mạc từ cùng Mạc Khinh Khinh động tác, liền cùng hắn nhóm sôi trào sát ý cùng chân nguyên lưu động, tại thời khắc này bị gắng gượng đinh ngay tại chỗ. Bọn hắn chỉ cảm thấy tâm thần của mình, tư duy, thậm chí đối với thân thể không chế, đều triệt để ngưng kết, không thể động đậy. Ba hơi, mặc dù nhất thời, lại là chân lấy chí mệnh thời gian. Du Nhận trong tay áo, nhất đạo đen nhánh nhận quang đã im ắng phun ra, tinh chuẩn nhắm ngay nê thổ cự nhân ngực chính giữa. Đó chính là thiết mạc từ bản thể giấu kín hạch tâm chỗ. Xuy, nhận quang không trở ngại chút nào mà xuyên thấu dày đặc bùn đất, thật sâu chui vào trong đó. Đúng lúc này, kia cao mấy trượng bùn cát cự nhân như là bị rút đi tất cả chèo chống lâu đài cát, ầm vang tán loạn, sụp đổ. Hóa thành một bãi hôn tạp đỏ sầm vết máu đá vụn cùng bùn cát, cũng không còn cách nào duy trì hình thái. Ba hơi vừa qua khỏi, Du Nhận, Mạc Khinh Khinh biến thành một vị khác nghe thổ cự nhân phát ra thê lương gầm gừ, trong mắt cơ máu dày đặc, không chút do dự. Nàng nham thạch to lớn nằm đấm, hướng phía Du Nhận vừa nãy vị trí ngang nhiên đánh xuống. Nàng phải bắt được này vân phát thanh động sau chí ít 10 hơi công kích khoảng cách, hoàn thành này liều mạng một kích. Nhưng mà, Du Nhận thân ảnh lại nắm đấm rơi xuống trước một khắc, như nhẹ nhàng linh hoạt hướng bay về sau lui mấy trượng. Trên mặt hắn thậm chí mang tới một tia thấy rõ tất cả cười lạnh. Thật coi ta nhìn không thấu các ngươi điểm ấy sắp chết tính toán. Thanh âm hắn lạnh băng, trong tay áo ô quang lại lóe lên, kể ra như độc xà nhận quang đang hướng phía bởi vì một kích toàn lực mà thân hình hơi dừng lại Mạc Khinh Khinh kích bắn đi. Mạc Khinh Khinh một quyền thất bại, quanh trên mặt đất ném ra hố sâu, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng tùy theo triệt để dập tắt, chỉ còn lại lạnh băng thấu xương tuyệt vọng. Nàng thậm chí năng lực tiên đoán được, sau một khắc, kia đòi mạng vân thanh đem lại lần nữa vang lên, mà chính mình đem bước lên huynh trường theo gót. Nhưng vào lúc này, ông Mạc Khinh Khinh con mắt đột nhiên bị nhất đạo cực kỳ đột ngột, cực kỳ hào quang chói sáng hung hăng đâm trúng. Ngay tại Du Nhận bên cạnh thân không đến một thước trong hư không, một điểm nguyên bản hơi như đom đóm, lại trong nháy mắt bành trướng đến lớn chừng quả đấm trắng loa quan cầu, không có dấu hiệu nào cháy bùng mà lên. Quả cầu ánh sáng kia nóng rực, rực rỡ đến làm cho người hoa mắt, tản ra nhiệt độ cao thậm chí nhường không khí cũng vì đó mà mèo, ngay cả xa xa đứng ngoài quan sát Mạc Khinh Khinh đều cảm thấy Đồng Tử Phong, tâm thần vì đó sở đoạn. Đó là Vô Diện Khách. Trong tay hắn khi nào tích xúc khủng bố như thế một kích, mà gần trong gang tấc Du Nhận, lại đối với đạo này chân lấy chí mệnh hừng hực quang cầu không hề phản ứng. Hắn vẫn như cũ duy trì lấy những người, đưa tay, chuẩn bị lại lần nữa thổi vần tư thế, ánh mắt thậm chí không có hướng quang cầu vị trí chết đi nửa phần. Giống như kia lấp lánh hào quang chói mắt, tính cả cầm trong tay nó lên niệm, trong mắt hắn đều căn bản không tồn tại. Huyền Tâm Nhập Kiếm, ẩn nấp chi năng. Nó xóa đi Du Nhận đối với lên niệm tồn tại biết thấy. Tại Du Nhận biết thấy trong, vị trí này không hề có gì. Ho 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 chương 138, dị biến, 1, chương 138, dị biến, 1, lên niệm trong lòng bàn tay, theo chân nguyên rót vào, viên kia trắng loa quang cầu còn tại kịch liệt bành trướng. Hán độ sáng cùng tán phát nóng rực, như là ở trong hang dâng lên một vòng hơi co lại liệt nhật. Trừ ra biết thấy bị triệt để xóa đi Du Nhận, còn lại tất cả mọi người đều rõ ràng nhìn thấy này đống nhiên dáng lâm chói mắt quan huy. Đây là chúng ta bên trong Xí Dương. Này Vô Diện Khách, đến tột cùng là người phương nào? Bản thân bị trọng thương, khí tức vẻ vải nguy lâm, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, trong mắt hôn tạp kinh ngạc cùng hoài nghi. Cách đó không xa, thương thế càng nặng, sắp chết Đinh Tu Kỷ, ánh mắt thì phức tạp hơn. Hắn nhớ tới chính mình bị kia phạm phải đại tội, cuối cùng chết bởi Vô Diện Khách chi thủ hảo hữu Đoàn Vũ Phong. Kia là ân nhân cứu mạng của hắn, cũng là hắn bạn tri kỷ. Biết được hắn tin chết lúc, Đinh Tu Kỷ chỉ là tại chỗ không người đứng yên thật lâu, thật dài thở dài. Sau đó Đinh Tu Kỷ từng nhiều lần âm thầm truy tra này Vô Diện Khách tung tích, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay tại đây trong tuyệt cảnh lại sẽ là người này sắp cứu chính mình này cái tính mạng. Trong lúc nhất thời, Đinh Tu Kỷ cùng Ngụy Lâm ánh mắt đều không tự chủ được gắt gao tập trung tại Lê Niệm trên người. Thời khắc này Lê Niệm một tay hơi nâng lấy viên kia Xí Dương, tay kia lại đối với Đinh Tu Kỷ cùng Ngụy Lâm nhanh chóng làm ra một cái rõ ràng thủ thế, dùng sức chỉ hướng một cái phương vị. Đinh Tu Kỷ cùng Ngụy Lâm đều là nao, ngay lập tức ngầm hiểu. Đúng lúc này, ông Lê Niệm lòng bàn tay viên kia tích xúc đến cực hạn Xí Dương kịch liệt dao động, giống như sau một khắc muốn triệt để vỡ ra. Lê Niệm không do dự nữa, cầm trong tay bản kia cực độ không ổn định hủy diệt tính năng lượng về phía trước đột nhiên đẩy. Cùng lúc đó, bản thân hắn đã không chút do dự lui về phía sau, trong chớp mắt liền đã thoát ly đến 3 trượng có hơn. Ừm. Nóng bỏng đến dường như muốn bốc cháy không khí quang cầu, giờ phút này đã dán chặt lấy Du Nhận trước ngực áo bảo. Du Nhận trong tầm mắt vẫn như cũ không hề có gì, nhưng mà ánh sáng mạnh dưới nhiệt độ, sinh lý kịch liệt phản ứng nhường hắn hai mắt đau đớn chua xót, nước mắt không bị khống chế tuôn ra. Cái quái gì thế? Hắn cuối cùng đã nhận ra không thích hợp, nhưng đã quá muộn. Cái này đạo thuật pháp uy lực vô song, đại giới cần phải cực kỳ dài dòng buồn chán chân nguyên tích xúc. Mà ở Huyền Tâm Niệm Kiếm kia xóa đi biết thấy quỷ dị năng lực tác dụng dưới, này hoàn chỉnh tích xúc quá trình, lại Du Nhận cảm giác trong trống rỗng. Giờ phút này, khi hắn cuối cùng cảm giác được này tiếp thân thuật pháp thời điểm, đã không có dù là một cái chớp mắt thời gian, lưu cho hắn đi tự hỏi, đi phòng ngự, đi né tránh. Vâng. Viên kia áp xúc đến cực hạn quang cầu, đột nhiên vỡ ra, hóa thành một đoàn đơn thuần đến cực hạn ánh sáng và nhiệt độ, Du Nhận cả người như là bị cự truy đập trúng, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người hướng về sau bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại nham trên vách đá, vừa chân rơi xuống đất. Trước ngực hắn quần áo đều hóa thành cho bụi, lộ ra làn da một mảnh cháy đen thành than, máu thịt bé bét, bộ dáng thê thảm vô cùng. Khô khủng. Du Nhận cố nén kịch liệt đau nhức cùng mê muội, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cấp tốc liếc nhìn một phía. Nhưng mà, tầm mắt bên trong vẫn như cũ không hề có gì. Không có kẻ tập kích, không có chân nguyên ba động, chỉ có xa xa Ngụy Lâm đám người ánh mắt kinh ngạc, cùng với càng xa xôi, là ảnh cô kia ngã vào trong bụi bặm, lại không hơi thở thi thể. Huyền Tâm Nhập Kiếm, Vô Diện Khách. Du Nhận trong nháy mắt đã đoán được đối thủ cùng thủ đoạn, tâm đột nhiên trầm xuống. Hắn nhìn về phía Lạc Ảnh thi thể ánh mắt tràn đầy tức giận cùng xem thường. Coi là thật, phế vật. Nguyên bản kế hoạch là nhường Lạc Ảnh đi đầu quân lấy kia Vô Diện Khách, đợi tự tay giải quyết đi Đinh Tu Kỷ mấy người kia, liên thủ tiếp giáp công, đến lúc đó Huyền Tâm Niệm Kiếm kia xóa đi biết gặp hạn chế sẽ bị bại lộ không bỏ sót. Nó không thể cùng lúc xóa đi hai người biết thấy. Bát phái tranh chấp nhiều năm, lẫn nhau nội tình thủ đoạn sớm đã không phải bí mật, này dị bảo đặc tính, Du Nhận tự nhiên hiểu rõ. Đây vốn là thích hợp nhất ám sát dị bảo, cũng chính là Du Nhận đối nó thèm nhỏ dãi nguyên nhân. Nhưng hắn tuyệt đối không có tính tới, là ảnh lại sẽ bại vong được nhanh như vậy. Xa xa trong bóng tối, Lê Niệm mắt lạnh nhìn Du Nhận một thân thương thế, khẽ gật đầu. Cái này nhớ Xí Dương dường như tiêu hao hắn gần nửa chân nguyên, hiệu quả coi như thỏa mãn. Nhưng hắn cũng không nóng lòng tiến lên bổ đao, ngược lại trước hướng về sau lại lần nữa kéo ra mấy bước khoảng cách. Ngay tại thân hình hắn vừa mới lui ra phía sau một khoảng cách thời điểm, ô, Du Nhận đã cầm trong tay viên kia trắng bệnh tử nhân vân, lần nữa gắt gao chống đỡ tại bên môi. Lần này, Lê Niệm chưa thể hoàn toàn thoát ly hắn tác dụng phạm vi. Vân thanh lọt vào tai trong nháy mắt, hắn chỉ cảm giác được suy nghĩ của mình vận chuyển tốc độ giảm nhanh đến băng điểm, không cách nào tự hỏi, khó mà động đậy. Ba hơi, tư duy cùng thân thể bị cưỡng chế ngưng kết ba hơi, bắt đầu đến ngược. Du Nhận dáng chống đỡ lấy loạn trà loạn trạng mà đứng lên, một đôi vằn vện kia máu con mắt, từng tấc mà đảo qua chúng quanh mỗi một khối nham thạch, mỗi một chỗ phương hướng. Hắn hiểu rõ, chính mình có lại chỉ có này thời gian 3 cái hô hấp. Như tại đây 3 hơi bên trong, hắn tìm không ra cái đó ẩn nấp Vô Diện Khách, không cách nào phát động một kích chí mạng. Như vậy sau 3 hơi thở, làm đối với mới có thể hành động, lại lần nữa phát động công kích thời điểm. Rất có thể, chính là hắn tự kỳ. Đệ nhất tức, Du Nhận ánh mắt đột nhiên thổi qua ở đây mỗi người mặt. Hắn trong nháy mắt bắt được dị thường, Đinh Tu Kỷ cùng Ngụy Lâm, tầm mắt của bọn hắn lại không hẹn mà cùng nhìn về phía sau mộ phiến nhìn như không hề có gì âm ảnh khu vực. Du Nhận nhuốm máu khoe miệng, khó mà tự chế mà nhấc lên một tia chắc chắn độ cong. Tìm thấy ngươi. Đệ nhị tức. Hắn không hề do dự, cố nén trước ngực dường như muốn bắn nổ kịch liệt đau nhức, đem chân nguyên đều rót vào trong tay áo, kể ra so trước đó càng thêm ngưng luyện, nhanh chóng đen nhánh nhật quang, hướng phía kia phiến âm ảnh kích bắn đi. Nhật quang xé rách không khí, chui vào hắc ám, nhưng lại giống tuyết. Kia phiến âm ảnh vẫn như cũ chỉ là âm ảnh. Du Nhận khoe miệng kia ti đường cong triệt để ngưng kết, lập tức hóa thành một mảnh sâu tận xương tủy băng hàn. Đệ tam tức. Thời gian đã không để cho hắn lại làm bất luận cái gì thăm dò. Nay tử nhân huân chính là lấy thần chiếu cảnh lão tổ tọa hóa sau xương sọ lộ sát luyện chế mà thành, uy năng có lượng. Nếu do linh su cảnh tu sĩ thúc đẩy, thật chứ có thể đem người sống sinh hồn đổi tắt, tâm niệm vĩnh cửu tịch diệt. Nhưng hắn chỉ có khai nguyên cảnh tu vi, cưỡng ép khu động, cực hạn chính là này ba hơi, huân thanh ngừng về sau, chí ít cần 10 hơi thời gian. Như lại cưỡng ép thúc đẩy, hao tổn đem không phải thật sự nguyên, mà là hắn tự thân tâm niệm bản nguyên. Du Nhận tâm từng chút một chìm xuống dưới, hắn giống như đã rõ ràng nhìn thấy chính mình kết cục. Vô số suy nghĩ tại sắp chết trước điên cuồng trào lên. Thất Sát Tông lần này mưu đồ như triệt để thất bại, nhường mấy người kia còn sống trở về. Cho dù tông môn có thể đem tất cả chịu tội đẩy lên hắn cùng Lạc Ảnh hai cái này tự ý hành động đệ tử trên người, có thể chết rồi hạch tâm đệ tử, đả thương căn cơ còn lại bảy phái, sao lại từ bỏ ý đồ? Dẫn chó đánh mèo cùng nghi kỵ chắc chắn như giỏi trong xương. Thất Sát Tông tương lai có thể sắp bị vô hình xa lánh, bước đi liên tục khó khăn. Như bảy phái thật chứ liên thủ lại, quyết ý thanh toán đâu? Hắn không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hắn mình có thể chết, nhưng nhất định phải lôi kéo những người này cùng nhau chôn cùng, đem tất cả thông tin đều vùi lấp nơi này chỗ. Ba hơi, kết thúc. Chương 138, dị biến 2, chương 138, dị biến 2, trong tầm mắt, Mạc Khinh Khinh biến thành nê thổ cự nhân, chính như núi lở loại hướng hắn va chạm mà đến. Mà ở kia nhìn không thấy địa phương, Du Nhận hiểu rõ, vô diện khách tích xúc hạ một đạo thuật pháp, có thể đã gần trong gang tấc. Du Nhận trong mắt quyết tuyệt chi sắc lóe lên, lại không chút do dự mà, lần nữa đem viên kia trắng bệnh tử nhân hơn chống đỡ gần bên môi. Ô, lần này vân âm thanh, không còn là kéo dài nghẹn nào, mà là biến thành một loại bén nhọn chu lên. Trong lòng đất tất cả mọi người động tác cùng tư duy, lại lần nữa bị cưỡng ép ngưng kết. Mà chính Du Nhận, theo một tiếng này xa vượt phụ tải thúc đẩy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cho tàn, lỗ mũi bên thai khổng trong đồng thời chảy ra đỏ sầm đường máu. Hắn chỉ cảm thấy mình ý thức như là bị đầu nhập ma bàn, đang bị điên cuồng xay nghiền, tiêu hao. Nhưng hắn không có đối với bất kỳ người nào ra tay. Thừa dịp chính mình tâm niệm còn chưa hoàn toàn ma diệt, hắn dùng tay run rẩy từ trong ngực móc ra viên kia đồ vật. Vô Ưu nương nương tượng nặng, phương này vọng cảnh hạch tâm niệm khắc. Từ tiêu diệt Hoắc Viêm liệt đoạt được vật này, nó liền một mực Du Nhận trong ngực. Giờ phút này, làm Du Nhận thủ chân chính cầm này do tiểu tụy thụ nha vặn bẹo mà thành tượng nặng lúc, một cỗ bể bụi, cổ lao tập thể tâm niệm dòng lũ, ầm vang xông vào ý thức của hắn. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy vô số thôn dân tại từ đường, trong thôn to lớn Vô Ưu nương nương thạch tượng trước, ngày qua ngày, năm qua năm mà quỳ lạy, hiến tế. Khuôn mặt của bọn hắn tại thành tính cùng chết lặng ở giữa luân chuyển, tràn ngập đối với Vô Ưu sinh hoạt cảm kích cùng với khao khát. Giờ phút này, tay cầm niệm khắc, hắn giống như tạm thời trở thành tập thể tâm niệm vật dẫn, biến thành Vô Ưu nương nương ý chí kéo dài. Hắn có thể cảm nhận được này vọng cảnh yếu ớt cân bằng, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, dẫn đạo cố này khổng lồ tâm niệm chuyển hướng thanh tỉnh đường những kia thành kính quỳ lệ thôn dân đứng lên. Này gắn bó mấy ngàn năm hư giả hài hòa liền sẽ như bọn biển loại phá thoái, tất cả mọi người đem đọa về như thế. Nhưng Du Nhận không có làm như thế. Hắn cố nén tâm thần kịch liệt đau nhức cùng bể bộn tâm niệm cọ rửa, cảm giác niệm khắc trong ẩn chứa lực lượng. Du Nhận đấy lòng hiện ra một nghi vấn lớn, nhưng hắn rất nhanh giật mình. Này Vô Ưu phúc địa, tồn tại không chỉ ngàn năm, nhưng vì sao? Này niệm khắc trong tích lũy lực lượng, càng như thế mỏng manh. Ngay cả linh su cảnh tầng thứ đều chưa từng chân chính đạt tới. Thì ra là thế. Du Nhận lẩm bẩm, giống như xuyên thủng sâu nhất tầng chân tướng. Này Vô Ưu phúc địa căn cơ, tập này thể tâm niệm nguyên thủy nhất, cường đại nhất, động lực, từ trước đến giờ thực sự không phải Vô Ưu, là sợ hãi, là đối với ngoại giới yêu vật hành hành. Sinh tử vô thường tràn ngập tính sợ hãi, là đúng ăn bữa nay lo bữa mai, cực khổ tuần hoàn âm thầm tuyệt vọng, nhất là đối đầu kia từng chân thực chiếm cư ở đây, nuôi nốt nhân tộc là huyết thực linh su cảnh thử yêu, kia phần khắc vào huyết mạch, đời đời truyền lại, gần như bản năng sợ hãi. Chính là phần này bị đè nén đến cực hạn tập thể sợ hãi, bóp méo nhận thức, tại thử yêu sau khi chết, bảo đảm lưu lại tế tự quen thuộc, đảo ngược cấu trúc, dựng dục ra cái này lấy Vô Ưu vì biểu hiện cùng dị dạng chỗ tránh nạn. Này hơn ngàn nhìn như chết lặng tường hòa sinh dân, đáy lòng chỗ sâu nhất, tiềm thức tầng dưới chót nhất, chỉ như vậy tán đồng đồng thời ỷ lại này Vô Ưu phúc địa, chính là bắt nguồn từ phần này ở khắp mọi nơi sợ hãi. Sợ hãi ngoại giới, sợ hãi chết, bây giờ thậm chí là sợ hãi bị Vô Ưu nương nương chỗ vứt bỏ. Sợ hãi là tư lương, dự dục nơi đây. Cũng nguyên nhân chính là này vọng cảnh ra đời tại đối với Vô Ưu khát vọng, nó mới có vẻ hữu hảo như vậy, nhiều lần hiện hóa lực lượng có khuynh hướng đồng hóa mà không phải đổ sát. Nhưng tương tự bởi vậy, này vọng cảnh hấp thu lực lượng vẫn luôn ôn hòa mà mỏng manh, trưởng thành chậm chạp, chưa có thể chân chính chất biến. Du Nhận ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén mà điên cuồng. Đã như vậy, vậy ta liền để này vọng cảnh càng biến đổi mạnh hơn một chút. Nhưng mảnh này nhạc thổ, triệt để bị sợ hãi lấp đầy. Hắn không còn kháng cự, mà là chủ động rộng mở tâm thần của mình, tiếp nhận giữa đạo niệm khắc trong ẩn chứa ngàn năm tập thể sợ hãi. Vô Ưu phúc địa, Vô Ưu thôn. Trong từ đường, tòa kia cao lớn Vô Ưu nương nương thạch tượng, không có dấu hiệu nào kịch liệt rung động. Mặt ngoài tinh mỹ hoa văn màu cùng điêu khắc sôi nổi bong ra từng mảng, dạn nước, cự tảng đá lớn bắt đầu rơi lạ chã. Nương nương, nương nương tượng nặng muốn sụp. Từ bi che chở nếu không có. Một cỗ không khỏi, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn to lớn khủng hoảng, như là ôn dịch loại tại mỗi một cái thôn dân đấy lòng đột nhiên oanh tạc. Tường hòa không khí trong nháy mắt phá thoái, lộ ra phía dưới nguyên thủy nhất kinh hoàng cùng bất lực. Bọn hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy dựa vào sinh tồn trụ cột đang sụp đổ, quen thuộc vô ưu đang cách bọn họ đi xa. Mà từng bị lãng quên, đối với ngoại giới cùng không biết khủng bố tưởng tượng, đang điên cuồng trào ra về trong óc. Đi địa quật, đi từ đường phía dưới, đi tìm nương nương. Không biết là ai trước gào thét lên tiếng. Trong khoảnh khắc, hàng trăm hàng ngàn thôn dân, bất luận già trẻ, mang trên mặt hỗn hợp tuyệt vọng cùng điên cuồng thân xác, hướng về từ đường bên cạnh kia tĩnh mịch địa quật cửa vào, liều lĩnh dũng mãnh lao tới. Địa quật chỗ sâu, chỗ kia dùng cho người sống hiến tế u ám trước cửa hang. Nhất định là vừa rồi mấy cái kia xâm nhập khách bên ngoài, ngắt lời hiến tế nghi quý, trêu đến nương nương tức giận. Lao thôn trưởng còn lưng thân thể run rẩy, trong miệng phát ra chắc chắn mỉ non. Dứt lời, hắn đôi mắt giản mua vẫn đục trong hiện lên một tia quyết tuyệt, lại không do dự nữa, hướng phía kia hiến tế cửa hàng, thả người nhảy lên. Cửa hàng phía dưới sâu thẳm trong bóng tối, ngay lập tức chuyển đến liên tiếp lục thể cùng cứng rắn vách đá mạnh mẽ va chạm, quay cuồng, xương cốt vỡ vụn trầm muộn tiếng vang từ gần và xa. Cuối cùng quy về chỗ sâu hoàn toàn yên tĩnh. Lao thôn trưởng cử động, như cùng một cái tín hiệu. Thôn trưởng, vì nương nương, vì phúc địa. Theo sát phía sau, lít nha lít nhít thôn dân, bất kể nam nữ già trẻ, mang trên mặt tan vỡ kinh hoàng, như là hạ như sủi cảo, một người tiếp một người, không chút do dự hướng phía kia cửa hàng thả người nhảy xuống. Tiếng kêu thảm thiết, cầu nguyện âm thanh, xương cốt đứt gãy thành. Cửa hàng phía dưới dốc đứng trên thềm đá, cùng với tận cùng dưới đáy kia phiến chất đống từng chồng bạch cốt mặt đất, trong khoảnh khắc liền bị càng nhiều mới mẹ lăn xuống thân thể nơi bao bọc. Có người tại chỗ đầu lâu vỡ vụn, nội tạng lóe ra, y mắng mất mạng. Càng nhiều người thì là tứ chi lấy quỷ dị góc độ bẻ gãy, nhưng như cũng dùng còn sót lại khí lực, hướng phía địa quật chỗ sâu phương hướng, từng chút một bỏ đi. Nương nương, bớt giận a. Yếu ớt, mang theo tiếng khóc nức nở cầu nguyện âm thanh, tại huyết tinh cùng khí tức tử vong trong đồng bền. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ở trong hang một bên không đáng chú ý vách đá chỗ lom xuống, một cái sớm đã té gãy hai chân, nửa người thấm trong vũng máu nam tử, gian nan ngẩng đầu. Hắn là tại lê niệm một đoàn người hạ trước khi đến, liền được tuyển chọn hiến tế thôn dân một trong, cũng là một cái duy nhất tận mắt nhìn thấy qua vô ưu nương nương chân dung người. Đây không phải là cái gì từ bi thần chỉ, chẳng qua là một bộ khổng lồ, khô mục yêu vật hải cốt. Nam nhân nhìn trước mắt này cảnh tượng, khoe miệng quét ra một cái so với khóc còn khó coi hơn, tràn ngập giọng địa mai độ cong, thấp giọng lẩm bẩm, cái gì chó má nương nương? Mỗi năm tế tự, chẳng qua là đem chúng ta ném tới, các loại chết, lừa mình dối người, làm an ổn nộ. Không ai nghe thấy hắn nói nhỏ. Phía trên chỗ cửa hang, bởi vì cực hạn tập thể khủng hoảng mà triệt để mất lý trí thôn dân, vẫn như cũ liên tục không ngừng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà thả người nhảy xuống. Ho ho ho, chương 139, thiên nhiên của ma, 1, chương 139, thiên nhiên của ma, 1, địa quật chỗ sâu. Du nhận cương ép tiêu hao tâm niệm thúc đẩy tử nhân vân, chỗ đổi lấy tâm niệm đông kết, vẹn vẹn kéo dài ba hơi. Ba hơi đã qua, mọi người tư duy lần nữa khôi phục vận chuyển. Chết. Mà Kinh Kinh nham thạch cự quyền đã cuốn theo một hồi cương phong, chặt chẽ vững vàng đánh vào Du nhận bản liền trọng thương trên người. Du nhận không có bất kỳ cái gì phòng ngự, mặc cho nửa người xương cốt tại quyền hạ vỡ vụn, sụp đổ. Dường như trong cùng một lúc, lê niệm đầu ngón tay bắn ra kể ra sắc bén chân nguyên sợi tơ, cũng thật sâu cắt vào Du nhận cổ trong. Rất nhỏ suy âm thanh bên trong. Du nhận cái cổ lên tiếng mà đứt, đầu lâu thoát ly thân thể, tại mặt nham thạch thượng lôi ra nhất đạo thỉnh thoảng vết lướt, cuối cùng dừng ở mấy bước ngoại. Hắn hết rồi sinh tức, triệt để chết rồi. Nhưng lê niệm đấy lòng ngược lại bay lên một loại loáng thoáng bất an. Một cỗ lạnh băng cảm giác sợ hãi lập tức từ hắn xương tủy chỗ sâu đột nhiên sinh sôi, y mắng lan tràn, thẩm thấu mỗi thốn giác quan. Địa quật không khí giống như cũng theo đó đọc lại bình thường, tràn ngập vô hình run rẩy cảm giác. Tại huyền tâm niệm kiếm tâm niệm cảm giác trong, thuộc về Du nhận kia đám tâm niệm chi hỏa sớm đã triệt để dập tắt. Nhưng giờ phút này, cỗ thi thể kia đang bị một đoàn nồng đậm, không ngừng quần quật lấy tuyệt vọng cùng run sợ sáng ngọn lửa màu đen chỗ bổ sung, bao vây, khu động. Đây là kia ngàn năm lắng động tập thể sợ hãi, tìm được rồi mới bất chứa. Lê Niệm ánh mắt ngay lập tức khóa chặt Du nhận thi thể trong tay viên kia do tiểu tụy thụ nha vặn mèo mà thành vô ưu nương nương tượng nặng. Không chút do dự, Lê Niệm đưa tay khẽ bổ, chân nguyên hóa thành bàn tay vô hình mò về niệm khắc. Có thể viên kia tượng nặng lại như cùng nắm có sinh mệnh loại, tại chân nguyên chạm đến trước trong nháy mắt, siêu một cái tự động chui vào Du nhận thi thể huyết đục trong. Đúng lúc này, một hồi giận người, giống như huyết đục đang điên cuồng núp đích, mọc thêm, trọng tổ dính chặt tiếng vang từ kia thi thể trong truyền ra. Đống kia huyết đục bắt đầu trái ngược lẽ thường mà nhanh chóng hở ra, tụ hợp, tái tạo. Mấy hơi thở, một bộ vặn mèo dị dạng tản ra chẳng lành khí tức thân thể liền lại lần nữa đứng lên. Nó đại khái có hình người, nhưng hình dáng cồng kềnh mà quái dị, có chút bộ vị đột ngột hở ra, lại ma quái long xuống, giống như hỗn hợp vô ưu nương nương kia thấp ngắn cồng kềnh ý tưởng. Mặt của nó không có rõ ràng ngũ quan, chỉ có một mảnh không ngừng nhúc đích, biến hóa màn thịt. Cuối cùng dừng lại thành một cái cực độ bặm mẹo, hỗn hợp cực hạn sợ hãi cùng im mắng kêu rên, làm người ta nhìn tới sợ hãi quỷ dị biểu tình. Ô, ôi, một hồi không phải người, không phải quỷ, giống như do vô số sắp chết tiếng nức nở hỗn hợp mà thành tiếng khóc sâu kín từ gương mặt kia bộ vị khuyết tán ra tới. Mặt trung ương, một tấm bản bẹo nứt ra trong miệng, chính gắt gao ngậm lấy viên kia trắng bệnh tử nhân vân. Lấy ngàn năm sợ hãi niệm khắc là hạch, lấy Du nhận huyết nhục là khu, lấy dị bảo là hầu, một đầu đơn thuần do sợ hãi dựng dục ma vật, nơi này sinh ra. đang muốn xông lên trước đem cái này có thể sợ vật triệt để tạm toái Mạc Khinh Khinh, thân hình đột nhiên cứng đờ. Một cỗ không khỏi, lạnh băng thấu xương cực hạn cảm giác sợ hãi, chui vào trong đầu của nàng chỗ sâu. Mạc Khinh Khinh chỉ cảm thấy trái tim bị một đầu tay lạnh như băng gắt gao nắm chặt, huyết dịch cả người giống như đều muốn đông kết, tay chân không bị khống chế run lẩy bẩy, ngay cả duy trì nê thổ cự nhân hình thái đều biến đến mức dị thường gian nan. Cái này là thứ quỷ gì? Giọng Mạc Khinh Khinh mang theo không cách nào ức chế thanh âm rung động, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng mờ mịt. Hắn hóa thành niệm khắc một bộ phận. Giọng lên niệm vang lên, ánh mắt nghiêm trọng, hoặc nói, niệm khắc mượn nhờ huyết nhục của hắn cùng lưu lại chấp niệm, hoàn thành nào đó chúng ta không thể nào hiểu được dáng lâm hoặc tiến hóa. Không biết người này trước khi chết rốt cục làm cái gì? Chỗ này vào cảnh, đang bị sợ hãi triệt để tiếp quản, nhất định phải ngay lập tức cướp đoạt niệm khắc, ngắt lời tiến trình. Lên niệm cất bước về phía trước. Nhưng mà, mỗi tới gần đoàn kia nhiêu song quái vật một bước, đáy lòng sinh sôi hàn ý liền dày đặc một phần. Đây không phải là ý chí có thể khắc phục e ngại, mà là nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng kháng cự. Làm khoảng cách rút ngắn đến trong vòng mấy chỗ lúc, lên niệm tứ chi bắt đầu không bị khống chế run nhẹ nhẹ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng, tóc trán dính tại lạnh buốt trên da, môi chết màu máu. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn mèo, trung điệp, một cái chớp mắt, hắn trở thành một cái tại trong núi thây biển máu vội vàng thoát thân thiếu niên, gió tanh rót đầy miệng mũi. Lại một cái chớp mắt, yêu vật cự sĩ ngang nhiên bao phủ xuống, xương cốt vỡ vụn kịch liệt đau nhức vô cùng rõ ràng. Vô số pha toái, bị sợ hai thẩm thấu mảnh vỡ ký ức giống như thủy triều đánh thẳng vào hắn nhận thức biên giới. Lê Niệm đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau nhức hỗn hợp có mùi máu tươi đem thần trí của hắn cưỡng ép chảnh về hiện thực. Tầm mắt lại lần nữa rõ ràng lúc, địa quật đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Kia sợ hãi ma vật đã bành trướng đến gần như lấp đầy nửa cái động vật, bên ngoài thân nhúc nhích huyết nhục thượng hiện ra vô số trương mơ hồ gào khóc khuôn mặt. Xuôi xuôi hai tiếng khóc kéo dài, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ma vật bên cạnh thân, chất như núi thôn dân thi hải, lão thôn trưởng, Chu Thường Nghiệp, Đồng Trinh, thậm chí kia hai cỗ tóc đỏ yêu vật thân thể tàn phế, lại đều lấy quỷ dị tư thế quỷ vật quanh, đầu lâu buông xuống. Trên khuôn mặt đều là cực hạn sợ hãi cùng bất lực thần sắc, mở ra lấy miệng, im ắng chảy xuống lệ. Những người này lúc trước chỉ là bị vô ưu che mắt biết thấy, còn có bị trừ bỏ chấp niệm, bay về thành tỉnh không quan trọng có thể. Nhưng giờ phút này, bọn hắn lồng ngực không còn phập phồng, mạch đập triệt để yên lặng, tâm niệm chi hỏa dập tắt, không cứu nổi. Triệt triệt để, từ thân đến tâm, đều thành nỗi sợ hãi này mà vật một bộ phận. Lúc này, Mạc Khinh Khinh cùng Lê Niệm cách sợ ma gần đây, tiếp nhận tâm niệm ăn mòn cũng trực tiếp nhất. Mạc Khinh Khinh nét mặt đã triệt để ngốc trệ, đứng thẳng bất động tại chỗ, vẻn vẹn đồng tử chỗ sâu ngẫu nhiên xẹt qua một tia dây rủa duệ quang ngay lập tức bị càng sền sệt hơn u ám nuốt hết. Ngụy Lâm cùng Đình Tu kỷ vị trí xa hơn một chút, thậm chí tại thanh tỉnh cùng Trầm Luân ở giữa kịch liệt giằng co. Trong mắt bọn họ khi thì thanh minh, cố gắng hướng ra phía ngoài phía sườn dây rủa di động. Nhưng sợ hãi đã hóa thành thực chất xiềng xích, mỗi lần nhấc chân đều giống như dẫm vào vũng bùn bình thường, trong xương tủy lộ ra sợ hãi cùng run rẩy đồng kết tất cả hành động tín hiệu. Huyền tâm niệm kiếm cảm rất trong, bốn người tâm niệm chi hỏa đang bị sền sệt màu xám đen chọc lưu chậm rãi ăn mòn. Nay vọng cảnh đang tiến hóa, đã cụ bị tâm niệm phương diện cương chế ăn mòn lực. Lại mang xuống, tất cả chúng ta đều sẽ bị đồng hóa vì nó sợ hãi tâm niệm một bộ phận. Phán đoán chỉ ở trước mắt. Lê Niệm cố gắng di động, tứ chi lại truyền đến vi phạm ý chí, nhỏ bé mà kéo dài run rẩy. Đây không phải là kiệt sức, là tâm niệm đang sợ hãi cọ rửa hạ đối với hành động chỉ lệnh toàn diện từ chối. Đấy lòng cô kia lạnh băng sợ hãi lại lần nữa dâng lên, tầm mắt biên giới bắt đầu lại lần nữa lấp lóe làm cho người sợ hãi mảnh vỡ ký ức. Không thể ham trở về. Ngay tại thần trí sắp bị đẩy vào hỗn độn trước một cái chớp mắt, Lê Niệm đột nhiên cắn chót lưỡi. Lê Niệm đối với cạnh ngoài Ngụy Lâm cùng Đinh Tu kỵ quát chói hai lên tiếng, đi tìm Khung Tử Duệ. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn chập ngón tay lại vạch một cái, cuốn lên nhất đạo khống chế tinh chuẩn rõ mạnh, gào thét lên lướt qua Ngụy Lâm cùng Đinh Tu kỵ bên cạnh thân. Cuốn phong không có thương tổn và hai người mảy may, lại như là bàn tay vô hình, đem cơ hồ bị sợ hãi đinh tại nguyên chỗ bọn hắn đột nhiên nhấc lên, hướng phía bên ngoài, hướng phía Khung Tử Duệ đứng yên phương hướng, thẳng tắp mà ném bay qua. Bây giờ sợ ma, hắn tâm niệm bức xạ đã hình thành gần như lĩnh vực cấm chế, chớ nói công kích, ngay cả tới gần đều đã trở thành hy vọng xa vời. Phá cục chi pháp chỉ có một người, vị kia vẫn luôn phong bế tự thân tâm niệm, đứng yên ở chiến trường rất cạnh ngoài linh su cảnh giáo ý, Khung Tử Duệ. Tình lại hắn, nhường hắn lấy linh su cảnh lực lượng, cưỡng ép chém giết nỗi sợ hãi này hóa thân, xé rách vọng cảnh. Cho dù vọng cảnh tan vỡ ảnh hưởng còn lại sẽ xung kích chúng tâm thần người, cũng hơn xa tại ở đây bị triệt để đồng hóa, biến thành sợ hãi chất dinh dưỡng. Đinh Tu kỷ thương thế quá nặng, bị phong cuốn theo lật lăn ra ngoài, nặng nề rơi xuống sau liền lại không lực bò lên, chỉ có lồng ngực còn đang ở yếu ớt phập phồng. Ngụy Lâm tại bị bỏ đi sợ ma ảnh bang hoạch tâm nấy mắt, quanh thân kia vô hình xiềng xích đống nhiên buông lỏng. Trong mắt của hắn vẻ dãy rủa trong nháy mắt hóa thành quyết tuyệt, cương đề một ngụm chân nguyên, hướng phía Khung Tử Duệ phương hướng lảo đảo lại kiên định chạy đi. Khi hắn cuối cùng lui đến Khung Tử Duệ bên cạnh thân, đang muốn bấm niệm pháp quyết lấy giao ước cách thức tỉnh lại vị này giáo bí lúc, Khung Tử Duệ buông xuống mí mắt cũng đã đột nhiên nâng lên. Cặp mắt kia trong cũng không mê man, chỉ có một mảnh đầm sâu loại bình tĩnh. Lấy sợ hãi làm củi xài, nện bước chắc vọng cảnh căng cơ, ngược lại để nơi đây, năng lực nhiều dung nạp ta mấy phần lực lượng. Khung Tử Duệ âm thanh bình ổn vang lên. Chương 139, Thiên Nhiên cùng Ma 2, chương 139, Thiên Nhiên cùng Ma 2. Vọng cảnh bởi vì này đơn thuần sợ hãi tẩm bổ mà càng biến đổi là ngưng thực, vững chắc, hắn có khả năng gánh chịu lực lượng hạn mức cao nhất, cũng tùy theo lặng yên dốc lên. Không cần Ngụy Lâm tỉnh lại, Khung Tử Duệ tự thân cảm giác hiểu rõ, giờ phút này ra tay, đã không sẽ lập tức nứt vỡ này yếu ớt vật chứa. Ngụy Lâm nghe vậy, như chút được gánh nặng phun ra một ngụm trọc khí, gấp giọng nói, cứu đại nhân, Thất Sát Tông Du nhận lấy niệm khắc dẫn động này ngàn năm sợ hãi, những này ma vật, còn xin đại nhân xuất thủ cứu rút. Khương Tử Duệ ánh mắt nhanh chóng đảo qua địa quật, kia bành trướng ma vật, uy lệ thi hải, kéo dài yếu ớt tiếng khóc, tất cả thu hết vào mắt. Làm hắn ánh mắt lướt qua cách đó không xa Hoắc Viêm Liệt, Lạc Ảnh, thậm chí Thôi Cảnh Thi thể lúc, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Một cỗ u sầu uy áp im ắng tràn ngập. Nội đấu. Khương Tử Duệ phun ra hai chữ, trong thanh âm nghe không ra tâm tình, lại làm cho Ngụy Lâm lưng mắt lạnh. Đều tình cảnh như vậy, còn tại nội đấu. Khương Tử Duệ dừng lại một hơi, kia đáy mắt chỗ sâu nồng nặc thất vọng cùng tức giận lướt qua, ta tự nguyện phủ kín tâm niệm, tiếp cận mạo hiểm vào đây, là vì nhiều cứu mấy cái linh khu hạt giống trở về, vì nhân tộc tương lai tổ tụ. Chưa từng nghĩ, ngược lại bởi vì trong lúc này đấu bên trong hao tổn đến tận đây. Nếu như thế, cần gì phải hướng ta yêu ma ti cầu viện. Nói xong, Khương Tử Duệ không nói nữa, chỉ là nhìn về phía trước. Khương Tử Duệ trong mắt hai đóa vàng nóng hỏa diễm y mang giấy lên, tỏa ra phía trước đoàn kia vặn bẹo ma vật. Giống như bị kia hai đóa vàng nóng hỏa diễm đốt bị thương cảm giác, sợ ma kéo dài không ngừng sụt sùi tiếng khóc đống nhiên vặn bẹo, cất cao thành một cái tràn ngập căm hận cùng cảnh giác bén nhọn âm tiết. Nó kia do huyết nhục tạo thành thân hình khổng lồ, đột nhiên chuyển hướng Khương Tử Duệ. Mà bốn phía những kia nguyên bản lấy vặn bẹo tư thế quỳ lạy thôn dân thi hải, lại cũng theo sợ ma động tác, khớp nối phát ra không lưu loát ca ca tiếng vang, cứng ngắc đứng lên. Chúng nó cái đầu túi thấp sọ chậm rãi nâng lên, con mắt cùng nhau khóa chặt Khương Tử Duệ. Sau đó, mở ra nhịp chân, từ mỗi cái phương hướng chậm rãi tới gần, hình thành một vòng chậm chạp co vào vòng đây. Khương Tử Duệ đối mặt này ma vật nóng, đầu cũng không về, chỉ đem tay trái chập ngón tay lại, hướng phía sau lưng vách đá nơi nào đó tùy ý vạch một cái. Phía sau hắn vách đá im lặng bặm mèo, hở ra, đột nhiên hiện ra một cái khảm nạm tại trong vách đá cửa. Cánh cửa trong, mơ hồ có thể thấy được ngoại giới bình thường núi rừng cảnh tượng. Ta tại này cảnh có thể động dụng lực lượng có hạn, nhưng bây giờ đưa các ngươi ra ngoài còn có thể làm được. Khương Tử Duệ nhàn nhạt lên tiếng nói, nên rời đi trước, khỏi bị tác động đến. Đợi cửa này khép kín, ta đem toàn lực cắn giết kẻ này. Khương Tử Duệ có hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc hướng một góc nào đó, bổ sung một câu, bên ấy còn có một cái người sống. Ngụy Lâm lần theo phương hướng nhìn lại, thình lình trông thấy toàn thân nhuốm máu, khí tức yếu ớt thiết mạc từ đổ dạp tại giữa đám đá vụn, lồng ngực lại còn có lấy cực kỳ nhỏ phập phồng. Hắn lại còn sống sót. Vừa dứt lời, Khương Tử Duệ đã không còn quan tâm sau lưng, trực tiếp hướng phía trước vặn bẹo ma vật cất bước đi đến. Hắn nhịp chân không nhanh không chậm, mỗi tiến lên trước một bước, bốn phía những kia do thôn dân thi hải chuyển hóa mà đến ma vật liền giống như thủy triều phun lên. Khương Tử Duệ chỉ là khinh khinh phẩy tay áo một cái, hoặc là trong miệng thốt ra một đạo vô hình chi khí, chạm đến ma vật liền như phong hóa ngu ngốc loại uy mắng vỡ vụn, hóa thành dì rào bay xuống sám trắng bụi, liền hô một tiếng kêu rên đều không thể lưu lại. Ánh mắt của hắn quét hướng về phía trước càng xa xôi. Lê Niệm cùng Mạc Khinh Khinh thân ảnh, vẫn như cũ đứng thẳng bất động đang kéo dài không dứt sụt sùi tiếng khóc chỗ sâu. Trong mắt bọn họ cuối cùng điểm này thuộc về người sống thần thái, đang bị một loại âm thầm hôi bại chậm chạp dần dần bao trùm, như là hai tôn đang thạch hóa tượng nặng. Khương Tử Duệ ánh mắt đảo qua, trong mắt hoàng kim hồn hỏa có hơi ngưng tụ. Tay phải hắn nâng lên, đầu ngón tay đã phun ra nuốt vào ra một điểm ngưng luyện như thực chất màu vàng kim nhạt lông nhọn. Quang mang kia cũng không chứng mắt, lại mang theo một cỗ năng lực chặt đứt tâm niệm, gột rửa bẩn thỉu lẫm liệt hứng thú, thẳng tắp chỉ hướng hai người chỗ phương hướng. Chỉ cần vạch một cái, liền có thể đem kia quấn quanh bọn hắn quỷ dị tiếng khóc cùng tâm niệm ăn mòn, cưỡng ép bổ ra nhất đạo cái nứt. Ô. Nhưng ngay lúc kia sợ ma lại bộc phát ra càng thêm bén nhọn tê mình, thân thể khổng lồ liều lĩnh cản trở tại Khương Tử Duệ trước mặt. Mấy cái do huyết đục ngưng tụ thành vạn bèo tứ chi, mang theo tiếng xé gió điên cuồng rơi đập, đâm xuyên, bước bách Khương Tử Duệ không thể không tạm hoãn biệt thủ, trở lại ứng đối. Bành! Khương Tử Duệ chập ngón tay như kiếm, điểm nát nhất đạo đập xuống giữa đầu, che kín thống khổ gương mặt lợi trảo. Hắn lông mày nhỏ không thể thấy mà nhăn lại, ánh mắt ở trước mắt này lầm vào cuồng bạo ma vật, cùng xa xa bị chậm chạp ăn mòn lên niệm giữa hai người, cực kỳ nhanh chóng quét qua. Chấp niệm sâu như thế, Khương Tử Duệ trong mắt lóe lên một tia lanh ý, thà rằng nạnh kháng ta công kích, cũng muốn đem hai cái kia tiểu bối lưu lại. Này ma vật tuy mạnh, thậm chí đơn giản tâm niệm ăn mòn chi năng, trung quy là vội vàng thành hình, cũng không chân chính bước vào linh su cảnh cánh cửa. Như Khương Tử Duệ toàn lực làm, đem nó ép diệt chẳng qua trong khoảnh khắc. Nhưng mà, nơi đây cuối cùng chỉ là một chỗ yếu ớt vào cảnh, như cùng một cái thổi phồng bờ biển. Mọi người đều thân ở này phao trong bọt nước. Như giờ phút này hắn vận dụng đủ để trong nháy mắt tiến diệt sợ ma toàn lực, này bọt biển chắc chắn không chịu nổi, tại chỗ vỡ nát. Đến lúc đó, còn thân ở bọt biển lên niệm hai người, đứng núi chịu sào, tâm niệm nhất định bị thương nặng, thậm chí theo bọt biển cùng nhau tán loạn. Khương Tử Duệ ánh mắt ngưng lại, đành phải tạm thời thu lại lực đạo. Đầu ngón tay hắn phun ra nuốt vào hào quang màu vàng kim nhạt chuyển thành dây đặc tinh chuẩn cắt chém lực lượng, như là rất lưỡi dao sắc bén, lần lượt lướt qua sợ ma thân thể khổng lồ, gọt đi hắn quay cuồng huyết đục, tan rã hắn ngưng tụ trọng lưu. Mỗi một lần ra tay, mắt thấy này ma vật huyết đục văng khắp nơi, Khương Tử Duệ đáy mắt lại hiện ra vẻ mơ hồ thoải mái. Ma vật cũng sẽ có cảm giác đau sao? Chẳng qua mười mấy lần hô hấp, kia lúc trước còn dường như lấp đầy địa quật một góc khổng lồ ma vật, liền hoàn toàn tán loạn, sụp đổ. Cuối cùng chỉ còn lại một chỗ huyết đục mặt ngoài. Vô số trương vặn bẹo mơ hồ khuôn mặt tận hiện, im lặng khép mở lấy miệng, cũng rốt cuộc không phát ra được kia nhiêu tâm thần người sụt sùi tiếng khóc. Trong đó rõ ràng nhất là Du nhận tấm kiêng ngưng kết lấy cực hạn ác ý cùng đùa cợt đủ cười mặt. Viên kia do tiểu tụy thụ nha vặn bẹo mà thành vô ưu nương nương tượng nặng, từ tàn hài trong rơi xuống, cút tại lạnh băng mặt nham thạch bên trên. Lúc này, Khương Tử Duệ cuối cùng đi vào Lê Niệm cùng Mạc Khinh Khinh bên cạnh thân. Hắn đứng vững, dương mắt nhìn hướng hai người. Lê Niệm hai người vẫn như cũ đứng thẳng bất động tại chỗ, nhưng trạng thái đã khác nhau. hai mắt triệt để mất đi tiêu cự, bị một loại sâu không thấy đáy vẻ sợ hãi hoàn toàn chiếm cứ. Thân thể run nhẹ nhẹ, giống như chính đưa thân vào vô cùng vô tận, vượt qua ngàn năm khủng bố huyễn tượng trong, không cách nào tự kiềm chế. Tại Khung Tử Duệ trong nhận thức, lòng của hai người niệm chi hỏa chập chờn bất định, yếu ớt được như nến tàn bình thường, càng cùng tất cả vọng cảnh tâm niệm chọc lưu thật sâu lộn xộn ở cùng nhau, khó phân lẫn nhau. Đã quá muộn. Khung Tử Duệ âm thanh bình tĩnh không lay động, tâm niệm đã cùng này cảnh căn cơ chặt chẽ dây dưa, như bộ rễ cắm sâu. Tâm niệm quan hải, ngoại lực khó trợ mảy may. 9/9, đã là người chết. Khung Tử Duệ giơ tay lên, đầu ngón tay lần nữa ngưng tụ lại nhất đạo càng thêm đơn thuần, mang theo khí tức hủy diệt kim sắc núi nhọn. Này kích như ra, đủ để đem chỗ này vọng cảnh tính cả trong đó tất cả chấp niệm triệt để xóa đi. Kim quang phun ra nuốt vào một cái chớp mắt, cuối cùng lại chậm rãi tiêu tán ở đầu ngón tay hắn. Khung Tử Duệ thu tay lại, ánh mắt rơi vào kia không nhúc nhích trên thân hai người, giống như xuyên thấu bọn hắn bị sợ hãi lấp đầy thể xác, nhìn thấy nội bộ vẫn đang giãy giụa tâm niệm. "Thôi." Khung Tử Duệ nói nhỏ một tiếng, không biết là nói cho ai nghe. Sau đó cúi người, nhặt lên viên kia do tiểu tụy thụ nha vặn bẹo mà thành vô ưu nương nương tượng nặng. Trong mắt hắn, này mai nho nhỏ tượng nặng trong sôi trào, là vượt qua mấy ngàn năm thời gian, do vô số sinh dân sợ nhất sợ cùng tuyệt vọng lắng đọng mà thành tâm niệm dòng lũ. Cho dù vọng cảnh hôm nay băng diệt, là niệm khắc tâm niệm cụ tượng gánh chịu vật, nó cũng sẽ không dễ dàng tiêu tán. Đối với bất luận cái gì mong muốn lĩnh hội tâm niệm về nào, khấu vấn cảnh giới cao hơn tu sĩ mà nói, vật này có thể xưng vô giới chi bảo, cực kỳ khó tìm. Mang rời khỏi nơi đây, hắn giá trị không thể đánh giá. Nhưng mà, Khung Tử Duệ không chút do dự, hắn tay trái nâng lên niệm khắc tượng nặng, tay phải chập ngón tay như kiếm, thư điểm trên đó. Một cỗ vô tận run sợ màu xám đen tâm niệm lưu, bị hắn từ tượng nặng trong chậm rãi dẫn dắt mà ra, hóa thành hai đạo ánh sáng lưu, rót vào lên niệm cùng Mạc Khinh Khinh trống rỗng. Hôi bại đồng tử chốt sâu. Khung Tử Duệ buông tay ra, viên kia trong nháy mắt lão hủ trăm ngàn năm tượng nặng trở xuống mặt đất, lặng yên hóa thành một biển. Lại nhìn xem, chính các ngươi có thể hay không đánh vỡ cửa này đi. Nếu không thể qua, liền hóa thành niệm khắc một bộ phận. Nếu là có thể qua, cũng là một hồi cơ duyên. Ho ho ho. Chương 140, Minh Chiếu Tâm Niệm Linh Khu đã thành. 1. Chương 140, Minh Chiếu Tâm Niệm Linh Khu đã thành. 1. Tê Phượng Sơn, vách đá khe hở trước. Kia tĩnh mịch kẽ nước chỗ sâu, cuối cùng truyền đến kéo dài, tiếng bước chân nặng nề. Chờ đợi bên ngoài các phái trưởng lão ánh mắt trong nháy mắt hội tụ. Thất Sát Tông Lương Cựu Tư chắp tay đứng ở chỗ xa xa, sắc mặt nhìn như bình tĩnh, đáy mắt lại là một mảnh sâu không thấy đáy ngưng trọng. Bóng người dần dần hiện, dẫn đầu bước ra cái nước, là toàn thân đẫm máu, dường như trở thành một cái huyết nhân mỹ lâm. Hắn một trái một phải, dùng hết cuối cùng khí lực đỡ lấy hai cái dường như chết ý thức đinh tu kỷ cùng Tiết Mặc Tử. Ba người vừa mới thoát ly khe đá, Ngụy Lâm giang chống đỡ khẩu khí kêu bỗng nhiên một tiết, kêu lên một tiếng đau đớn, tính cả trong khuỷu tay hai người cùng nhau ngã xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Thấy rõ ra tới là ba người này, Lương Cửu Tư trong tay áo thủ mấy không thể xem xét mà có hơi siết chặt, vũ chỉ lặng yên thành trào, một cô âm hàn chân nguyên lưu chuyển lại đột nhiên tàn đi, cuối cùng chỉ còn lại tay áo không gió mà bay một cái chớp mắt. Tu Kỷ, Bích Hà phái Tống Nhai phản ứng nhanh nhất, lập tức tới gần túi người điều tra. Chỉ thấy Đinh Tu Kỷ mặt như dây vàng, khí tức yếu ớt như dây tóc. Tống Nhai sắc mặt đổi biến, một bên nhanh chóng độ vào chân nguyên bảo vệ hắn tâm mạch, một bên đưa hắn cẩn thận đỡ dậy, ánh mắt đã lạnh xuống. Mạc Nhu Tâm cũng theo sát mà tới. Nàng dò xét Thiết Mạc Từ thương thế, phát hiện hắn thương thế tuy nặng lại chưa thương tới căn bản, có hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lông mày vẫn như cũ thâm tỏa, khinh khinh. Nàng còn chưa ra đây. Ngụy sư điệt, Liệt Dương môn vị kia mặt đỏ trưởng lão âm thanh trầm hậu, đỡ dậy trạng thái tốt hơn một chút Ngụy Lâm, vọng cảnh trong đến tột cũng phát sinh chuyện gì? Hoắc Viêm Liệt ở đâu? Ngụy Lâm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, gấp rút thở dốc mấy cái, cảm thụ lấy chung quanh mấy vị linh su cảnh trưởng lão tán phát khí thế mênh mông, tâm thần cuối cùng thư giãn. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, cuối cùng ở phía xa Lương Cựu Tư trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, lập tức không do dự nữa, rõ ràng cao giọng nói, chư vị tiền bối, là Thất Sát Tông. Bọn hắn âm thầm đem linh khu dị bảo tử nhân vân đưa vào vọng cảnh, do đệ tử du nhận cầm chi, ý đồ đem chúng ta các phái đệ tử đều tập sát ở bên trong, một tên cũng không để lại. Hắn cưỡng để tinh thần, đem trong lòng đất chứng kiến thấy nhanh chóng trần thuật ra đây. Theo lời của hắn, giữa sân bầu không khí đột nhiên biến đổi. Các phái trưởng lao ánh mắt đã đồng loạt đính tại Lương Cựu Tư trên người. Hoài nghi, phẫn nộ, lạnh lẽo sát ý, trong không khí im ắng xen lẫn. Tống Ngai chậm rãi ngồi dậy, hắn chuyển hướng Lương Cựu Tư, quanh thân chân nguyên đã bắt đầu im ắng lưu chuyển, kéo theo áo bào bay phất phới, âm thanh lạnh tới xương thủy, "Lương trưởng lão, Quý Tông quả nhiên là thủ bút thật lớn, thật độc tính toán. Bây giờ, ngươi có lời gì có thể nói?" Lương Cửu Tư sắc mặt triệt để âm trầm xuống, nhưng vẫn như cũ cường tự quát lạnh, "An nói linh tinh. Rõ ràng là các ngươi tiểu bối trong vòng cảnh, là tranh đoạt kiên niệm khắc gì bảo, chém giết lẫn nhau, thương vong thảm trọng. Bây giờ vài câu ngôn ngữ, liền muốn đem mầm thai vạ đều dẫn hướng ta Thất Sát Tông. Theo ta thấy, ngược lại là ngươi này Liệt Dương môn đệ tử, dụng ý khó dò, ý đồ khơi mào các phái cùng ta Thất Sát Tông phân tranh." Khụ khụ. Khụ. Đinh Tu Kỷ đột nhiên ho ra một miệng lớn đen kịt đồng máu, khí tức yếu ớt, van bối cũng có thể làm chứng, là Thất Sát Tông du nhận muốn đem chúng ta các phái đệ tử đều tan sát. Nếu không phải Vô Diện Khách cùng Khương đại nhân tuần tự xuất thủ cứu rút, chúng ta sớm đã là trong đó khô cốt. Lương Cửu Tư như muốn lên tiếng lần nữa, dù tiểu bối chi tranh đem sự việc đè xuống, đều là tiểu bối tư đấu, không cần. Lời còn chưa dứt, đủ rồi. Mạc Nhu Tâm lạnh băng âm thanh cắt đứt hắn. Vị này Long Tượng phái trưởng lão trong mắt lại không nửa phần nhiệt độ, thuộc về linh su cảnh biên mãn bàng bạc uy áp không giữ lại chút nào mà ầm vang một phát. Nàng thậm chí chưa đưa tay động quyết, dưới chân mặt đất liền ứng nghiệm mà động. Bùn cát cùng đá vụn tuôn ra mà lên, trên không trung chớp mắt ngưng kết thành kẻ ra che kín huyền ảo đường vân nham thạch xiển xích, hướng phía Lương Cửu Tư vào đầu chụp xuống. Mạc Du Tâm, ngươi dám ra tay với ta? Lương Cửu Tư đồng tử co rụt lại, nghiêm nghị quát. Hắn rộng lớn tay áo đột nhiên phồng lên, vô số chỉ đen như mực, móng tay sắc nhọn quỷ thủ lại từ trong tay áo, phía sau rậm rạp chẳng chịt nô ra, kêu gào lấy chụp vào những kia nham thạch xiển xích, cố gắng đem nó xé nát, ngăn cản. Có gì bị bạch, lưu lại chờ cầm xuống ngươi sau đó, lại nói không mượn. Mạc Du Tâm âm thanh lạnh lùng nói, ta Long Tượng phái thẹn là bát phái đứng đầu, xưa nay thờ phụng cùng chư phái hòa thuận chung sống. Nhưng này tuyệt đối không mang ý nghĩa, ta Long Tượng phái là có thể mặc người tùy ý khi nhục, tính toán hạng người. Lương Cửu Tư, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn nói sạo? Một bên Tống Ngai đồng dạng kìm nén không được, nghe vậy đột nhiên ra tay. Hắn chập ngón tay như kiếm, nhất đạo cơ hồ khiến người vô pháp nhìn thẳng sáng chói ánh sáng cầu vồng từ đầu ngón tay bắn ra. Xuy, quang cầu vồng những nơi đi qua, những kia dương nhanh múa vút đen nhánh quỷ thủ như là gặp được khắc tinh, lên tiếng mà đức, hóa thành lũ lũ khói đen tiêu tán. Lương Cửu Tư mặc dù cùng là linh su cảnh tu sĩ, tu vi tinh hâm, nhưng giờ phút này đối mặt Mạc Du Tâm, Tống Ngai cùng với các mấy vị đã mặt lộ hàn sương, mơ hồ hình thành vây kiến chi thế các phái trưởng lão, lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi là nén giận xuất thủ mọi người. Á á á. Tại kể ra ngang ngược khí cơ áp chế cùng Mạc Du Tâm nham thạch xiển xích chói buộc dưới, quanh người hắn hộ thể chân nguyên nhanh chóng ảm đạm, tan bỡ. Kia nham thạch xiển xích một mực khóa lại tứ chi của hắn cùng thân thể. Dãy rủa nhanh chóng trở nên bất lực. Lương Cửu Tư trong mắt hung ác nham hiểm cùng tàn khốc cuối cùng bị một tầng sâu sắc hôi bại thay thế. Hắn từ bỏ chống cự, mặc cho bằng đá lan tràn đến cái cổ, chậm rãi nhắm mắt lại, trong cổ gạt ra thở dài một tiếng. Vô diện khách, một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện tán tu giả đạo. A, Lương Cửu Tư dưới đáy lòng phát ra một tiếng đối với mình của cận. Muôn vàn tính toán, lại sẽ gấp tại dạng này một cái vô danh tiểu tốt trong tay. Đúng lúc này, kia tính mịch khe đá trong, lần nữa bước ra một thân ảnh. Mạc Du Tâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, người tới một thân trang phục màu đen, khí tức chậm chạp như núi, chính là Trấn Yêu Ti giáo úy Khương Tử Duệ. Khương đại nhân, Mạc Du Tâm ngay lập tức chắp tay, giọng nói mang theo rõ ràng cảm kích, đa tạ đại nhân lần này ra tay cứu ta và môn hạ đệ tử. Dám hỏi đại nhân, kia vọng cảnh trong, nhưng còn có người khác sống sót. Khương Tử Duệ sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn như sắt đá, ánh mắt đảo qua bị nham thạch xiển xích giam cầm Lương Cửu Tư, lúc này mới lôi ra chậm rãi nói, như ngày sau lại vì như thế bẻ lũ xu định, nội đấu đấu đá sự tình tới tìm ta, yêu Marty liền sẽ không lại quản. Hắn ngừng lại một chút, trầm giọng nói, bên trong còn có hai người, ngươi Long Tượng phái Mạc Khinh Khinh cùng với kia vô diện khách. Hai người tâm niệm đã cùng vọng cảnh niệm khắc chiều sâu dây dưa, như sợi dễ đâm vào tảng đá, ngoại lực khó nhổ. Ta cũng không cách nào cưỡng ép đem bọn hắn mang ra, cho bọn hắn một ngày. Nếu có thể khám phá trong đó con hải, liền có thể nhờ vào đó ma luyện tâm niệm, có lẽ có thể dơ lên thành tựu linh khu. Nếu không thể, liền sẽ triệt để biến thành niệm khắc chất dinh dưỡng. Sau một ngày, bất kể kết quả, các ngươi có thể tự động xử trí phương này đem bại vọng cảnh, lấy đi trong đó niệm khắc. Khương Tử Duệ ánh mắt lần nữa đảo qua ở đây chư vị trưởng lão. Bên trong vật, ta không động mảy may. Xử lý như thế nào, là các ngươi các phái sự tình. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, thân hình nhất chuyển, tựa như lúc đến bình thường, không chút nào dây dưa dài dòng mà rời đi. Đa tạ Khương đại nhân. Mạc Du Tâm đối với bóng lưng của hắn lần nữa trịnh trọng cảm ơn. Nàng đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đạo kia u ám cái nước, ánh mắt lấp loé. Mạc Du Tâm thấp giọng tự nói lấy, khinh khinh nàng, sớm đã tu tập qua ta phái bí truyền Long Tượng Kim Cương Tâm Ấn có thể năng lực thành công khám phá quan hải. Thanh âm của nàng dần dần thấp xuống, trong giọng nói mang tới một tia phức tạp thiết ý, ngược lại là kia vô diện khách, lần này biến cố, sợ là không duyên cớ hại hắn. Chương 140, Minh Chiếu Tâm Niệm Linh Khu đã thành, 2, chương 140, Minh Chiếu Tâm Niệm Linh Khu đã thành, 2, hắn cũng không tương ứng truyền thừa căn cơ, sợ là giữ nhiều lành ít. Yêu ma đến rồi. Màu trốn a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương xé toang không khí. Lê Niệm chậm rãi mở mắt ra. Tầm mắt chưa hoàn toàn rõ ràng, một cỗ nồng đậm huyết tinh ngọt ngào đã dẫn đầu chui vào xoắn mũi. Trước mắt, một đầu khỏe miệng xé rách đến bên thai giữ tợn miêu yêu, đang dùng lợi chảo treo đùa loại xé rách lấy một bộ nhân thể. Huyết nhục như phá sợi thô loại bẩy ra, xương cốt tại răng nhọn phát xuống ra rợn người khanh khách vỡ văng lên. Nó cũng không ướt, chỉ là đem kia còn tại co giật thân thể tàn phế cao cao điêu lên, khoe khoang tựa như bung ngậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó sớm đã thỏa mãn. Thời khắc này tàn sát cùng truy đuổi, chẳng qua là một hồi tàn nhẫn hứng thú còn lại. Lê Niệm nhớ lại, thôn gặp yêu họa, bọn hắn đoàn người này đang chạy nạn. Ánh mắt đảo qua, thường trương đều là khuôn mặt quen thuộc. Chạy ở phía trước lão đảo là Đồng Trinh, cách đó không xa ngã xuống lại bị giẫm đạp chính là Lạc Ảnh. Đều là cùng thôn người. Hiện tại, bọn hắn lại bị đầu này lấy sắt làm thú vui miêu yêu nhằm vào. Khó khè. Miêu yêu bung ra trong miệng máu thịt be bét tàn hại, thú đồng lười biếng mà tình chuẩn nhất chuyển, khóa chặt Lê Niệm cái phương hướng này. Tiểu Niệm, phát cái gì ngốc? Đi a. Chu Thường Nghiệp mặt mũi tràn đầy nước mắt, sắc mặt bởi vì cực độ sợ hãi mà bặm mẻo, lộn nhào mà xông lại, một cái nắm lấy Lê Niệm cánh tay, dắt lấy hắn liền hướng xa xa trong rừng liều mạng kéo đi. Trong thôn, Chu Thường Nghiệp cùng hắn quan hệ tốt nhất. Hai người lảo đảo, cành khô đá vụn cấn đến người đau nhức. Đúng lúc này, Lê Niệm cảnh tượng trước mắt không có dấu hiệu nào bóp méo một cái trước mắt. Trước mắt, đột ngột lơ lửng lên hai hàng tinh tế chữ viết, vong giả, Chu Thường Nghiệp. Di Niệm, đến vô ưu nơi. Lê Niệm nhất thời có chút sợ run. Tuần này Thường Nghiệp đã chết rồi sao? Yêu vật nhận lấy cái chết. Hét lên từng tiếng đột ngột băng lên. Lê Niệm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái thấp bé lại dị thường mạnh mẽ thiếu nữ thân ảnh, lại nghịch chạy trốn biển người, xông về đầu kia miêu yêu. Cái đó là Mạc Khinh Khinh, chính là cái đầu góc có bệnh, cho rằng có thể đánh được yêu quái. Đừng xem chạy mau. Chu Thừa Nghiệp âm thanh phát run, đầu cũng không dám bể, chỉ là càng dùng sức lôi kéo hắn. Lê Niệm bị ép quay đầu chạy trốn, ánh mắt xéo qua lại thoáng nhìn, Mạc Khinh Khinh xông đến miêu yêu trước người, không có kết cấu gì lại vừa nhanh vừa mạnh mà vung ra hai quyền, nện ở miêu yêu chân trước. Miêu yêu chỉ là hứng hở nâng lên chân trước, tùy ý bố. Phốc phốc, xương cốt vỡ vụn trầm đụng. Thiếu nữ thân thể bay lên, ngã xuống tại trong bụi đất, không tiếng thở nữa. Miêu yêu thân hình hóa thành nhất đạo lộng lây tàn ảnh, trực tiếp hướng phía đám người đuổi theo. Tốc độ của nó quá nhanh, mấy cái lên xuống, mang theo gió tanh âm ảnh liền đã bao phủ đỉnh đầu. Tiểu Niệm, Chu Thừa Nghiệp đột nhiên đem Lê Niệm về phía trước đẩy, chính mình lại bởi vì phản tác dụng lực lảo đảo lùi lại. Một giây sau, ánh máu tóe hiện. Miêu yêu miệng lớn khép lại, Chu Thừa Nghiệp hơn nửa người biến mất tại răng nhọn trong lúc đó, chỉ còn lại hai cái chân vẫn co quắp. Hắn bị điêu giữa không trung, gương mặt tình cờ đối với Lê Niệm phương hướng, bởi vì kịch liệt đau nhức cùng sắp chết mà cực độ bặm mẻo, trong ánh mắt tràn đầy không thể nào hiểu được hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đào A, ngươi vì sao không sợ sệt? Lê Niệm chầm chầm vào Chu Thừa Nghiệp triệt để chết sinh tức tàn phá thi thể, nhất thời có chút hoảng hốt. Tiếp theo tức, kịch liệt xé đau nhức trong, Lê Niệm tự thân cũng nhanh chóng bị miêu yêu xé rách thành ba năm khối. Trong chớp mắt, quanh mình quang ảnh lần nữa bặm mẻo, gây dựng lại, đổi phó cảnh tượng. Lần này là trí thân tại chỉ cách một chút bị lợi chảo mở ngực một bụng, ấm áp máu tươi tại Lê Niệm trên mặt. Là mình bị yêu vật đè lại tứ chi, như là phá giải đồ chơi loại, từ đầu ngón tay bắt đầu từng tấc nghiền nát xương cốt, bóc ra cơ bắp. Kịch liệt đau nhức rõ ràng như thế, tuyệt vọng như thế cụ thể. Cứ như vậy, Lê Niệm lặp đi lặp lại trải nghiệm lấy khác nhau sợ hãi cảnh tượng. Không đổi, là Mạc Khinh Khinh mỗi lần kia đi ngược dòng người, phóng tơi yêu vật quyết tuyệt thân ảnh, cùng với nàng mỗi lần kia lấy trứng chọi đá loại nhanh chóng ảm đạm, vỡ vụn kết cục. Cùng lúc đó, Lê Niệm trước mắt những kia chưa biết, cũng theo hắn cùng người khác nhau vật tiếp xúc mà tiếp tục hiện lên. Vong giả, là ảnh. Di Niệm, đến vô ưu nơi. Vong giả, Đồng Trinh. Di Niệm, đến vô ưu nơi. Tử vong lần lượt tái diễn. Lê Niệm trải nghiệm không biết bao nhiêu lần huyết nhục chi khu vỡ vụn, mắt thấy không biết bao nhiêu cụ tiên sống nhục thể lộn xộn, mục nát, khô cạn, cuối cùng quy về sừng sững bạch cốt toàn bộ hành trình. Biến hóa trọng yếu xuất hiện tại một lần tuần hoàn. Một lần kia, Mạc Khinh Khinh không có trầm mặc công kích. Mạc Khinh Khinh tại phóng tới yêu vật trên đường, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười réo rắt, lại nhất thời vượt trên trùng quanh rú thảm cùng yêu vật tê mình, mọi loại sợ hãi ra thân, duy ta này tâm bất diệt. Ta lấy một dũng phá vọng. Vừa dứt lời, Mạc Khinh Khinh thân ảnh bỗng nhiên trở nên trong suốt, tiếp theo triệt để tiêu tán tại kia phiến vật mèo quang ảnh trong. Nàng không còn có xuất hiện. Không biết là lần thứ mấy, Lê Niệm lại một lần nữa té nằm chất như núi thi hài trong lúc đó, khí tức yếu ớt. Hắn bình tĩnh nhìn gần trong gang tấc thi thể bắt đầu hư thối. Rồi bọ nhúc nhích, da thịt tan rã, lộ ra hắn ở dưới xương cốt. Cái kia quá trình chậm chạp, rõ ràng. Sinh thời, có gì khả hân hỉ? Sau khi chết, lại có gì đáng sợ sợ? Nay rộn ràng thế gian, ngàn vạn sinh linh, cầm tú túi ra phía dưới. Cuối cùng, không phải đều là đồng dạng một bộ bạch cốt âm u. Nay niệm cả đời, như là chìa khóa chuyển động hóa tâm. Lê Niệm đột nhiên hồi tưởng lại một thiên kinh văn, tên là Bạch Cốt Quan Chân Pháp. Quan bề ngoài chi hư ảo, chút bỏ hết phù hoa. Quan huyết nục chi tạm trú, trung quy trừ khử. Quan tự thân tâm niệm gốc dễ cùng. Ta đây là tại Tê Phượng Sơn vọng cảnh trong. Tất cả mê vụ đống nhiên tàn đi, tiền căn hậu quả tựa như tia chớp xuyên qua suy nghĩ. Tất cả tử vong, sợ hãi, luân hồi, đều chẳng qua là kia lắng động ngàn năm, tên là sợ hãi tâm niệm trọng lưu, đối với hắn cỏ rửa. Mà Lê Niệm đã nhờ vào đó, nhìn xuyên hư vô, chiếu rõ tâm niệm bản chất, coi đây là cơ hội, gõ khai đạo kia tên là Linh Xu Huyền Quan. Nhất niệm thông, trăm niệm đạt. Một cỗ sâm bạch tâm niệm chi hỏa, từ hắn chỗ sâu trong óc cầm vang bốc lên. Đây cũng là giả chi tâm niệm. Trong chốc lát, Lê Niệm cảm giác chính mình giống như tại mi tâm chỗ sâu mở ra con mắt thứ ba, đối với thế gian vật vật có một loại cao hơn chiều không gian cảm giác. Lê Niệm lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía những kia chạy trốn, tiêu thảm, không ngừng lặp lại lấy tử vong tên vợ kịch người. Ánh mắt chiếu tới, chỉ là vô số đạo chấp niệm cho tàn thôi, cũng không phải là bất luận cái gì người sống. Giờ phút này, Lê Niệm tôi luyện tâm niệm có thành tựu, chiếu phá hư ảo. Chỉ cần tâm niệm khẽ động, chặt đứt cùng mảnh này chọc lưu liên lụy, liền có thể thoát thân mà ra, trở về bản thân, đồng thời lấy này tôi luyện biến mãn tâm niệm làm cơ sở, dơ lên đẩy ra linh khu cánh cửa. Lê Niệm tâm niệm ngưng lại, liền muốn như vậy thoát ly. Ông, một cỗ nặng nề lôi kéo cảm giác, nội vàng không kịp chuẩn bị mà từ tâm niệm chỗ sâu truyền đến. Lê Niệm túi đầu nội thị mình tâm, chỉ thấy tự thân tâm niệm chi hỏa bên trên, cũng không biết khi nào cuốn lên mấy chục đạo màu xám đen, hình như quỷ cháo chấp niệm. Chúng nó gắt gao chụp nhập tâm niệm chi hỏa trong, đưa hắn cùng mảnh này sợ hai chọc lưu vững vàng buộc chung một chỗ. Ta khi nào tiếp nhận nhiều như vậy đạo di niệm, vẹn vẹn từ những thứ này còn sót lại chấp niệm trong, cũng có thể tiếp nhận di niệm. Lê Niệm tâm thần chấn động. Tiểu Niệm, mau trốn a. Chu Thừa Nghiệp xông ra, trên mặt ngưng kết lấy bộ kia cực hạn hoảng sợ, đưa tay liền muốn tránh hắn. Nhưng mà lần này, Lê Niệm không hề động. Ánh mắt của hắn bình tĩnh rơi vào Chu Thừa Nghiệp trên mặt. Chu Thừa Nghiệp hơi sững sờ, giống như từ Lê Niệm trong mắt nhìn thấy phản chiếu ra, thuộc về chính hắn bạch cốt âm vũ đạo. Lê Niệm mở miệng, đạo đi nơi nào? Đi, đi châu phủ. Châu phủ không được liền đi những châu khác. Trời đất bao la, vẫn luôn có một cái năng lực sống yên phận, không buồn không lo địa phương. Chu Thừa Nghiệp nói năng lộn xộn hồi đáp. Lên niệm tâm niệm vừa động, đáy mắt sừng sững bạch cốt tướng chạy chậm chậm chuyển. Cái kia có thể đảo cả đời sao? Ngươi đang sợ cái gì? Sợ sẽ chết mất. Thiên địa hệ dễ vật như vậy nhiều, nào có vô ưu nơi. Chúng ta có thể hợp lực giết chết nó. Cho dù là chết, chúng ta có thể tự mình đi sáng tạo này vô ưu nơi. Chu Thừa Nghiệp đứng chết chân tại chỗ, đáy mắt đen nhánh sợ hãi cùng xâm bạch tâm niệm lực lượng đang đàn sen dây dưa. Lên niệm không cần phải nhiều lời nữa. Lên niệm đáy mắt bạch cốt hư ảnh đại thịnh, đem tự thân tâm niệm lực lượng, không giữ lại chút nào hướng ngoại quyết tán, phủ lên lái đi. Tâm niệm lướt qua, cái này phiến sợ hai chọc lưu y mắng tan rã, thối tán. Lập tức, nguyên bản đang chạy trốn tất cả mọi người động tác đều ngừng lại. Mới đầu là yên lặng. Ngay lập tức, mọi người đáy mắt giấy lên yếu ớt hy vọng cùng quyết tâm. Mà theo trong lòng mọi người sợ hãi yếu ớt, phía trước kia giữ tận yêu vật thân thể, lại cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên phai mờ, trong suốt. Mọi người trầm mặc xoay người, hướng phía sau lưng đầu kia yêu vật đi đến. Không có chữ pháp, không có chiến thuật, chỉ có nguyên thủy nhất đập, cắn xé, va chạm. Yêu vật bắt đầu giãy giụa, nhưng nó thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, tiếng gào thét càng ngày càng yếu. Cuối cùng, nó như một sợi khói một dạng, triệt để tiêu tán. Mọi người đứng tại chỗ, nhìn trống rỗng mặt đất, lại xem xét mình tay. Lê Niệm chậm rãi gật đầu, xua tan những người này trong lòng chi sợ hãi, liền coi như là đến vô ưu nơi. Cuốn quanh ở Lê Niệm tâm niệm chi thượng kia mấy chục đạo màu xám đen quỷ trảo, đồng thời khẽ run lên, lập tức bùng ra, tiêu tán. Đến vô ưu nơi di niệm, triệt để hoàn thành. Mấy chục đạo các phương diện kỹ nghệ cảm ngộ, Thất Sát Tông sát phạt thuật, Bích Hà phái thuật pháp, như là trăm sông đổ về một biển, vô thanh vô tức tụ hợp vào Lê Niệm trong óc. Lại một cái chớp mắt, mùi máu tươi, tiếng kêu thảm thiết trong rừng phòng, tất cả huyễn tượng giống như thủy triều thối lui. Trước mắt là địa quật thô giáp lạnh băng với đá, bên cạnh thân Mạc Khinh Khinh thân ảnh sớm đã không thấy. Lê Niệm quay về, khai nguyên cảnh là trong cùng ngoại hợp, chân nguyên cùng nhục thân hòa hợp như một, giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động chân nguyên. Mà linh su cảnh thì là niệm cùng thân hợp, tâm niệm chỗ đến, thân liền đã tới. Tâm niệm chỗ đến, mỗi một tấc gân cốt huyết nhục đều tại uy mắng tỏ vẻ đồng ý, sinh ra lấy cấp độ càng sâu cộng hưởng cùng cường hóa. Nhục thân công thể cường độ trong lòng đọc thống ngự dưới, bắt đầu tự động kéo dài mà thủy biến, kéo lên. Tất cả thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông. Lê Niệm chậm rãi ngước mắt, đáy mắt chỗ sâu, hai đóa u lánh màu trắng ánh sáng chói lọi lặng yên dấy lên, y mắng tỏa ra mảnh đất này của hắc ám. Nơi này trong yên tĩnh, hắn tiến về phía trước một bước, khí tức toàn vẹn biến đổi. Linh số cảnh đã thành. Chương 141, ra vào cảnh, rừng phượng phó bản kết thúc, chương 141, ra vào cảnh, rừng phượng phó bản kết thúc, Mạc Khinh Khinh bước ra một bước, thân hình đã thình lình đứng ở Tê Phượng sân ngoại. Nàng quanh thân không che giấu chút nào linh su cảnh uy áp như là vô hình triều tịch loại khuyết tán ra đến, phía sau càng là hơn mơ hồ hiện ra hổ, báo, long, tượng, mấy chủng hung hãn bá đạo dị thú hư ảnh. Dị thú hư ảnh ý mắng gầm gừ, mặc dù hư ảo lại tản ra làm người sợ hãi man hoang hung sát chi khí, nhìn đến liền làm cho người đột nhiên sinh ra mấy phần dũng mãnh không sợ chiến ý mâu thân. Mạc Khinh Khinh một chút liền nhìn thấy cách đó không xa Mạc Đồ Tâm, quanh thân khí thế bỗng nhiên vừa thu lại, những dị thú kia hư ảnh cũng lặng yên biến mất. Nàng bước nhanh về phía trước, mang trên mặt sau khi đột phá thần thái cùng trùng phùng mừng rỡ. Lúc này, Lương Cửu Tư đã bị các phái trưởng lão cộng đồng áp giải về thành bên trong, còn sót lại 3 tên trọng thương đệ tử cũng đã đưa về môn phái an dưỡng. Nơi đây chỉ còn lại 3 vị linh su cảnh trưởng lão mang theo bộ phận môn nhân lưu thủ. Trừ ra Mạc Đu Tâm, còn có Bích Hà phái Tống Ngai, cùng với Liệt Dương môn lưu lại một vị diện sắc cú sâu cắt thần trưởng lão. Mạc Đu Tâm đáy mắt lướt qua một tia như chút được gánh nặng vui mừng, chậm rãi gật đầu, "Khinh Khinh, mẫu thân liền biết, ngươi nhất định có thể xông qua cái này liên quan." Mấy ngày lo lắng chờ đợi, cho dù là Mạc Đu Tâm, hai đầu lông mày cũng khó nén một tia mệt mỏi. Một bên văn sĩ trung niên Tống Nhai bước dâu, mỉm cười chắp tay, chúc mừng Mạc trưởng lão, chúc mừng lòng tự phái, thêm nữa một vị linh khu tuấn kiệt, tông môn hương thịnh đều có thể. Khác một bên các thần, đáy mắt quang mang lấp lóe, cũng miễn cưỡng mở miệng chúc mừng vài câu, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn. Liệt Dương môn ký thác kỳ vọng đại đệ tử Hoắc Viêm Liệt hao tổn ở đây, hắn thực sự khó có nửa phần vui mừng. Đợi Mạc Nhu Tâm cùng Mạc Khinh Khinh mẫu nữ hai người làm sơ tự thoại, các thần liền kìm nén không được, trầm giọng mở miệng nói, tất nhiên Mạc sư điệt đã bình yên phá cảnh mà ra, chúng ta liền không nên lại kéo dài. Làm nhanh chóng liên thủ, bài trừ nơi đây đem bại vào cảnh, lấy ra trong đó niệm khắc. Các thần ánh mắt đảo qua mọi người, giọng nói mang theo một tia vội vàng, tiêu niệm khắc trong, hoặc còn sót lại chút ít tâm niệm lực lượng, nếu có thể lấy ra, hoặc có thể giúp ta các phái lại bồi dưỡng vài vị có hy vọng khám phá tâm niệm quan hải đệ tử. Lần này bát phái thế hệ trẻ tuổi hao tổn hơn 10 người, nguyên khí đại thương, vẫn cần có chút ít đền bù, dẹp an các phái chi tâm. Nói xong, các thần quanh thân đã có nóng rực chân nguyên bắt đầu lưu chuyển, mơ hồ khóa chặt phía trước kia vách đá khe hở, vận sức chờ phát động. Chấm đã. Mạc Nhu Tâm ống tay áo nhẹ phẩy, một cỗ mềm dẻo lực lượng đẩy ra, đem các thần xúc tích chân nguyên lặng yên đập tan. Các trưởng lão, an tâm chờ đợi. Vọng cảnh trong, còn có một người chưa ra, lại chờ một chút. Các thần động tác dừng lại, lông mày cau lại, lắc đầu nói, "Mạc trưởng lão, kia vô diện khách chẳng qua là một giới lai lịch không rõ tán nhân, không môn không phái, chỉ sợ ngay cả quan tượng pháp cửa đều chưa từng tập được. Bây giờ hơn phân nửa đã mê thất trong lòng niệm chọc lưu chỗ sâu, tâm niệm câu diệt. Chờ đợi thêm nữa, chẳng qua là không duyên cớ lãng phí thời gian thần, đồ hao tổn niệm khắc còn sót lại lực lượng." Mạc Nhu Tâm ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, giọng nói nghiêm nghị, "Người này là ta thân mời mà đến. Trong lòng đất, càng là hơn hắn tại thời khắc mấu chốt ra tay, mới cứu ta Long Tượng phái đệ tử tính mệnh. Các trưởng lão lời ấy, không phải là muốn ta Mạc Nhu Tâm được kia tá ma giết lửa, vong ân phụ nghĩa cử chỉ. linh su cảnh viên mãn uy áp dù chưa toàn lực thôi phát, cũng đã như vô hình dây núi, chiếu nặng lưới bắt quái chụp xuống tới. Các thần khí tức hơi chậm lại. Hắn chỉ là linh su cảnh trung kỳ, biết rõ cùng trước mắt vị này lòng tượng phái trưởng lao chiến lệnh, cuối cùng không có mạnh hơn biện. Mặc trưởng lao nói quá lời. Một bên Tống Ngai hợp thời mở miệng, đánh một cái giảng hòa, chẳng qua nhiều và chút ít canh giờ thôi, không sao cả. Sống hay chết, thành hay bại, tất cả nhìn xem người này tự thân cơ duyên tạo hóa. Ta bắt phái bố cục khoáng đạn, chẳng lẽ lại còn dung không được một vị mới lên cấp linh khu. Các thần nghe vậy, chậm rãi thu tay lại, mà không chút thay đổi nói, nếu như thế, liền theo Mạc trưởng lão lời nói. Nhưng hắn lời nói xoay chuyển, chẳng qua cắt mộ tính tình thẳng, có chuyện liền nói ở ngoài sáng. Người này giấu đầu lộ đuôi, thân phận thành câu đố, đoạn này thời gian đột nhiên đang xây Dương Thành địa giới xuất hiện. Nhường kiến Dương Thành trong không duyên cớ có thêm một vị không rõ lai lịch linh su cảnh, sợ không phải kiến Dương Thành chi phúc, cũng không phải ta bát phái may mắn. Ánh mắt của hắn đảo qua kia tĩnh mịch khe đá, giọng nói lạnh lẽo, theo ta thấy, cho dù người này may mắn còn sống, thậm chí đột phá linh khu, cũng tuyệt không thể tùy tiện thả đi. Đi đầu được cầm xuống, tỉ mỉ khảo vấn, tra ra gốc rễ sâu cạn ý, phía sau có phải có âm mưu khác, mới là ổn thỏa chi đạo. Theo các thần, đều nói này vô diện khách xuất thủ cứu người, vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có hắn Liệt Dương môn ký thác kỳ vọng đại đệ tử Hoắc Viêm liệt bỏ mình. Lại liên tưởng đến trong thành về vô diện khách đủ loại nghe đồn, thực tế cùng Tính Vũ lâu hủy diện, Liệt Dương môn đệ tử Địch Giật Phi cái chết có thể tồn tại liên lụy. Nói đến, kia Địch Giật Phi chính là này các thần đệ tử. Lấy thiên phú, có thể tiếp qua mấy năm, tiến vào khai nguyên cảnh biên mãn cũng có nhiều khả năng. Cọc cọc món món được ra, các thần trong lòng đối với người này, thực sự không sinh ra nửa phần hảo cảm, càng không có chút nào tín nhiệm. Lúc này, chỗ kia vách đá khe hở bên trong nồng đậm hắc ám, như là sóng nước hơi run dậy một chút. Đậm đặc như mực một mảnh sáng đen, cũng không hoàn toàn biến mất, lại nhất thời mà mỏng manh một cái trước mắt. Ngay tại này lắc lư khoảng cách, khe đá sau đó kia bị che giấu chân thực cảnh tượng, loáng thoáng mà thấu ra đây. Đó là một cái sâu thẳm u ám địa quật đường hầm cửa vào, đường hầm xuống dưới vô tận kéo dài. Tia sáng tối tăm, không được xem bao xa, nhưng đủ để thoáng nhìn cửa vào phụ cận tản mát trồng chất sâm bạch khô cốt, cùng với bám vào trên đó sớm đã khô cạn biến thành màu đen cổ xưa huyết đục tàn tích. Đây mới là Tê Phượng Sơn bọc cảnh, bóc đi vô ưu phúc địa ngụy trang sau chân chính diện mục. Lên niệm thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại khe đá biên giới. Hắn cũng không lập tức bước ra, mà là trước về đầu, hướng phía kia u ám chỗ sâu nhìn một cái. Ánh mắt xuyên thấu tối tăm, thẳng tới địa của tầng dưới chót nhất. Chỗ nào, một đống quần áo lam lũ, tứ chi vặn vẹo mới mẹ thi thể chất như núi. Chính là những kia trước đây không lâu tại từ đường điên cuồng nhảy xuống hiến tế vô ưu thôn các thôn dân. Vài ngàn năm trước, đầu kia linh su cảnh thử yêu chính là tại đây trong lòng đất nuôi nốt nhân tộc là huyết thực. Sau khi chết lưu lại yêu thi cùng thôn dân đời đời truyền lại cực hạn sợ hãi qua lại tầm bổ, mới vặn vẹo, dựng dục ra cái đó lấy vô ưu làm tên dị dạng bọc cảnh. Những thôn dân kia, chính là tại dạng này một cái do nói dối cùng sợ hãi tạo thành lồng giam trong, sống hơn ngàn năm. Nếu không phải du nhận cuối cùng điên cuồng thôi hóa, bọn hắn có thể cũng có thể theo vọng cảnh vỡ tan, tỉnh lại nhận thức, trở về người chân thật thế. Lê Niệm ánh mắt ngưng lại, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Bây giờ bước vào linh su cảnh, đối với tâm niệm cảm giác đã hoàn toàn khác biệt. Thế gian vạn linh đều có tâm niệm, phi cầm tẩu thú cũng có hỉ nộ sợ hãi. Có thể duy trì có nhân tộc, sẽ bởi vì chấp niệm cực hạn ngưng kết cùng mà mèo, thúc đẩy sinh trưởng ra ma vật thậm chí cấu trúc ra vọng cảnh khổng lồ như vậy mà ma quái tập thể tâm niệm tạo vật. Nay phảng phất là độc thuộc về nhân tộc tâm niệm một loại, kỳ dị mà nguy hiểm đặc tính. Nhưng giờ phút này, theo hắn lấy tâm niệm lực lượng gần như độ hóa phương thức, hoàn thành đồng thời tiêu tan những kia sợ hãi chấp niệm cuối cùng nguyện vọng, kia gắn bó vọng cảnh tồn tại ngàn năm tập thể chấp niệm hạch tâm đã tan rã. Ngay tiếp theo niệm khắc cũng cùng nhau triệt để tiêu tán, chưa lưu lại một tia dấu vết. Chương 141, ra vọng cảnh, rừng phượng phó bản kết thúc 2. Chương 141, ra vọng cảnh, rừng phượng phó bản kết thúc 2. Lê Niệm nghĩ lại, tiểu này chấp niệm hóa ma, tâm niệm sinh trưởng đặc tính, tại yêu ma hoành hành, ăn bữa nay lo bữa mai thế đạo trong, có thể ngược lại là yếu ớt nhân tộc một loại vận bèo tự vệ cơ chế. Nếu không phải dựa vào kiểu này đem sợ hai vận bèo là vô ưu dị biến, kia hơn ngàn thôn dân lại như thế nào năng lực tại đây trừ ra tảng đá cùng thi cốt liền không có gì cả địa quật, gắn bó bình thường sống sót dài đến mấy ngàn năm. Nhân tộc quả thật như một loại duy tâm sinh tồn đặc thù sinh vật. Lê Niệm thu hồi nhìn về phía địa quật chỗ sâu ánh mắt, chậm rãi một bước, triệt để bước ra chỗ kia khe đá. Hắn ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đảo qua phía trước mạc đủ tâm, các thần, Tống Nhai đám người. Ở chỗ nào sợ hãi tâm niệm luân hồi địa ngục trong, thời gian giống như bị kéo dài thật dài, nhưng ở chân thực hiện thế, chẳng qua vẹn vẹn trôi qua mấy cái kéo dài hô hấp. Vừa rồi khe đá ngoại, Mạc Du Tâm cùng các thần kia phiên trò chuyện, hắn tự nhiên một chữ không sót mà nghe vào trong tai. Theo lên niệm thân hình triệt để rời khỏi khe đá, sau lưng kia cuối cùng một tia u ám như là rút đi thủy triều, nhanh chóng biến mất, tiêu tán, đem trong lòng đất trồng chất khô cốt, không hề che lấp mà bại lộ tại mọi người trước mắt. Lên niệm đứng vững, đối với Mạc Du Tâm trịnh trọng vừa chắc tay, đa tạ Mạc tiền bối vừa rồi mở miệng giữ gìn, là vãn bối hộ pháp. Vãn bối may mắn, đã khám phá quan hải, thành công bước vào linh su cảnh. Đợi vãn bối làm sơ củng cố, ổn thỏa lại tìm tiền bối, nói tỉ mỉ một phen. Lấy tạm viện thủ tỉnh. Người ở đây nhiều nhãn tạp, văn bối sinh tính không thích ồn ào náo loạn, liền đi trước một bước. Mạc Nhu Tâm nháy mắt trong nháy mắt lướt qua một tia khó mà che giấu kinh dị, ngay lập tức hóa thành từ đáy lòng vui mừng. Tại nàng thời khắc này cảm giác trong, trước mắt này tướng mạo bình thường thiếu niên, quanh thân khí cơ hòa hợp nội liễm, giống như chỉ là cái phàm nhân đồng dạng. Thiếu niên này cho người ta tồn tại cảm lại cực kỳ mỏng manh, giống như dung nhập quanh mình trong tự nhiên, như cùng đường bên cạnh hòn đá, trong rừng sương mù mỏng đồng dạng không đáng chú ý, giống như ánh mắt hơi chút chết đi, tâm thần hơi chút thư giãn, liền sẽ đưa hắn triệt để xem nhẹ, lãng quên. Duy chỉ có cặp mắt kia, đáy mắt chỗ sâu mơ hồ lưu chuyển lên một vòng u lãnh sâm bạch tâm ý, nhìn đến làm lòng người thần hơi rét. Mạc Nhu Tâm trên mặt hiện lộ ra một vòng ý cười, chậm rãi gật đầu. Lê Niệm gật đầu thăm hỏi, ngay lập tức ánh mắt chuyển hướng khác một bên vị kia một mực có chút hăng hái đánh giá hắn văn sĩ trung niên Tống Ngai. Hắn đồng dạng đối nó chắp tay thi lễ, lời ít ý nhiều, văn bối xin được cáo lui trước. Dứt lời, không còn lưu lại, quay người liền hướng phía cạnh ngoài cất bước mà đi. Vọng cảnh thật sự tan vỡ. Bốn phía các phái lưu thủ đệ tử lúc này sôi nổi hiếu kỳ dâng tới kia khe đá cửa bảo, thăm dò hướng vào phía trong nhìn quanh. Bọn hắn từ Lê Niệm bên cạnh thân trải qua, thậm chí sát bay, ánh mắt vội vàng đảo qua thiếu niên này, nhưng không có một tia dừng lại, giống như hắn chỉ là một khối không đáng chú ý bối cảnh núi đá. Vừa xích lại gần kia cửa hang, ngay lập tức lại bị trong đó đập vào mặt dày đặc huyết tinh cùng thi hài mục nát hôi thối sặc đến liên tiếp lui về phía sau, sát mặt trắng bệnh. Mặc trưởng lão cắt thần thân hình hắn nhoáng một cái, đã nhanh nhẹn mà tới gần khe đá khẩu, cường đại linh su cảnh tâm niệm không khách khí chút nào hướng phía tĩnh mịch trong động quật quét tới. Người coi trọng vị kia vô diện khách, xem ra là nhìn nhầm, triệt để mê thất ở bên trong. Giờ phút này trong động trừ ra tử khí cùng tàn hải, có thể lại không mảy may người sống tâm niệm ba động. Không đúng, niệm khác khí tức, triệt để tiêu tán, ngay cả một tia tàn vận cũng không lưu lại. Các thần lông mày lại đột nhiên nhíu một cái, kinh nghi lên tiếng. Còn có kia tử nhân vân, linh khu dị bảo, như thế nào cũng cảm giác không tới. Mẫu thân Mạc Khinh Khinh đi đến Mạc Nhu Tâm bên cạnh thân, đáy mắt ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói, cái kia ngay cả rời. Thật chứ cứ như vậy chết ở bên trong sao? Nàng nhớ ra trong lòng đất đối phương kia cay nghiệt ra tay chém giết thân ảnh, trong lòng lướt qua một tia khó có thể tin tức mới. Mạc Nhu Tâm lại chưa trả lời, chỉ là nhìn qua Lê Niệm rời đi phương hướng, trong giọng nói mang theo một tia cảm thán, có thể đem huyền tâm niệm kiếm uy năng thúc đẩy, vận dụng đến tình trạng như thế. Bảo vật này cùng người này, quả nhiên là phù hợp đến cực hạn. Mạc Khinh Khinh nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, ngay lập tức giống như bị điểm tỉnh. Trong mắt nàng tâm niệm chi hỏa bỗng nhiên dấy lên, lấy một loại hoàn toàn mới, thuộc về linh su cảnh cảm giác bén nhạy, toàn lực quét về phía bốn phía. Ở phía xa hẹn ba trượng có hơn, chính lặng yên tiến vào sơn lâm một thân ảnh, tại nàng tâm niệm tầm mắt bên trong, bỗng nhiên hiện hình. Người kia tồn tại cảm cực thấp, lan lộn các phái đệ tử bên trong không chút nào thu hút, giống như chỉ là một cái râu ria người đi đường. Nhưng ở tâm niệm phương diện, thân ảnh kia trung tâm lại rõ ràng thiêu đốt lên một đám u lãnh sâm bạch sắc tâm niệm chi hỏa, tản ra linh su cảnh cường độ. Hảo tiểu tử. Mạc Khinh Khinh trong mắt đầu tiên là một tia kinh hỉ, lập tức cắn răng mà thấp giọng nói, gia hỏa này thế mà cứ như vậy trượt, luôn miệng chào hỏi đều không đánh, còn cần kia dị bảo lừa gạt được chúng ta. Huyền tâm niệm kiếm mặt trừ chi kiến tuy mạnh, Mạc Nhu Tâm liếc nữ nhi một chút, ngữ khí bình tĩnh mà chỉ điểm, nhưng hắn rốt cuộc sơ nhập linh khu, đồng thời ảnh hưởng ở chàng nhiều người như vậy biết thấy, tuyệt không có khả năng không hề sơ hở. Ngươi được tâm niệm chuyên chú, cảm giác ngưng luyện, tự nhiên năng lực nhìn thấy người này. Khinh Khinh, ngươi mặc dù đã phá cảnh, nhưng tâm niệm vận dụng lộ vẻ thô ráp, trở về sau làm thật tốt bế quan, lĩnh hội long tượng trấn ngục tâm kinh nện vững chắc căn cơ. Đúng, mẫu thân. Mạc Khinh Khinh cung kính đáp. Mà khe đá bên cạnh các thần giờ phút này cũng đã giật mình. Hắn dù sao cũng là linh su cảnh trung kỳ tu sĩ, tâm niệm tu vi hơn xa người bên ngoài. Lúc đầu bị mặt trừ chi kiến ảnh hưởng, nhất thời không quan sát, nhưng lúc này đã phản ứng lại. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt núi rừng biên giới đạo kia sắp hoàn toàn biến mất bóng lưng. Thằng nhãi danh ngươi dám! Các thần sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, một cỗ bị chơi bừa, bị khinh thường mãnh liệt cảm giác nhục nhã hỗn hợp có lửa giận ầm vang dâng lên. Một cái vừa mới bước vào linh su cảnh tiểu bối, vậy mà liền dám lấy dị bảo lực lượng quấy nhiều hắn biết thấy. Các thần quanh thân chân nguyên bành trướng, như là nhóm lửa liệt diễm, không khí bởi vì nhiệt độ cao mà bặm mẻo, dưới chân thảo mục trong nháy mắt cháy đen chết héo. Tử nhân vân là bát phái tổng cộng có vật, há lại cho ngươi người tiểu này tự mình mang đi. Tiếng hét phẫn nộ trong, thân hình hắn đã hóa thành nhất đạo nóng rực lưu quang, hướng phía lên niệm biến mất phương hướng mãnh liệt bắn đuổi theo. Tốc độ nhanh chóng, tại sau lưng lôi ra nhất đạo vết cháy đường đi, khí thế đáng sợ. Trong nháy mắt, các thần đã như một quả xí dương loại lăng không lơ lửng tại phía trước núi rừng vùng trời. Hắn không hề cố kỵ, quanh thân liệt diễm ầm vang xuống dưới quét sạch, cuồn bạo sóng lửa như là cự trường đập xuống, đem phía dưới mảng lớn núi rừng đều nhóm lửa, thôn phệ. Liệt diễm bốc lên, khói đặc trùng thiên. Nguyên bản rậm rạp núi rừng tại linh su cảnh bên trong kỳ lửa giận dưới, như là giấy loại nhanh chóng hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa cùng cháy đen cho tàn. Ánh lửa cùng bụi mù tản ra chỗ, nhất đạo thiếu niên thân ảnh lập tức lộ rõ. Lê Niệm xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn chỗ không trong đoàn kia bóng mắt hình người liệt diễm, bát phái tổng cộng có vật, các trưởng lão giờ phút này có thể đại biểu còn lại 7 phái. Chương 142 Vô ưu thưởng tĩnh quang thi vòng đầu linh khu, 1, chương 142, vô ưu thưởng tĩnh quang thi vòng đầu linh khu, 1, cuồng vọng tiểu bối. May mắn phá vỡ mà vào linh khu, liền dám như thế không coi ai ra gì sao. Đối đãi ta đem ngươi đi đầu bắt giữ, đúng sai, có tội vô tội, dị bảo thuộc về, tự có ta bát phái công luận. Các thần quát chói hai thanh dung khắp núi rừng, quanh thân chân nguyên thôi phát đến cực hạn, hỏa diễm hừng hực kia lại ngưng tụ thành mấy cái sinh động như thật dữ tợn hỏa long, dương nhanh múa đuốt, ôm theo khủng bố nhiệt độ cao, từ bốn phương tám hướng hướng phía Lê Niệm đột nhiên bổ nhào cắn xé mà xuống. Lê Niệm ánh mắt bình tĩnh, đối với lần này trách cứ mắt điếc tai ngơ. Trước khi rời đi hắn đã hướng Mạc Nhu Tâm nói rõ cáo tử, cho dù tử nhân hơn cuối cùng vẫn cần trả lại bắt phái, cũng là trả lại cho Mạc Nhu Tâm chính là, mà còn chưa tới phiên trước mắt vị này hùng hổ dọa người liệt dương môn trưởng lao đến ép hỏi. Người này giờ phút này không để ý các trưởng lao khác ở đây, tự tiện ra tay cầm nã, đơn giản là lấn hắn sơ nhập linh khu, càng lấn hắn lẻ loi một mình, phía sau không môn không phái. Như thật bị hắn bắt giữ, Tử Nhân Huân bị cướp đi sợ là tất nhiên. Đến lúc đó, đối phương chỉ cần lại tìm cái không rõ lai lịch cùng hung án liên quan đến cớ, hắn trong tay áo trôi này huyền tâm nhập kiếm, sợ là cũng khó thoát mơ ước. Độc hành tán nhân, một sáng rơi vào cục diện như vậy, chính là người là dao tớt, ta là thịt cá, sinh tử vinh nhục đều do người khác một lời quyết định. Và mặc người nắm bóp, không bằng nhân cơ hội này, thật tốt nhường vị này các trưởng lão, cân nhắc một chút phân lượng của mình. Lúc này, đối mặt kia dường như phong tỏa tất cả né tránh góc độ cuồng bạo hỏa long hợp kích, lên niệm đáy mắt kia đám u lãnh trầm tĩnh xâm bạch tâm niệm chi hỏa im ắng giấy lên. Bạch cốt quan chân pháp đệ nhất trọng, bị tương thốn. Nơi này cảnh giới ra chỉ dưới, hắn tâm thần lâm vào một loại tuyệt đối, bóc ra tâm tình lạnh băng quan sát trạng thái. Thế giới trong mắt hắn rút đi rực rỡ biểu tượng, hiện lộ ra hắn hạ càng bản chất, càng tiếp cận quy tắc cùng kết cấu mạch lạc. Mấy đầu khí thế hung hăng hỏa long, tại hắn thời khắc này trong nhận thức, chỉ là từng đạo do nóng bỏng chân nguyên tuân theo đặc biệt quý đạo bệnh, tụ hợp mà thành năng lượng thôi. Chân nguyên lưu chuyển trọng yếu, lực lượng phân bố mạnh yếu, tất cả như xem vân tay trên bàn tay, vô cùng rõ ràng. Ngay tại hỏa long sắp gần người nháy mắt, lê niệm thân hình gần như dự phán loại mà có hơi một bên. Vâng. Mấy cái hỏa long lấy thế như vạn tấn hung hăng đánh vào hắn vừa rồi đặt chân chỗ, mặt đất trong nháy mắt bị rung ra một cái to lớn cháy đen cái hố, đất đá hóa thành lưu ly, nóng rực sóng khí cuốn theo bụi bặm ngập trời mà lên. Mà lê niệm thân ảnh đã thong dong từ cái này cuồng bạo hỏa long khoảng cách trong hiện lên, không mất một sợi lông. Cùng lúc đó, hắn trong tay áo huyền tâm niệm kiếm bạch quang loại uy mắng lưu chuyển, mặt trừ chi kiến huyền dị lực lượng tùy theo lặng yên phát động. Bụi mù chậm rãi tản đi, đất khô cằn chi thượng nhiệt khí bốc hơi. Các thần cảm giác như lưới vung ra, ánh mắt sắc bén liếc nhìn. Nhưng mà, cháy đen cái hố phụ cận không ngờ không có mưa hay. Cách đó không xa. Mẫu thân, ta đi cản bọn họ lại. Mạc Khinh Khinh mắt thấy các thần lại thực có can đảm ngang nhiên ra tay, cùng lên niệm giao thủ, lập tức như một đầu tiểu thú bình thường, quanh thân dị thú hư ảnh ẩn hiện. Thân hình đệ thấp, nham thạch hóa dưới da thịt lực lượng trào lên, làm bộ liền muốn nhảy lên mà ra, tham gia chiến cuộc. Mạc sư điệt, chấm đã. Tống Ngai xuề bàn tay ra, hướng phía Mạc Khinh Khinh phương hướng hư hư nhấn một cái. Các trưởng lão trong môn gần đây biến cố liên tục, đau mất anh tài, kích động trong lòng phía dưới, làm việc khó tránh khỏi đội vàng chút ít. Theo ta thấy, dưới mắt còn không phải liều mạng tranh đấu chi cục. Không ngại, tạm thời quan sát. Lần này vọng cảnh sự tình, bát phái trong lúc đó, hiểm khích đã sinh. Liệt Dương môn, đối với chúng ta, oán khí rất sâu. Hắn nhìn thoáng qua Mạc Lưu Tâm, có ý riêng. Nếu người ta giờ phút này tùy tiện vì một cái ngoại nhân ra tay với các trưởng lão, sợ không phải cử chỉ sáng suốt, phản dịch dẫn lửa thiêu thân, lệnh bát phái nội bộ lục đục a. Này Tống Ngai, tư thế đã nói rõ, sống chết mặc bây, chậm đợi nó biến. Mạc Lưu Tâm lông mày đã thật sâu nhíu lên. Vô diện khách là Long Tượng phái mời tới người, là đi hay ở, xử trí như thế nào, lẽ ra phải do nàng đến quyết định. Các thần như vậy không quan tâm, trực tiếp lướt qua nàng động thủ cả người, bất luận là vì lửa giận công tâm, hay là khác cất cái khác dự định, cử động này đều đã gần như ở trước mặt coi như không thấy nàng Mạc Lưu Tâm, thậm chí Long Tượng phái mặt. Thân làm Long Tượng phái trưởng lão, Mạc Lưu Tâm trong lòng không vui đã dâng lên. Nhưng Mạc Lưu Tâm chỉ là khẽ lắc đầu, lạnh lùng phán đoán nói, "Này các thần, là đánh giá quá thấp một kiện linh khu gì bảo, tại chính thức phù hợp chủ nhân của nó trong tay, đến tột cùng có thể phát huy ra cỡ nào quỷ quyệt khó phòng tác dụng." Hán, lưu không được liên ly. Trong núi rừng, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Các thần gầm thét như sấm, quanh thân mấy cái liệt diễm hỏa long điên của múa, đem mảng lớn núi rừng hóa thành biển lửa đất khô cằn, cảm giác lặp đi lặp lại đảo qua mỗi một tấc không gian, nhưng thủy chung bắt giữ không đến đạo kia khí tức gần như biến mất thân ảnh. Sơn Hỏa Quyết. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, hai tay cấp tốc bóp ra một cái quỷ dị phát ấn. Một cô nóng rực, sao động tâm niệm ba động, lấy làm trung tâm, như là vô hình gợn sóng loại đột nhiên khuyết tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ một khu vực lớn. Biến mất tại một chỗ lên niệm, thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không khỏi khô nóng cùng phiền muộn từ đáy lòng quanh tạc, nhịp tim không bị khống chế gia tốc, huyết dịch chảy xiết như sôi. Một cỗ mãnh liệt đến dường như muốn xông ra lý trí tức giận đột nhiên sinh sôi, điên cuồng đánh thẳng vào hắn tâm phòng, phản phất muốn đưa hắn kéo vào dứt khoát cuồng bạo trong, chỉ nghĩ lao ra đem trước mắt tất cả tiêu hủy. Quanh thân tùy theo dâng lên hư ảo nóng rực hỏa ảnh, bắt nguồn từ tâm niệm chỗ sâu truyền đến bị liệt diễm thiêu đốt loại bén nhọn phòng. Lê niệm tâm thần run lên, lập tức lấy bạch cốt quan chân pháp quan tưởng tự thân bị tướng thốn chẳng cảnh. Tâm niệm trong huyết nục hư tượng bong ra từng mảng, duy dư một bộ sừng sức bạch cốt tính toán. Xôi trào tức giận đụng vào này không vui không buồn tĩnh mịch bản chất, như xôi thang ốc tuyết, chớp mắt thiên diệt. Tâm thần quay về băng phong loại tuyệt đối bình tĩnh. Tâm niệm lĩnh vực thuật pháp, năng lực trực tiếp đốt bị thương tâm niệm. Lê niệm trong lòng sáng, ngay lập tức đoán được, đây là trực tiếp tâm niệm can thiệp. Tìm thấy ngươi. Các thần này sân hỏa quyết vốn là vì bước ra lên niệm vị trí, kia được thành công kích thích gợn sóng ba động, giờ khắc này ở tâm hắn niệm cảm rất trong, vô cùng rõ ràng. Lên niệm vị trí đã bại lộ. Nộ khí như thế lại. Lên niệm đáy mắt sâm bạch chi hỏa có hơi chập chờn. Lên niệm hai tay tại trước bụng hơi nâng, trong lòng bàn tay hướng lên, một đóa bán trong suốt sâm bạch liên hoa lặng yên nở rộ. Nhất đạo mông lung, ánh sáng dịu dịu bỏ tay, từ cái này liên hoa trung tâm y mắng tràn ra, khuyết tán. Tại độ hóa kia ngàn năm sợ hai chọc lưu bên trong tập thể chấp niệm về sau, không có gì ngoài rút ra đến rất nhiều kỹ nghệ mạnh mẽ. Lê Niệm còn lĩnh ngộ nhất đạo thuộc về mình tâm niệm thuật pháp. Lê Niệm đem nó mệnh danh là Vô Ưu Thường Tinh Quang. Này thuật cũng không công phạt chi năng, khả năng gọi lên người nội tâm chỗ sâu nhất đối với an bình lười biếng tiềm ẩn khát vọng, đồng thời đem hắn vô hạn phóng đại, đồng thời sự oxy hóa đấu trí, tiêu tan nghị lực. như tác dụng tại phàm nhân hoặc cấp thấp vũ phu, đủ để cho một cái cần cù hăm hở tiến lên, thức khuya dậy sớm người, từ đáy lòng cảm thấy nỗ lực không có chút ý nghĩa nào, không bằng nằm ngửa hưởng thụ triệt để đánh mất đấu trí. Đây cũng không phải là đơn giản thôi miên, mà là triệt để nhận thức xuyên tạc. Vô ưu thường tinh quang phất qua chỗ, bị thuật giả đem chân tâm thật ý xem lười biếng là trời tính, dẹp an nhàn là đến vui, thật sự rõ ràng mà cho rằng làm hạ an ổn mới là bản tâm chỗ hướng. Như tác dụng tại tu sĩ, thì hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Vẹn vẹn sẽ suy yếu hắn đối với nguy cơ trực giác, sự oxy hóa hắn đấu tranh trí tâm, khiến cho không tự giác mà xa vào tại bình hòa tâm cảnh, phản ứng cùng quyết đoán đều sẽ chậm hơn nửa nhịp. Đây chương 142, vô ưu thường tĩnh quang thi vòng đầu linh khu 2, chương 142, vô ưu thường tĩnh quang thi vòng đầu linh khu 2, cũng là linh su cảnh tu sĩ bắt đầu chạm đến lĩnh vực, xuyên tạc biết thấy, chạm đến tâm niệm. Này tâm niệm thuật pháp, năng lực điều chỉnh mọi người đối đãi sự vật ý nghĩ cùng biết thấy, nhờ người này hay là người này, lại tính cách đại biến, thái độ chuyển biến, làm ra hoàn toàn khác biệt lựa chọn. Đến tột cùng là thô bạo mà sửa chữa ký ức đáng sợ hơn, hay là như vậy xuyên tạc nhận thức, càng làm cho người ta sinh ra ý lạnh trong lòng. Lê Niệm cũng nói không rõ ràng. Mông lung vô ưu vầng sáng, lặng yên bao phủ nộ diễm sôi trào các thần. Trong chốc lát, các thần thân hình mấy không thể xem xét mà hơi chậm lại. Trong mắt kia hừng hực sát ý cùng nổi giận, hoảng hốt một cái chớp mắt, ngược lại là nổi lên đi ra một chút quyện đái cảm giác. Cần gì phải vậy? Các thần trong đầu đột nhiên bay lên ý nghĩ này. Ngay cả quanh người hắn kia cùng bạo phồng lên liệt diễm hỏa long, cũng theo đó lặng yên hòa hoãn mấy phần. Không còn như lúc trước như vậy tràn ngập hủy diệt tính chấn ép, ngược lại lộ ra một tia mất hết cả hứng loại tăng dã. Tâm niệm thuật pháp, vừa phá linh khu, liền có thể lĩnh ngộ như thế thuật pháp, này các trưởng lão, sợ là muốn ăn cái thiệt ngầm. Một bên Tống Ngai ánh mắt ngưng lại, trong lòng quả thực lướt qua một tia kinh ngạc. Sơ nhập linh khu liền có thể chạm đến đồng thời vận dụng tâm niệm phương diện lực lượng, phần này ngộ tính cũng không tầm thường. Giờ phút này, các thần cùng lên niệm giao thủ đã lên, trong khoảng điện quang hỏa thạch, Tống Ngai chưa ngay đầu tiên ra tay ngăn lại, ngược lại lấy bắt phái danh nghĩa ngăn lại lòng tượng phải nhúng tay. Tống Ngai đáy lòng là cất mấy phần thờ ơ lạnh nhạt, ước lượng này vô diện khách chân thực nền tảng tâm tư. Ngay tại các thần bị vô ưu thường tĩnh quang chỗ nhiễm, tâm thần lười biếng, chân nguyên hơi dừng lại nháy mắt. Lê Niệm lật bàn tay một cái, một đầu trắng bệnh như xương khô hân đã rơi vào lòng bàn tay, bị hắn khinh khinh chống đỡ tại bên môi. Ô, một hồi sụt sùi, thê lanh hơn âm thanh, đống nhiên vang lên. Này mai tử nhân hân, khung tử duệ cũng không lấy đi, mà là lưu tại đã thành phế tích vọng cảnh trong lòng đất, cuối cùng bị Lê Niệm tìm được. Giờ phút này là nó đổi chủ sau lần đầu vang lên. Lê Niệm chỉ cảm thấy tự thân tâm niệm lực lượng, theo cốt vân trong đặc biệt khủng khiếu cùng đường vân chạy xuôi mà ra, hóa thành vô số cây vô hình vô chất, lại bén nhọn vô cùng tâm niệm chi châm lăn lộn kia thê lương vân âm thanh bên trong, hướng phía các thần bắn nhanh mà đi. Tử nhân vân vân thanh sở dĩ năng lực đông kết tư duy, ngưng kết động tác, căn nguyên của nó liền ở chỗ, nó chỗ thổi ra chính là một cỗ tự ý. Thất sát tông lão tổ suốt đời chìm đắm thất đạo sát phạt chi thuật, tàn sát sinh linh vô số, đem ngàn vạn người chết vẫn diệt lúc tản mát tử ý tôi luyện, đúc nóng, hóa thành này tử nhân vân căn bản. Nghe này thanh người, như trực diện tử vong thân mình. Tâm niệm bị tuyệt vọng cùng chung kết hôi bại nhu dần, phản phất giống như bỏ mình, cho nên sinh niệm đình trệ, tứ chi cứng đờ. Giờ phút này, các thần trước bị vô ưu thường tĩnh quang quét chúng, tâm thần đã sinh ra lười biếng cùng tan rã. Nay nồng đậm tử ý thừa cơ mà bảo, điệp ra phía dưới, lại sản sinh ngoài ý liệu mãnh liệt hiệu quả. Quanh thân sôi trào liệt dương chân nguyên tùy theo mất khống chế, tán loạn, kia mấy đầu giữ tận hỏa long hư ảnh gào thét một tiếng, hóa thành đầy trời hỏa tinh nhân diện. Cả người hắn giống như thật chứ sinh lòng tự trí, từ bỏ tất cả chống cự. Lê Niệm toàn lực thổi lấy tự nhân vân, chỉ cảm thấy tự thân tâm niệm lực lượng cấp tốc trôi qua. Chẳng qua mấy tức, liền cảm thấy một hồi rất nhỏ mê muội cũng không còn chút sức lực nào. Trung quy là tâm niệm bản nguyên chênh lệch quá lớn, Lê Niệm nói thầm, còn làm không được một ngụm thổi tắt người khác tâm niệm chi hỏa. Tại trong cảm nhận của hắn, các thần tâm niệm như là một đoàn hừng hực tiêu đốt, căn cơ hùng hậu hừng hực đống lửa, mà chính hắn chẳng qua là một đám sơ sinh lại ngưng luyện u bạch hỏa miêu. Giờ phút này chẳng qua là mượn tử nhân hân cố này âm phong đối với kia đống lửa manh thổi một ngụm, tạm thời đem nó thổi đến sáng tối chập chờn, ánh lửa ảm đạm. Cuối cùng không đả thương được về căn bản. Chỉ cần mấy hơi thở, đợi kia tử ý bị hắn hùng hồn tâm niệm nội tình tự động hóa đi. Đoàn kia liệt hỏa liền sẽ lại lần nữa cháy bùng. Hú hồ, Lê Niệm cũng không có khả năng thật chứ tại Mạc Nhu Tâm cùng Tống Nhai trước mắt, đem liệt dương môn một vị trưởng lão giết chết. Vậy liền thực sự là không chết không thôi nợ máu. Nhưng dưới mắt như vậy, đã đầy đủ. Lê Niệm vung ống tay áo lên, quanh thân nóng bỏng chân nguyên ẩm vàng bộc phát, lại đồng dạng ngừng tụ ra mấy cái dương nhanh múa bước, liệt diễm hừng hực hỏa long. Hắn hình thái, uy thế, thình lình cùng các thần vừa rồi thi triển liệt dương môn thuật pháp không khác nhau chút nào. Đây chính là hắn độ hóa sợ hãi tâm niệm về sau, từ Hoắc Viêm liệt di niệm trong rút ra đoạt được liệt dương môn thuật pháp. Hống. Hỏa long gầm gừ, mang theo nóng rực sóng khí, chặt chẽ vững vàng mà đánh vào không hề phòng ngự cắt thần ngực. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, cắt thần chật vật không chịu nổi mà bay rất ra ngoài, đập ầm ầm rơi xuống đất, kích thích một phiến đất hoang vu bụi mù. Quanh người hắn trên dưới bị liệt diễm thiêu đốt được một mảnh cháy đen, áo bào phá toái, râu tóc quăn xoắn, bộ dáng thê thảm. Mấy cái hô hấp về sau, kia thẩm thấu tâm thần tử ý cuối cùng bị đuổi tàn ra. Cắt thần đột nhiên nhoáng một cái đầu, trong mắt thần thái khôi phục, nhưng tùy theo mà đến, là sắc mặt một hồi xanh xám, một hồi đỏ lên. Xì nhục. Hắn lại bị một cái sơ nhập linh khu tiểu bối dùng tử nhân hơn ám hại, càng bị nhà mình môn phái thuật pháp trước mặt mọi người đánh bay, đốt bị thương. Các thần tính tình mặc dù liệt, lại không phải vô trí mang phu. Lần này ngang nhiên ra tay, tự có hắn tính toán. Muốn định lấy thế xét đánh lôi đỉnh tốc cầm kẻ này, cho dù Mạc Nhu Tâm có lòng giữ gìn, chỉ cần người trước cầm xuống, chiếm tiên cơ thủ, bất luận là truy tìm dị bảo hay là khảo vấn nền tảng, quyền chủ động liền tại trong tay mình. Kia Huyền Tâm Niệm Kiếm cùng Tử Nhân Vân, không sợ hắn không nổ ra. Đến lúc đó, chính là Tống Nhai thậm chí các phái khác, ai lại không nghĩ kiếm một trận canh, tìm một chút người này đấy. Nhưng hắn nhìn tính bản tính, không có tính tới chính mình lại sẽ lật thuyền trong mương, bị đánh cho chật vật như thế. Tại kịch liệt sỉ nhục cùng trong cơn giận dữ, một tia lo nghĩ lại đâm vào đáy lòng, người này, vì sao tinh thông ta Liệt Dương môn bí truyền thuật pháp? Giờ phút này không tỉ vết nghĩ kỹ, các thần quanh thân chân nguyên ẩm vàng bộc phát, so trước đó càng thịnh mấy phần. Một cái vô cùng to lớn trắng lóa hỏa long từ hắn phía sau phóng lên tận trời, chiếu sáng nửa bên núi rừng. Thằng nhãi danh Tiểu Nhi, các thần râu tóc đều dựng, tiếng giống giận dữ vang vọng khắp nơi, linh xu cảnh trùng kỳ khủng bố uy áp không giữ lại chút nào mà đổ xuống mà ra, không còn nghi ngờ gì nữa đã là thật sự nổi giận, thậm chí sát tâm. Hỏa long xoay quanh, sóng nhiệt bất không. Sơn hỏa quyết bao phủ mấy chục trượng phạm vi bên trong, trừ ra đất khô cằn cùng liệt diễm, cảm giác trong không hề có gì. Lê Niệm sớm đã thừa dịp khe hở, triệt để che giấu khí tức, trốn đi thật xa, biến mất vô tung vô ảnh. Bọn chuột nhắt, ngươi nhất định phải về thành. Ta liền một đường đốt đi qua, nhìn xem ngươi làm sao ở thân. Các thần giận không kèm được. Đủ rồi. Một cái lạnh băng giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Mặc Nhu Tâm thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã yên lặng đứng ở các thần bên cạnh phía trước mấy trượng bên ngoài. Các trưởng lão bởi vì trong môn ngay cả sinh biến cố, nỗi lòng không tốt, ta có thể lý giải. Nhưng vốn nhờ này liền đối với ta Long Tượng phái mời tới khách nhân tùy tiện ra tay, ý muốn cưỡng ép cầm nã. Cử động lần này có lẽ quá khuyết điểm lễ, cũng quá mức vội vàng. Các trưởng lão, quả nhiên là muốn cho ngươi Liệt Dương môn không duyên cơ trêu chọc một cái không chết không thôi địch nhân sao? Các trưởng lão cũng không sợ, có thể ngươi Liệt Dương môn những đệ tử kia đâu? Lời nói này, ngược lại là lệnh các thần chấn động trong lòng. Hắn nhớ tới kia vô diện khách đối với Huyền Tâm Niệm Kiếm tinh thục vận dụng, nhớ ra đối phương sơ nhập linh khu liền cho thấy những thủ đoạn liên tiếp xuất hiện. Như thật cùng người này kết xuống tử thủ, nhưng lại không cách nào ở chỗ này, giờ phút này đem nó triệt để chu diện. Như vậy từ đây về sau, Liệt Dương môn trên dưới chỉ sợ đều muốn bao phủ tại một tầng vô hình vẻ lo lắng vì ạ tự ải. Bất luận cái gì đệ tử ra ngoài, đều đem lâm vào một loại không có ngày yên ổn, như có gai ở sau lưng trong sự sợ hãi. Ý niệm tới đây, các thần trong lồng ngực đoàn kia nổi giận, vị gắng gượng bị ép trở về đáy lòng. Hắn sát mặt biến huyễn, cuối cùng hóa thành một mảnh u sầu ảm đạm. Quanh thân kia gầm gừ bốc lên trắng lóa hỏa long, theo tâm ý của hắn khẽ động, hóa thành đầy trời lưu hỏa tiêu tán. Cuối cùng, các thần rủ mi mắt xuống, rít qua kẽ răng một câu, lần này là cắt mô hành sự lỗ mãng, cân nhắc không chu toàn. Chương 143, bái kiến Mạc Nhu Tâm Linh Xu Tâm Ngữ Lục, 1, chương 143, bái kiến Mạc Nhu Tâm Linh Xu Tâm Ngữ Lục, 1, rời khỏi Tê Phượng Sơn phạm vi về sau, Lê Niệm trực tiếp hướng phía Kiến Dương Thành phương hướng trở về. Tê Phượng Sơn cùng Kiến Dương Thành trong lúc đó mặc dù đường xa không ngắn, nhưng đối với đã vào linh khu hắn mà nói, đã không phải việc khó. Công trong cơ thể chân nguyên dồi dào như sông lớn trào lên, tâm niệm vừa động, nhất đạo cường bạo phong hành thuật pháp liền đã thành hình, hóa thành vô hình luồng khí xoáy đem bao vây quanh người hắn. Lê Niệm thân hình lập tức trở nên nhẹ như không có bất gì, mũi chân tại cây rừng nhanh sao, nham thạch nô lên chỗ mượn lực điểm nhẹ, cả người liền như nhất đạo mơ hồ lưu ảnh, lấy vượt xa tuấn mã phi nhanh tốc độ, tại rậm rạp giữa rừng núi y mắng mà nhanh nhẹn mà xuyên toa. Bây giờ tiến vào linh xu cảnh, tầm mắt cùng tình cảnh đã khác nhau. Chớ nói này Tê Phượng Sơn bên ngoài, cho dù là Kiến Dương Thành xung quanh hơn 10 dặm rừng núi hoang vắng, đối với hắn mà nói, cũng không còn là vậy cần cẩn thận từng ly từng tí, bộ kinh tâm tuyệt hiểm nơi. Đang ở đâu, liền thấy gì thế, thân đạt gì vị, liền thấy gì cảnh. Lúc Lê Niệm hay là cái đó quẹ chân giấy rùa tại tầng dưới chốt bình dân, Kiến Dương Thành trong ngẫu nhiên vụ trộm lưu vào một đầu không vào khai nguyên, chỉ có tiền tam biến tu vi yếu tiểu yêu vật, đều đủ để tại trên phố dẫn phát một hồi máu tanh rối loạn, biến thành đủ để uy hiếp tính mạng hắn to lớn hai nạn. Tại bình dân trong mắt, tường thành bên ngoài càng là hơn yêu ma bãi săn, tử vong đại danh tử, bước ra cửa thành liền mang ý nghĩa ăn bữa nay lo bữa mai. Đợi Lê Niệm bước vào khai nguyên cảnh, trong mắt thế giới đã tái tạo. Những kia tiền tam biến cấp thấp yêu ma, cùng đợi làm thịt xúc vật không khác. Cho dù thân ở ngoài thành, chỉ cần không chủ động xâm nhập có chút đã biết bị yêu vật chiếm cứ hiểm địa, liền chưa nói tới có bao nhiêu nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài thành quả thực thường có khai nguyên cảnh yêu ma du đãng săn mồi, cần cẩn thận ứng đối, nhưng đã không phải bất khả kháng hành. Mà tới được linh xu cảnh, tầng này khu vực an toàn biên giới lần nữa hướng ra phía ngoài đại đại chuyển rời. Linh xu cảnh yêu ma thường thường đã là một phương bảy yêu thủ lĩnh, như là Tê Phượng Sơn yêu cầm, Thính Vũ lâu hồ yêu, không chỉ thực lực mạnh mẽ, càng thêm cụ xảo trá cùng linh trí. Chúng nó ngồi đối diện chứng kiến Dương yêu ma ti kiên kỵ cực sâu, nếu không có đặc thù nguyên do hoặc đầy đủ nắm chắc, tuyệt sẽ không tùy tiện tới gần thành trì hạch tâm bức xạ phạm vi. Bởi vậy, tại đây Kiến Dương thành xung quanh hơn 10 dặm, thậm chí càng xa trong khu vực hoạt động, đối với một vị linh xu cảnh tu sĩ mà nói, tự vệ đã là dư giả. Bây giờ chân chính cần cảnh giác, có thể chỉ có kia kéo dài không biết mấy ngàn dặm, chỗ sâu vân vụ quanh năm không tiêu tan đại tàng sơn mạch hạch tâm. Chỗ nào đến tột cùng ẩn nấp lấy bao nhiêu siêu việt linh xu cảnh đại yêu, yêu vương, ngay cả yêu ma ti hao phí nhiều năm cũng không năng lực triệt để xác minh. Lê Niệm ý niệm trong lòng lưu chuyển. Ngay cả này cái gọi là yêu ma loạn thế, đến tột cùng loạn là của ai thế đạo? Tại người khác nhau trong mắt, chứng kiến thấy nhận thấy loạn cũng là có điều khác biệt. Lê Niệm trực tiếp về tới Kiến Dương thành trong. Mấy ngày nay biến mất, hắn trước đó đã lấy thân thể ôm việc gì làm lý do xin nghỉ ngơi, bởi vậy cũng không dẫn tới Liêm Thi Sở đồng nghiệp mảy may hoài nghi. Trở về sau, thời gian ngược lại trôi qua càng an ổn tầm thường mấy phần. Liêm Thi Sở trong tất cả như trước, Hạ Lao Đầu vẫn như cũ hứng thú với truyền bá tin vỉa hè. Chỉ là gần đây cùng kia hứa cách đi lại thiếu chút, cùng Lê Niệm đảo càng quen thuộc hơn mấy phần. đạo không phải hai người này trở mặt, mà là Hứa Cách liên tiếp giúp La Tân Nôn làm xong mấy món việc phải làm, được không ít ban thưởng, nghe nói khoảng cách khai nguyên trùng kỳ đã là ở trong tầm tay. Bởi vậy, Hứa Cách liền lại khó có nhàn hạ cùng hạ lao đầu cả ngày pha trộn, mà là thái độ khác thường, cần cù dị thường. Xây lên Dương trong thành, theo Tê Phượng Sơn vọng cảnh bên trong, bắt phái thế hệ trẻ tuổi đệ tử tinh anh thương vong thảm trọng thông tin cuối cùng truyền về, cũng lâm vào lâu dài kinh ngạc cùng trong dòng nước ngầm. Thế ra võ quán, nghị luận nổi lên bốn phía. Việc này phía sau, đúng là vì Thất Sát Tông âm mưu thủ đoạn, ý đồ tập sát các phái đệ tử. Cùng thuộc bát phái liên minh, ngày thường tuy có cạnh tranh, nhưng lại âm thầm được này tuyệt hậu kế sách, trong lúc nhất thời, Thất Sát Tông trong thành ngàn người chỉ trỏ, có tiếng xấu. Ngày đó, các phái trưởng lao áp giải Lương Cựu Tư về thành, là làm lấy vô số dân chúng cùng tu sĩ trước mặt, gần như diêu phố thị chúng loại từ cửa thành một đường áp giải đến thành nội. Hắn cảnh tượng chi công khai, tư thế chi có đủ thấy còn lại bảy tiệc tùng việc này chấn nộ cùng hận ý chi sâu. Sau đó, tại mấy vị linh su cảnh trưởng lao tâm niệm khảo vấn phía dưới, càng nhiều chuyện xưa bị lật ra, U Đàm Hoa hại chết Thiết Mạc Tầm một vụ án, cũng được chứng thực là Thất Sát Tông tác phẩm. Thậm chí Tam Xuyên Hành, Thiên Công Vương và phái cũng bắt đầu hoài nghi, nhà mình đệ tử 2-3 năm bên ngoài bất hạnh vẫn lạc tại yêu vật miệng bản án cũ, phía sau có phải cũng cất giấu Thất Sát Tông ảnh tử. Trong lúc nhất thời, tất cả đầu mâu, tất cả đọc lại điểm khả nghi cùng án khí, đều chỉ hướng Thất Sát Tông. Mấy ngày nay, bát phái các tông trưởng môn cùng chủ sự trưởng lao tấp nập gặp gỡ, kia đóng chặt cánh cửa sau đó, nghị sự thường thường tranh chấp đến đêm khuya, bầu không khí ngưng trọng. Coi như tất cả mọi người cho rằng bảy phái cùng Thất Sát Tông trong lúc đó chắc chắn nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ nội đấu, thậm chí suy đoán Thất Sát Tông sẽ hay không như nghe mưa lầu đồng dạng một buổi sáng hủy diệt, từ đây xóa tên thời điểm. Thất Sát Tông lại chỉ là lặng yên không một tiếng động, đã xảy ra một ít biến hóa. Bao gồm Lương Cửu Tư ở bên trong hai tên linh su cảnh trưởng lão, lặng yên không một tiếng động biến mất, lại không bất luận cái gì tin tức. Thất Sát Tông vị kia lý lịch thâm hậu lao tông chủ chủ động thoái vị, đổi lại một vị chỉ có khai nguyên cảnh viên mãn tu vi tân tông chủ. Mà năm nay bát phái cùng bàn bạc liệt yêu bảng xếp hạng, đứng đầu bảng không hề lo lắng mà định cho Long Tượng phái, cuối cùng thì rơi vào Thất Sát Tông trên đầu. Việc này sau đó, bát phái đồng minh mặt ngoài vẫn như cũ gắn bó, giống như tất cả như thường. Những thứ này ồn ào đến tiếp sau cùng bí ẩn, Lê Niệm hơn phân nửa hay là từ Hạ Khải Nguyên tấm kia không chịu ngồi yên trong miệng nghe được. Đối với bát phái đối với chuyện này cuối cùng xử lý, hắn nghe vào trong tai, cảm thấy lại một mảnh nhưng cũng không nửa phần gợn sóng. Lê Niệm chú ý, sớm đã lại lần nữa trở xuống quyển kia Bạch Cốt Quan Chân Pháp chi thượng. Tại Tê Phượng Sơn vọng cảnh trong, mượn kia ngàn năm sợ hãi tâm niệm chọc lưu sinh tử rèn luyện, hắn may mắn nhìn ra con đường, bước vào đệ nhất trọng bị tướng thốn cảnh giới. Nhưng này vẹn vẹn là bắt đầu. Bây giờ mỗi cái ban đêm, Lê Niệm vẫn như cũ bền lòng đứng giảm mà đắm chìm ở môn này quan tượng pháp trong thăng ngộ. Mặc dù đã nhập môn, không còn như ban đầu như vậy mở mịt không được hắn pháp, nhưng tiến triển vẫn như cũ chậm chạp. Lê Niệm năng lực rõ ràng nội thị tự thân kia đám u bạch tâm niệm chi hỏa. Khi mà Lê Niệm chìm vào quan tượng thời điểm, tâm niệm trong tự thân bề ngoài, tựa như khô cạn nghe sắc loại từng mảnh bong ra từ màng, tiêu tán. Lập tức, một cái tận do đỏ tươi cơ thể cùng tím xanh mạch lạc trần trụi tạo thành huyết nhục chi khu, rõ ràng nổi lên đi ra. Linh xu cảnh, tâm niệm quan, trọng tâm tính, trọng nội tính. Lê Niệm tại trong tĩnh thất nhắm mắt suy nghĩ. Mỗi đột phá một tầng tâm niệm cảnh giới, tựa như cùng tự tay xé mở một tầng che đậy tại nhận thức thượng chi kiến trướng. Đối với thế giới chân thực nhiều lý giải một phần, tâm niệm lực lượng tự nhiên cũng liền hùng hậu, ngưng luyện một phần. Lê Niệm ý niệm trong lòng càng thêm rõ ràng. Nhân sinh mà mông muội, đối với thế giới toàn bộ cảm giác, ban đầu tất cả ỷ lại tại mắt, hai, mũi, lưỡi, thân, ý này thô thiện cảm giác. Này lục thức tạo thành chúng ta đối với thế giới ban đầu, cũng là toàn bộ nhận thức. Nhưng này nhận thức, xa không phải thế giới chân thực diện mạo. Phương này thế giới, hắn thân mình có thể chính là một cái vô cùng hùng vĩ, phức tạp vào cảnh. Chi kiến trướng, liền như là tầng tầng tính chất khác nhau, độ dày không đồng nhất mà che, cực kỳ chặt chẽ mà chương 143, bãi kiến mạc nhu tâm linh su tâm ngữ lục, 2, chương 143, bãi kiến mạc nhu tâm linh su tâm ngữ lục, 2, cách trở tại chúng sinh cùng chân thực trong lúc đó. Người cảm giác đến tất cả, sát thái, âm thanh, lạnh nóng, đẹp xấu, đều chẳng qua là xuyên thấu qua những thứ này màn che bắn ra mà đến ảnh tử cùng tiếng vang. Làm sao lý giải này nhìn như huyền ảo đạo lý? Kết hợp kiếp trước những kia khoa học tri thức, Lê Niệm lại cảm thấy rất dễ dàng lý giải. Thí dụ như, tại mắt người trong, thế giới là ngũ thải ba lan, quang ảnh xen lẫn. Mà ở có chút loài rắn thấy nóng ứng thị rất trong, thế giới thì là do nhiệt độ bậc thang độ tạo thành, lưu động sáng tối độ phổ. Cùng một phương thiên địa, người cùng xà chứng kiến thấy, há không đều như người mù sờ voi, vẹn vẹn chạm đến hắn chân thực diện mạo nào đó phiến diện, nào đó chiều không gian sao? Như từ một góc khác độ suy nghĩ, Lê Niệm còn nhớ kiếp trước sở học, người đang nhìn gặp thế giới, là quang tuyến kinh nhãn cầu bắn ra về sau, cuối cùng do đại não tạo dựng ra giả lập hình ảnh. Bản thân cái này, không phải là không một loại càng sâu tầng chi kiến trướng. Chứng kiến thấy chân thực, từ vừa mới bắt đầu, chính là bị tầng tầng xử lý cùng thuyết minh qua tín hiệu. Đại huyền tu hành tự cảnh, trên bản chất chính là một cái không ngừng cầu chân, không ngừng đi vọng, không ngừng bài trừ từng tầng chi kiến trướng quá trình. Lê Niệm khám phá đệ nhất trọng mấu chốt chi kiến trướng, đang ỷ lại vào ngũ giác lục thức mông muội bên ngoài, hiểu rõ tâm niệm tồn tại cùng lực lượng, đối với thế giới nhận thức nhiều hơn một cái hoàn toàn mới chiều không gian. Bởi vậy, hắn liền bước vào linh su cảnh. Tâm niệm hiểu ra, trái lại làm hắn công thể cùng chân nguyên vận chuyển, đột phá một tầng cố hữu hạn chế, đã tới cảnh giới mới. Như muốn tiếp tục phá cảnh, nhất định phải tiếp tục xé mở chỗ càng sâu, càng kiên cố chi kiến trướng. Cầu chân là vì đạo. Bạch cốt quan chân pháp chính là cầu đạo này thuật. thứ tư trọng cảnh giới, nói rõ chính là làm sao từng bước một do biểu và trong, bài trừ bám vào tại bản thân cùng bạn vật chi thượng biết thấy hư ảo. Đạo lý, lê niệm có thể hiểu được. Nhưng nếu muốn tự mình đi làm đến, lại khó như lên trời. Muốn lấy trước mắt nông cạn có hạn biết thấy, đi tìm hiểu rộng lớn hơn biết thấy chiều không gian. Như là muốn hắn ở đây trong đầu tưởng tượng ra một loại chưa từng tồn tại màu sắc. Hoặc là không dựa vào thai mắt mũi lưỡi thân ý, đột nhiên sinh ra một loại hoàn toàn mới, trước nay chưa có giác quan cùng chiều không gian. Cảm giác này, gần như mong muốn không tá trợ bất luận ngoại lực gì, chỉ dựa vào chính mình đem chính mình cử cách mặt đất. Suy luận rõ ràng, nhưng lại làm kẻ khác cảm giác sâu sắc bất lực, không thể nào bắt đầu. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, bước vào kia Tê Phượng Sơn vọng cảnh ngàn năm tâm niệm chọc lưu trong, Lê Niệm cũng không biết chính mình còn cần phí thời gian bao nhiêu năm tháng mới có thể gõ khai linh chủ của cánh cửa. Chẳng trách khai nguyên cảnh tu sĩ nhiều như thế, yêu ma ti trong kẹt ở khai nguyên cảnh viên mãn trảm yêu vệ số lượng không ít, Lê Niệm trong lòng thầm nghĩ. Nhưng chân chính năng lực bước vào linh khu lại lắc đắc không có mấy. Một sáng liên quan đến linh khu, tu hành liền làm thật sự thành tu hành. Tu chính là kia huyền diệu khó giải thích, khó mà ngôn truyền tâm niệm. Này mấy ngày khổ tu quan tường pháp, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có tiến thêm. Lê Niệm có thể cảm giác được, tự thân kia đám u bạch tâm niệm chi hỏa, dường như so trước đó ngưng thực, sáng một kia. Nhưng mà, khi hắn suy nghĩ nhìn về phía kia đệ nhị trọng cảnh giới huyết đục tiêu lúc, trước mắt nhưng như cũng là một mảnh mang mang nhiên trong không, ngay cả một kia có thể cung cấp bắt giữ đầu mối hoặc cảm ngộ đều chưa từng hiện hiện. Lê Niệm mở tròn mắt, bắt phái sóng gió, gần chút ít thời gian đã ngừng, nên đi gặp một lần kia Mạc trưởng lão. Ngày kế tiếp, vẫn như cũng là vọng giang lâu gian kia gần cửa sổ nhà thất. Lê Niệm lần nữa gặp được Mạc Lưu Tâm. Nàng vẫn như cũng là một thân lưu loát trang phục, màu nâu đậm da thịt tại dưới ánh sáng hiện ra khỏe mạnh rực rỡ, cơ thể đường cong trôi chảy mà ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Vạn Bối Liên Ly gặp qua Mạc trưởng lão, Lê Niệm tiến lên, theo lễ cung kính chắp tay. Mấy ngày trước đây nghe nói bắt phái sự vụ phức tạp, Vạn Bối chưa dám quấy rầy. Bây giờ nghe nói mọi việc đã tạm cáo đoạn, chuyên tới để bài kiến. Lúc trước lấy khai nguyên cảnh tu vi đối mặt Mạc Lưu Tâm, chỉ cảm thấy đối phương như là một đầu thu lại nhanh đuốt hung hàn báo, dù chưa lộ sắc ý, nhưng này có nguồn gốc từ sinh mệnh tầng thứ cảm giác gáp bách cùng uy hiếp tiềm ẩn, có thể thấy rõ. Mà bây giờ bước vào linh khu về sau, Lê Niệm cảm giác được lại là một phen khác cảnh tượng. Tại Lê Niệm tâm niệm cảm giác trong, trước mắt Mạc Lưu Tâm không còn bèn bèn là huyết nục chi khu. Nàng giống như hóa thân thành một vòng nội ẩn lấy khủng bố năng lượng, nóng bỏng mà vững chắc mặt trời nhỏ. Hắn tâm niệm chi hỏa cường độ, quy mô, vừa xa chính mình này đám sơ sinh u bạch hỏa miêu. Lê Niệm không chút nghi ngờ, như đối phương thật có ác ý, chỉ cần tâm niệm nghiền ép, có thể liền có thể đem tâm niệm của mình chi hỏa tùy tiện thổi tắt. Linh xu cảnh viên mãn, thật chứ không thể coi thường. Mà chính là có thực lực như thế Mạc Lưu Tâm, lại năng lực đối với mình cái này không rõ lai lịch tán nhân gìn giữ như vậy bình thản thậm chí mang theo thiện ý thái độ, cái này khiến Lê Niệm trong lòng không khỏi tăng thêm mấy phần cảm kích. Mạc Lưu Tâm cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay, không cần đa lễ. Người đem U Đàm Hoa Bí ẩn báo cho biết ta phái, càng tại Tê Phượng Sơn trong lòng đất, xuất thủ cứu khinh khinh cùng Mạc Tử, về tình về lý, cũng làm là ta cảm ơn ngươi mới lạ. Ngươi giúp ta Long Tượng phái rất nhiều, tình này ta nhớ kỹ. Ngày sau đang xây Dương Thành, nếu có khó xử, có thể tới tìm ta. Lê Niệm ban đầu tiếp xúc Long Tượng phái, mục đích rõ ràng, thám thính đột phá linh khu con đường. Bây giờ không chỉ vào linh xu cảnh, càng cùng này Long Tượng phái kết một tầng tiền duyên, cũng là một chuyện tốt. Từ đó tại Kiến Dương Thành bên trong, Lê Niệm này vô diện khách thân phận phía sau, mơ hồ có Long Tượng phái tầng này như có như không liên quan, không còn là ai cũng có thể tùy ý tính toán, không hề cố kỵ tán nhân. Lê Niệm chỉ là trịnh trọng nói, Mạc trưởng lão nói quá lời. Chẳng qua là vừa lúc mà gặp, thuận tay mà làm. Ngược lại là Mạc trưởng lão nhiều lần trong non, phần tình nghĩa này, vẫn bối khắc ở trong tâm. Lê Niệm hợp thời dừng một chút, ngược lại hỏi, không biết Tiết Mạc từ thương thế, bây giờ có thể tốt đẹp. Đã không còn đáng ngại, điều dưỡng mấy ngày liền đã phục hồi như cũ. Mạc Nhu Tâm đáp, lập tức từ trong ngực lấy ra hai vật. Đầu tiên là một quyển hơi có vẻ hư hại sách mỏng, bị nàng khinh khinh đẩy tới Lê Niệm trước mặt. Đây là ta trước kia phá cảnh linh khu, và sau đó nhiều năm trong tu hành, tiện tay ghi lại một ít giải giác tâm đắc, tên Linh Xu Tâm Ngữ Lục. Trong đó cũng không long tượng bí truyền, chỉ là cá nhân ta đối với linh xu cảnh tu hành một chút tư nhân trải nghiệm. Trước đây đã đáp ứng, hôm nay liền giao cho ngươi, có lẽ có thể giảm bớt ngươi một ít tu hành tìm tòi công phu. Mạc Nhu Tâm dừng một chút, ánh mắt rơi vào Lê Niệm trên người. Ngày sau trong tu hành nếu có thực sự nan giải hoang mang, cũng có thể tới tìm ta nghiên cứu thảo luận. Tiếp theo, Mạc Nhu Tâm lại lấy ra một cái lấy cả khối ôn nhuận thanh ngọc điêu khắc thành hộp ngọc. Hộp ngọc bề mặt sáng bóng trơn trượt, nắp hộp đóng chặt, lại vẫn có một tia mát lạnh thấm người thanh nhã mùi thuốc lặng yên tràn ra. Vật này tên là ba năm hồi xuân cao. Mạc Nhu Tâm đem hộp ngọc cũng đẩy tới, chính là thu thập mười mấy chủng linh dược chân quý, đi kèm với bí pháp, tốn thời gian 3 năm mới có thể luyện thành một liều linh dược chữa thương. Chỉ cần không phải tại chỗ công thể vỡ vụn trọng thương, đắp lên ngày cao. Điều tức mấy ngày, nói chung đều có thể kéo về một cái mạng tới. Cái này tệ, liền tặng cho ngươi, lấy cảm ơn ngươi lần này viện thủ tình. Mạc Nhu Tâm ngẩng đầu nhìn một chút Lê Niệm, khó được lộ ra một chút thẳng thắn vẻ tiếc nuối, đại đại liệt liền nói, nếu không phải ngươi bây giờ sở tu công pháp con đường, cùng ta Long Tượng phái cũng không phải là một đường, bằng không, chính là do ta bảo đảm, phá lệ đem ngươi dẫn nhập một đường, cũng không phải không thể. Đáng tiếc. Lê Niệm ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Hắn bây giờ đối diện linh xu cảnh đến tiếp sau tu hành cảm thấy đầu óc mù mịt, chính là nhu cầu cấp bách thời điểm. Mà ngoại 3 năm hồi xuân cao chỉ là hộp ngọc cùng mùi thuốc, liền chi kỳ tuyệt không phải tục vật, chính là có thể cứu mạng át chủ bài. Đa tạ Mạc trưởng lão. Lê Niệm trầm giọng nói tạ, phần này cảm kích phát ra từ đáy lòng. Mạc Nhu Tâm nhìn lên niệm, gàn từng chữ, rõ ràng nói ra, ngày sau tại đây Kiến Dương Thành, hoặc là xung quanh địa giới, ngươi như gây phiền phải gì, chỉ cần không phải là mất hết tính người, lạm sát kẻ vô tội chuyện ác. Ta Mạc Nhu Tâm, liền đem hết toàn lực, bảo đảm ngươi một lần chu toàn. Lên niệm nghe vậy, nao nao. Hắn thực sự không ngờ đến vị này Long Tượng phái trưởng lão lại sẽ đem lời nói được như thế trắng ra, trầm trọng, thậm chí như thế nhất đạo chỉnh trọng hứa hẹn. Mạc trưởng lão, cái này. Lê Niệm nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Mạc Nhu Tâm thấy thế, lại là cởi mở cười một tiếng, ta Long Tượng phái làm việc, chú ý cái lấy chân thành đối người. Ngươi vừa lấy thành giúp ta phái tại trước, ta tự nhiên lấy thành tương báo ở phía sau. Đây là phải có chi nghĩa, ngươi không cần lo lắng, cũng không cần đa lễ. Mạc Nhu Tâm khoát khoát tay, không cần phải nhiều lời nữa, giống như vừa nãy kia phần trầm trọng hứa hẹn chỉ là tiện tay vì đó. Lập tức, nàng lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, tư nhân tình nghĩa đã xong, tiếp đó, nói một chút bát phái ở giữa chuyện. Kia tử nhân vân, bây giờ trong tay ngươi, còn dùng đến thuận tay. Chương 144, bát phái khách khanh ngộ pháp căn bản đồ chương 144, bát phái khách khanh ngộ pháp căn bản đồ lên niệm nghe vậy, đáy lòng ngược lại là thầm than một tiếng đáng tiếc. Kia linh khu dị bảo tử nhân vân cùng hắn tự sáng tạo vô ưu thường tĩnh quang phối hợp lại, hiệu quả một cách lạ kỳ phù hợp. Một dẫn phát tử ý cứng đờ tâm thần, một thúc đẩy sinh trưởng vô ưu sự oxy hóa đấu trí, hỗ trợ lẫn nhau. Nhường lên niệm thực tế sức chiến đấu so với tầm thường linh khu lại mạnh hơn không chỉ một bậc. Như thế lợi khí nơi tay, bất kể đối địch, quần nhau cũng hoặc chế tạo thoát thân cơ hội, đều ung dung rất nhiều. Đáng tiếc, cho dù Thất Sát Tông đã lưu lạc đến tận đây, tình cảnh đáng lo, bát phái liên minh tiêu ngạo vẫn còn chống đỡ. Từ đạo lý thượng giảng, này xuất từ Thất Sát Tông dị bảo, quyền sở hữu còn tại bát phái. Bây giờ Mạc Nhu Tâm đích thân đến đòi hỏi, vốn là tại hắn trong dự liệu. Lên niệm sắc mặt không gợn sóng, đưa tay từ trong ngực lấy ra viên kia màu tái nhợt cốt vân, khinh khinh đặt giữa hai người trên mặt bàn. Cốt vân sở bản ý mắng, hiện ra tịch mịch lênh quang. Đã là Mạc trưởng lão đích thân đến, theo tình lý, tự nhiên vật quy nguyên chủ. Lê Niệm âm thanh bình thản. Mạc Nhu Tâm nhưng cũng không ngay lập tức đi lấy. Nàng ánh mắt rơi vào thượng cốt vân kia, dừng lại một lát, mới chậm rãi nói, không nói gần người, bát phái trong lúc đó, vì thế vân thuộc về tranh chấp đã lâu, đến nay không có kết luận. Trả lại Thất Sát Tông tuyệt đối không thể, nhưng cụ thể quy về cái nào một phái, vẫn là cục diện bế tắc. Nàng dương mắt, nhìn về phía Lê Niệm, một kiện linh khu dị bảo, ai cũng nghĩ giữ tại trong tay mình. Vì thế, các phái năng lực nói lên lý do, chỉ sợ so này vân trên người lỗ thủng còn nhiều. Kỳ thực, không chỉ là này tử nhân vân. Bát phái nội bộ đối với làm sao đối đãi ngươi vị này vô diện khách, ý kiến cũng có chút khác nhau. Nhưng dù thế nào, có một chút là chung nhận thức, này vân nhất định phải lưu tại ta bát phái trong tay. Lê Niệm ánh mắt ngưng lại, chậm rãi dương mắt hỏi, cái kia không biết, bát phái đối với ta này vô diện khách, lại là loại thái độ nào? Mạc Nhu Tâm dừng một chút, khoe môi hiện lên mỉm cười. Ngươi có thể nguyện biến thành ta bát phái khách hành. Mạc Nhu Tâm nhìn thẳng Lê Niệm. Nếu ngươi vui lòng đáp lại tên này, liền coi như là ta bát phái nửa cái người một nhà. Đến lúc đó, này tử nhân vân do ngươi vị này khách khanh bảo quản sử dụng, ngược lại cũng có danh chính ngôn thuận lý do, lưu tại trong tay ngươi cũng không phải không thể. Bát phái nội tình mặc dù sâu, nhưng các phái bên trong linh su cảnh tu sĩ nhiều chẳng qua 3 năm vị, ít thì chỉ có 1, 2 người trấn thủ, cuối cùng không tính là dư giả. Huống chi những tu sĩ này phân thuộc các phái, lợi ích cùng lập trường đều không giống nhau, khó mà thống hợp. Mà lên niệm cái này vị mới lên cấp linh khu, lại tại Tê Phượng Sơn thượng cùng Liệt Dương môn trưởng lão cắt thần giao thủ ngắn ngủi mà không rơi xuống hạ phong. Mặc dù có dị bảo chi lợi, hắn chỗ cho thấy thuật pháp vận dụng cùng lâm chiến ứng biến đã đủ để nhường các phái ghé mắt. Bây giờ Lên Niệm đã là một cái không cách nào tùy tiện coi nhẹ tồn tại. Nghe nói Mạc Nhu Tâm chi ngôn, trong lòng Lên Niệm khẽ nhúc đích. Lên Niệm trầm mặc một lát, vừa rồi mở miệng, nếu bị khách hành, không biết bát phái cần tại hạ làm những gì, xin lắng hay nghe. Mạc Nhu Tâm liền bắt đầu không nhanh không chậm tự thuật. Bát phái trong có vài vị trưởng lão, xét thấy Lên Niệm tại Tê Phượng Sơn vọng cảnh trong cho thấy tâm trí, thủ đoạn cùng với cứu người cử chỉ, thêm nữa hắn đột phá linh khu sau cùng cắt thần giao thủ ngắn ngủi biểu hiện chiến lược. Dậy rồi mời chào tâm ý khách này khanh vị trí, ràng buộc lại có chút rộng rãi, chỉ là yêu cầu tại bát phái gặp có chút khó giải quyết sự tình lúc, cần xuất thủ tương trợ. Tương ứng, mỗi lần ra tay, tự nhiên cũng có ngang nhau thủ lao. Như Lê Niệm đáp lại khách khanh tên, thì do Long Tượng phái bảo đảm, viên địa tử nhân vân có thể tạm thời tiếp tục do Lê Niệm bảo quản sử dụng. Tại Long Tượng phái mà nói, vật này lưu tại trong tay ai đều là linh khu dị bảo, và rơi vào phái khác trong túi, không bằng lưu tại cùng nhà mình rất có nguồn gốc vô diện khách trong tay. Bất quá Mạc Nhu Tâm chuyện hơi đổi, giọng nói mang lên mấy phần bất đắc dĩ, ta Long Tượng phái tin ngươi, không có nghĩa là còn lại các phái đều tin, nhất là một ít môn phái đối với ngươi như vậy không rõ lai lịch linh khu tu sĩ cảnh giác rất nặng. Bởi vậy, trải qua tranh luận cùng thỏa hiệp phía dưới, cuối cùng đã định kết luận là như Lê Niệm vui lòng tiếp nhận khách khanh thân phận, còn cần hoàn thành một kiện do bát phái cộng đồng công nhận việc phải làm là khảo nghiệm, lấy chứng minh năng lực cùng thành ý được chuyện, thì chết người vân bảo quản quyền danh chính ngôn thuận quy về hắn, không thành thì cần trả lại. Bát phái liên minh chính là như thế. Mạc Nhu Tâm khinh khinh lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần đối với dài dòng chương trình tập mãi thành thói quen, tám cái miệng nghị sự, bảy loại tâm tư tính toán. Một kiện nhìn như sự tình đơn giản, mong muốn thúc đẩy một bước, thường thường cũng cần lặp đi lặp lại lôi kéo, phiền phức cực kỳ. Câu chuyện nói xong, Mạc Nhu Tâm liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nâng chung trà lên, cạn suýt một ngụm, đem tự hỏi cùng lựa chọn không gian, hoàn toàn để lại cho Lê Niệm. Lê Niệm cũng không do dự quá lâu. Lợi và hại đã rõ ràng, điều kiện cũng coi như công đạo. Khai nguyên cảnh tu hành, bằng vào vạn diễn đồng khế tâm kinh đặc tính, hắn chỉ cần hoàn thành di niệm, rút ra võ học liền có thể vững bước đề thăng, đối ngoại vật sở cầu rất ít, có thể linh su cảnh khác nhau. Tâm niệm tôi luyện, chi kiến chướng đột phá, chỉ dựa vào tự thân tìm tòi, không khác nào người mù mạo hiểm. Cùng bát phái giao hảo, thành lập liên hệ, mượn hắn chuyển thừa cùng con đường thu hoạch thông tin, tài nguyên thậm chí xác minh, cái này vốn là Lê Niệm suy xét bên trong một bước. Lê Niệm ngẩng đầu nhìn, giọng nói quả quyết, có thể được bát phái ưu ái, lẫn nhau cùng có lợi, tại hạ tự nhiên không có khước từ lý do. Không biết này cần ta đi làm việc phải làm, cụ thể ra sao nội dung? Ngươi ngược lại là vui mừng. Mặc Nhu Tâm nghe vậy, đặt chén trà xuống, trên mặt lộ ra một cái mang theo một chút thưởng thức nụ cười. Ta trước kia cho rằng, lấy ngươi như vậy cẩn thận làm việc tính tình, ít nhất phải châm trước liên tục. Tại hạ làm việc mặc dù cầu thỏa, nhưng cũng biết hiểu thế gian thông lý. Lê Niệm cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, phàm có chỗ lợi, trước phải có chỗ cho. Mặc Nhu Tâm gật đầu, không còn nói năng dườm già, trực tiếp cắt vào chính đề. Bắc đi 70 dặm, chiếu cốt hạp chỗ sâu có một chỗ hàn ngọc đàm. Đầm nước cực hàn, là bồi dưỡng nhiều loại âm thuộc linh dược không thể thiếu chất dinh dưỡng. Hai tháng trước, trong đầm đến rồi một đầu linh su cảnh sơ kỳ lao yêu, chiếm đáy đầm, chiếm cứ không tới. Mặc Nhu Tâm ánh mắt rơi vào Lê Niệm trên mặt, ngươi muốn làm, chính là tiến về chiếu cốt hạp, tại trong một tháng nghĩ cách diệt trừ hoặc khu trục này yêu, nhường hàn ngọc đàm khôi phục có thể dùng. Lê Niệm sau khi nghe xong, trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Đối thủ nếu chỉ là linh khu sơ kỳ yêu vật, còn tại có thể ứng đối phạm chủ trong. Lê Niệm chậm rãi gật đầu một cái, thần sắc bình tĩnh đáp ứng, việc này, tại hạ tiếp nhận. Cố định sự tình thỏa đàm, Lê Niệm chuyện lại đống nhiên nhất chuyện, mở miệng hỏi, dám hỏi Mạc trưởng lão, thất sát kia tông lương cửu tư, cuối cùng là xử trí như thế nào? Lê Niệm chỉ biết lương cửu tư từ ngày đó bị áp tải sau liền mai danh nhận tích, không còn tin tức. Là âm thầm xử quyết, hay là có khác giam cầm? Lê Niệm cần một phần đáp án xác thực. Rốt cuộc, Du Nhận cùng Lạc Ảnh tất cả chết bởi tay hắn, càng tự tay hơn làm hư lương cửu tư mưu đồ, mối thù này bán kết được thật sự. Lê Niệm tuyệt đối không nghĩ nặng hơn nữa diễn một lần Thính Vũ lâu Đoàn Vũ Phong như vậy, bị người trong bóng tối nhớ thương, phục sát chuyện xưa. Mặc Nhu Tâm nghe vậy, đáy mắt lướt qua một tia hiểu rõ, không còn nghi ngờ gì nữa đã hiểu Lê Niệm lo lắng. Chương 144, bắt phái khách khanh ngộ pháp căn bản đồ 2, chương 144, bắt phái khách khanh ngộ pháp căn bản đồ 2, giọng nói của nàng bình thản, việc này, ngươi có thể yên tâm. Lương Cửu Tư, tính cả một tên khác chủ mưu việc này trưởng lão, sớm đã chuyển giao yêu ma ti xử trí. Chuyển giao yêu ma ti? Lê Niệm hơi cảm thấy bất ngờ. Mặc Nhu Tâm ngẩng đầu nhìn, dừng một chút, vừa rồi giải thích nói, yêu ma ti sâu trong lòng đất, có một tòa yêu ma nhà giam, vẫn dưỡng lấy nhất đạo đặc thù linh hỏa. Nay hỏa phệ nhân chân nguyên, khát uống tiên huyết, càng năng lực từng bước xâm chiếm hết đủ. Mặc Nhu Tâm trong ánh mắt không có chút nào đồng tình, chỉ có lạnh băng tàn nhẫn, như trực tiếp đem Lương Cửu Tư giết, có lẽ quá tiện nghi hắn. Bây giờ, hắn đang bị khóa ở chỗ nào nhà giam chỗ sâu, ngày đêm bị tia linh hỏa thiêu đốt, rút ra, chân nguyên cùng huyết nhục tất cả thành chất dinh dưỡng, muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi không cần lo lắng hắn sẽ lại đến trả thù, càng không cần lo lắng thất sát tông chuyện như vậy trả thù, hậu hoạn, chúng ta đã triệt để nấu ăn sạch sẽ. Lê Niệm nghe vậy, cảm thấy lúc này mới triệt để buông lòng, chậm rãi gật đầu một cái. Yêu ma ti cái kia khổng lồ không gian dưới đất chia làm hai mảnh, góc nhỏ bé kia phiến chính là liệm thi sở đốt cháy thi thể nơi. Kia thôn phệ thi thể, một quyển tức hóa cho bụi địa hỏa, chính là từ yêu ma nhà giam trong linh hỏa phân hóa mà ra nhất đạo. Chẳng trách ngọn lửa cuốn một cái, lại khó xử lý thi hài cũng sẽ khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Đến tận đây, hai họa ngầm đã trừ, Lê Niệm lại không lo lắng. Lê Niệm chậm rãi đứng dậy, đối với Mạc Nhu Tâm trịnh trọng chắp tay, Mạc trưởng lão, tại hạ ít ngày nữa liền khởi hành tiến về chiếu cốt hạ. Hôm nay liền xin cáo từ trước. Mạc Nhu Tâm khẽ gật đầu, nhưng lại dường như nhớ ra cái gì. Tại hắn quay người trước bổ sung một câu cuối cùng, đúng rồi, ngươi lần này năng lực phá cảnh linh khu, còn có một người, ngươi cần còn nhớ hắn một phần tình. Vị kia trấn yêu ti quân tử Duệ Giáo Ý, đúng là hắn cuối cùng cũng không lấy đi vọng cảnh nhược khắc, ngược lại đem nó lực lượng dẫn đạo, giúp ngươi cùng Khinh Khinh hoàn thành cuối cùng tâm niệm tôi luyện cùng đột phá. Lê Niệm ánh mắt ngưng lại, đem lời ấy đi lại. Tại hạ nhớ kỹ. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay cáo lui, rất nhanh liền rời đi vọng giang lâu. Một đường không nói chuyện, Lê Niệm trực tiếp về tới chính bạch phủ chỗ ở, đóng cửa từ chối khách. Hàng đầu sự tình chính là nghiên cứu Mạc Nhu Tâm tặng cho Linh Su Tâm ngữ lục. Sổ không dày, nhưng nội dung cực kỳ vững chắc, không có chút nào tàng tư. Trong đó không chỉ tường tận kỹ thuật Mạc Nhu Tâm bản thân từ khám phá tâm niệm quan hải, minh chiếu tâm niệm, đến bước bước để thăng đến linh khu viên mãn hoàn chỉnh lịch trình cùng thể ngộ, càng liên quan đến rất nhiều chỉ có thân ở bát phái hạch tâm, hoặc đã đạt linh su cảnh trưởng lão mới có tư cách biết được bí mật cùng thông nhận thức. Trước khi đến chiếu cốt hạp trước đó, khẩn yếu nhất chính là hiểu ra tu hành con đường phía trước. Thông thiên đọc xong, Lê Niệm đối với linh su cảnh tu hành chi đạo mới có chân chính thấu triệt nhận thức. Một môn quan tưởng pháp, vẹn vẹn là nền đất. Chỉ dựa vào quan tưởng, lấy tự thân có hạn biết thấy đi cưỡng ép tưởng tượng đồng thời khám phá cao hơn chiều không gian chân thực, như là cố gắng xoắn lại tóc của mình rời khỏi mặt đất. Suy luận có thể thực hiện, kỳ thực hư ảo. Tầm thường ngày đêm quan tưởng, chỉ có thể chậm chạp tôi luyện, lớn mạnh tâm niệm chi hỏa, vẹn vẹn là mài nước công phu lựa biến. Như nghĩ phá cảnh, sẽ mở càng sâu một tầng chi tiến chướng nhất định phải mở lực. Tiết lực chính là ngộ pháp căn bản đồ. Đây là các phái khai sơn tổ sư hoặc là đạo tiên hiền, đem tự thân đối với đại đạo, đối với tâm niệm, đối với thế giới bản chất biết thấy, lấy tâm niệm lực lượng ngưng kết, cố hóa mà thành truyền thừa trí bảo. Nó có thể là một bức tranh, một thanh cổ kiếm, một khối kỳ thạch, hoặc bất luận cái gì hình thức thực thể. Đạo lý cũng không phức tạp, cá nhân biết thấy như hết ngồi đại giếng, chứng kiến thấy có hạn, liền cần mượn tiên hiền chi nhãn, mở đất tự thân chỉ giới. Tỷ như Long Tự Phái, hắn hạch tâm truyền thừa chính là một bức đời đời truyền lại Bát Hoang Long Tượng trấn ma đồ. Trong môn đệ tử bước vào khai nguyên cảnh viên mãn về sau, liền quan tưởng lĩnh hội này đồ, từ đó cảm ngộ tổ sư lưu lại tâm niệm, mượn hắn bàng bạc mênh mông biết thấy, xung kích tự thân gông cùng xiển xích. Một môn phái sở dĩ có thể bị xưng là đạo thống hắn truyền thừa năng lực trải qua trăm năm mưa gió mà không dứt, căn bản liền ở chỗ có dạng này một bức gần chứa tổ sư căn bản đạo ý ngộ pháp đồ. Hầu thế tất cả quan tưởng pháp, trong ngoài luyện pháp, công phạt thuật quyết, phần lớn bắt nguồn từ lịch đại tu sĩ từ ngộ pháp căn bản đồ trong lĩnh ngộ, diễn hóa mà ra kỹ nghệ. Ngộ pháp căn bản đồ bản chất cũng là một loại niệm khắc, nhưng cùng vọng cảnh loại đó do về bộn tập thể chấp niệm tự nhiên trầm tích mà thành niệm khắc khác nhau, ngộ pháp căn bản đồ càng thêm đơn thuần, ngưng luyện, càng vừa khít đạo thống phong cách. Tiến đến lĩnh hội, như là cách năm tháng cùng khai phái tổ sư hoặc lịch đại tiên hiển tiến hành một hồi y mắng tâm niệm đối thoại, được nó chỉ điểm. Mà vọng cảnh niệm khắc thì hỗn loạn bề bộn, tràn ngập các loại chấp niệm. Lĩnh hội vọng cảnh niệm khắc, như là tại một hồi giấc ngộng hoàng lương trong tu hành, cần thời khắc cố thủ bản tâm, hơi không cẩn thận thuận tiện mê thất. Như tự thân tâm tính cùng với nó trái ngược quá mức, phản bị hắn hại, biết thấy bị ô ngoài ra, cố này tâm niệm lực lượng cũng không phải là vô cùng vô tận. Theo hậu nhân lần lượt lĩnh hội, mượn lực, trong đó tâm niệm sẽ dần dần tiêu hao, giảm đi. Bởi vậy, thông môn truyền thừa mấu chốt liền ở chỗ tụ hòa. Mỗi khi có đệ tử đột phá linh khu, thậm chí cảnh giới cao hơn, liền cần đem phá tự thân chướng lúc tâm niệm cảm ngộ cùng mới tinh biết thấy, lấy đặc biệt pháp môn khắc dấu về căn bản độ trong. Dùng cái này bổ sung tiêu hao, thậm chí tăng cường hắn nội tình. Như tông môn nhân mới xuất hiện lớp lớp, đời đời có anh kiệt phá cảnh điêu khắc, căn bản đồ liền càng thêm trầm trọng bằng bạc, đạo thống tự nhiên hưng thịnh. Trái lại, thì lâm vào tuần hoàn đắc tính, nội pháp căn bản đồ ngày càng suy vi, hậu nhân phá cảnh càng khó, cho đến một ngày nào đó, căn bản đồ bên trong tâm niệm triệt để tiêu tán, chuyển thừa đoạn tuyệt. Càng hung hiểm chính là đạo lại. Như điêu khắc người tự thân biết thấy đã đi vào lạc lối, hắn tâm niệm ấn ký cũng sẽ ô nhiễm căn bản đồ, sứ kẻ đến sau lĩnh hội lúc bất chi bất giác chệch hướng quỹ đạo, dần vào tà đạo. Thì ra là thế. Lê Niệm buông xuống sách nhỏ, lẩm bẩm lên tiếng nói: "Tu hành đến tận đây, cuối cùng không cách nào độc hành. Một người chi biết thấy, cuối cùng phiến diện, có thể tùy theo mà đến, là một cái càng cấp thiết thật vấn đề. Ta này đấu sát thắng vương công thể cùng Bạch Cốt Quan chân pháp hắn rất phù hợp ngộ pháp căn bản đồ, cái kia tới đâu đi tìm? Yêu ma ti trong sẽ có thu nhận sử dụng sao? Năng lực tiếp xúc đến sao? Bộ công pháp này hệ thống, đầu nguồn ở chỗ âm cốt đạo cùng kia sầm cầm xuyên. Hoặc là, lấy Bạch Nguyên Khô cái thân phận này là vết cắt, đi thăm hỏi vị kia sầm đại nhân, thăm dò chiều hướng một chút. Hoặc là âm thầm truy tra âm cốt đạo thành này ngoại ba tà một trong." Trong lòng lên niệm âm thầm làm lấy dự định. Như hai con đường này đều đi không thông, vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nghĩ cách mượn bát phái trong mộ ra ngộ pháp căn bản đổ đến lĩnh hội. Nhưng chuyện này ý nghĩa là, lên niệm cần triệt để thay đổi chính mình quan tư pháp, lấy chiều theo, vừa khít phái khác biết thấy hệ thống. Chương 145, tuần sát sứ sắp tới gặp lại Minh Sơn Nhạc, 1, chương 145, tuần sát sứ sắp tới gặp lại Minh Sơn Nhạc, 1, liễm thi sở dưới đất. Địa hỏa tại trong hố sâu y mắng cuộn, phản chiếu lên niệm nửa bên mặt sáng tối chập chờn. Lê Niệm thủ vô cùng ổn, cốt đao xé ra cuối cùng một bộ khai nguyên cảnh cầu yêu xương lực, lấy ra viên kia hòa với đỏ sẩm tơ máu yêu đan, ném vào một bên chậu. 7-8 cỗ tàn phá yêu thi ngồi phịch ở trên bệ đá, hữu dụng bộ phận đã phân lấy hoàn tất, yêu cốt, yêu đan, vài miếng không hư hại chảo giáp, còn lại cơ bắp tạp phủ bị hắn dùng móc sắt từng cỗ kéo tới địa hỏa bờ hố, đẩy xuống. Ánh lửa đột nhiên vào tới, lập tức truyền đến dầu chân tư bang, rất nhanh lại quy về ổn định hô hô thanh. Tuần thú ti gần đây liên tiếp xuất động, đem ngoài thành vài tòa yêu vật chiếm cứ hiểm ác đỉnh núi dần dần đánh tan. Kiến Dương thành hướng về kia đại tang sơn chỗ sâu thăm dò, lại chống đỡ tới gần một thước. Theo số lớn yêu thi trở về, cho Liễm Thi sở bằng thêm không ít công việc. Chẳng qua trong sở tại âm cốt đạo một chuyện sau đó bổ túc nhân viên, gánh vác tiếp theo, ngược lại cũng không tính quá phí sức. Nhất là lấy Hứa Cách cầm đầu mấy cái trẻ tuổi chút, gần đây dị thường cần cù, chủ động ôm lấy rất nhiều xử lý yêu thi phiền phức việc phải làm. Đối với Lê Niệm cùng Hạ Khải Nguyên loại người này mà nói, tất nhiên là mừng rỡ thanh nhàn. Tất cả yêu ma ti, từ trên xuống dưới đều lộ ra một cỗ căng cứng phấn khởi. San yêu, nhà xác, kiểm kê công tích. Như nhất bộ đống nhiên ra tốc máy móc. Sau đó không lâu, Thanh Châu Châu phủ đem phái tuần sát sứ đến Kiến Dương. Việc này 2 năm một lần, chuyên bị hạch nghiệm các nơi yêu ma ti quản lý cùng săn yêu hiệu quả thực tế. Thanh Châu địa bàn quản lý 28 tọa thành lớn, đều ở đây liệt. Có công thì thăng chức hậu thưởng, từng có thì bài xích nghiêm trị. Nếu nói lên, chiến trận này đảo cùng lên niệm tiếp trước trong công ty cuối năm báo cáo công tác cùng tích cống hiến đánh giá giống nhau đến mấy phần. Vì vậy, tuần thú vệ gần nguyệt đến liên tiếp xuất kích, chính là muốn tại tuần sát sứ đến trước, đem công tích sổ ghi chép điền đầy đủ dày đặc. Nếu có được tuần sát sứ ưu ái, hoặc là lấy được ban thưởng tài nguyên, hoặc là điều nhiệm châu phủ, chính là Lý Ngư Hóa Long môn. Châu phủ mang ý nghĩa càng phong phú tài nguyên, cao thâm hơn truyền thừa, ngoại giới khó tìm dị bảo, bảo dược, thần thông điện tịch, thậm chí đại nhân vật tiện tay một lần điểm hóa đều có thể nhường khốn đốn đã lâu tu vi một đêm đột phá. Chính như vị kia trấn ngục ti giáo úy, là Tân Ôn. Hắn ở đây linh su cảnh biên mãn đã chìm đắm nhiều năm, chân nguyên rèn luyện được hùng hậu vô cùng, tâm niệm cũng rèn luyện đến cực hạn. Bây giờ thiếu hụt, chính là một cái đầy đủ phân lượng cơ hội một lần năng lực hiện lên tại châu phủ trước án, vào tới đại nhân vật pháp nhãn đại công. Lập xuống đại công, điều nhiệm châu phủ mới có khả năng đạt được kia trong truyền thuyết điểm hóa. Điểm hóa hai chữ, nặng tựa và cân. Nghe đồn bây giờ vị kia chấn thủ Kiến Dương yêu ma ti, uy áp một phương đệ tứ cảnh đô đốc đại nhân, năm đó cũng là thần chiếu cảnh viên mãn, khốn tại bình cảnh vài năm không được tiến thêm. Sau bởi vì một cọc đầy trời đại công hành quân châu phủ, gặp được quý nhân, bị thứ nhất hướng điểm hóa, lại thông suốt quan thông, phá vỡ quan hải. từ đó thọ tăng 500 năm, thần thông quảng đại, xa không phải phàm tục có khả năng ước đoán, trở về Kiến Dương trấn thủ đã mấy chục năm. Trong thành có lời, đô đốc bất tử, thì Kiến Dương bất diệt. Đại Tang Sơn chỗ sâu nhất, những kia ẩn nấp không biết bao nhiêu năm tháng, chính thức có được ngập trời uy năng yêu vương, sở dĩ không dám tùy tiện xâm phạm, kiêng kỵ chính là vị này trấn thủ trong thành, đã vào đệ tứ cảnh đô đốc đại nhân. Đối với Liệm Thi Sở trong những thứ này lại viên mà nói, được tuần sát sứ mắt xanh không khác nào người si nói ngọng. Bọn hắn năng lực tranh, là một phần khác thêm gần tại gang tấc tiền đồ, La Tân Ngôn La đại nhân thưởng thức. La đại nhân bản chức là trấn ngục vệ giáo úy, vốn là mọi việc quân thân, bận rộn vô cùng, Liệm Thi Sở sở thừa chỉ là kiêm nhiệm. Phần này kiêm chức hắn không thể nào một mực làm tiếp, sớm muộn muốn từ nhiệm. Đến lúc đó, sở thừa vị trí trống đi, sẽ rơi xuống trong tay ai. Ai tại những này thời kỳ làm việc đắc lực, vào La đại nhân mắt, mấy năm sau có thể liền có hoàn toàn khác biệt quan cảnh. Thí dụ như này hứa cách, hắn bây giờ đã phá vỡ mà vào khai nguyên trung kỳ, người sáng suốt đều biết, hứa cách cũng không thiếu được La Tân Ngôn ban thưởng. Những kia cổ vũ tu vi, nền vững chắc căn cơ bảo dược, còn không phải thế sao Liễm Thi lại điểm này động lực năng lực đổi lấy. Đỏ mắt cùng kiên kỵ Liễm Thi lại viên cũng không tại số ít. Liễm Thi sở này đầm nước động, gần đây phía dưới quần quận sóng ngầm đến lợi hại. Lê Niệm đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, vẫn như cũ vô thanh vô tức, làm việc khiêm tốn, làm từng bước mà khám nghiệm tử thi, lấy tài liệu, không nói nhiều một câu, không nhiều làm một chuyện. Cuối cùng một bộ cầu yêu tàn hại bị địa hỏa nuốt hết, từ vang lên về sau, chỉ còn lại một sợi khói xanh. Đến tận đây, Lê Niệm mấy ngày nay việc cần làm đã trước giờ thanh xong. Tiếp xuống mấy ngày, Lê Niệm có thể bước ra tiến về chiếu cốt hạt. Từ nhân hơn hôm đó Mạc Nhu Tâm cũng không thu hồi, vẫn như cũ lưu tại trong tay hắn. Tăng thêm kia Huyền Tâm Nhập Kiếm, hai kiện linh khu dị bảo kề bên người, đối đầu đầu kia chiếm cứ hàng ngọc đám yêu vật, phần thắng liền nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Lê Niệm đứng yên ở địa hỏa bờ hố, nhìn chăm chú đáy hố kia đám vĩnh viễn không dập tắt, y mắng quần quần hỏa diễm. Tâm hắn niệm vi động, phân ra một sợi yêu ớt dây tóc tâm niệm cảm giác, cực trì hoãn, cực cẩn thận hướng hạ tìm kiếm. Cảm giác chưa chạm đến diễm nhọn, ly hỏa miêu còn có hơn một trượng, một cỗ nguồn gốc từ tâm niệm chỗ sâu, giống như bị nung đỏ châm sắt bỗng nhiên đâm vào duệ đau nhức liền đột nhiên đánh tới. Lê Niệm sắc mặt hơi tái, trong nháy mắt cắt đứt kia loạn cảm giác, đem nó thu hồi. Tâm niệm chỗ sâu lưu lại nhỏ xíu phòng cảm giác, chậm chạp tỏ khắp. Quả nhiên bất phàm. Lê Niệm tâm thần tập trung cao độ, này hỏa lại thật có thể thiêu đốt tâm niệm. Nếu ta vô ý rơi vào trong đó, cho dù lấy linh khu tu vi, sợ cũng phải trọng thương. Mà này, vẻn vẹn là từ yêu ma nhà giam kia chủ trong lửa dẫn xuất nhất đạo phân diễm. Bước vào linh xu cảnh về sau, Lê Niệm cảm giác càng thêm nhạy bén, cũng càng thêm năng lực cảm nhận được yêu ma ti bực này to lớn tự vật nội tình sâu không lường được. Cái này có thể trực tiếp thương tới tâm niệm bản nguyên hỏa, đơn này một hạng, hắn huyền diệu uy năng liền không thua gì một kiện chân chính linh khu dị bảo. Lê Niệm thu lại nỗi lòng, quay người rời đi khô nóng không gian dưới đất. Cùng Hạ Khải Nguyên ngắn gọn hàn huyên hai câu, Lê Niệm liền muốn hướng Liệm Thi Sở ngoại rời đi. Vừa mới chuyển thân liền trông thấy cách đó không xa hai thân ảnh chính sóng vai đi tới, thấp giọng trò chuyện với nhau. Một người trong đó, bục vệ, trên mặt mang đã từng hòa hợp ý cười, chính là La Tân Ôn. Mà hắn bên cạnh thân người kia, thân hình khôi ngô cao lớn, so La Tân Ngôn cao hơn chừng một đầu. Người này trên gương mặt kia tam đạo từ nam chí bắc mà qua giữ tợn vết cào, da thịt trắng dã, sâu đủ thấy xương, cho bằng thêm một cô nhanh nhẹn dũng mãnh sát khí. Minh Sơn Nhạc, Minh Hạo Phong cha. Lê Niệm trong đầu hiện lên tên này. Còn hắn Minh Hạo Phong sau khi chết, người này cực kỳ bi ai muốn điên, lại ngược lại nhờ vào đó khám phá nhất trọng tâm chướng, tu vi không lùi mà tiến tới, bây giờ đã đạt đến linh xu cảnh hậu kỳ. Phía sau hai người, các đi theo một tên cung kính tùy tùng. La Tân Ngôn sau lưng bán bộ, là sụp mi thuận mắt, nhịp chân cẩn thận hứa cách. Minh Sơn Nhạc sau lưng thì là một tên sắc mặt vàng như nến, thân mang tuần thú vệ trang phục lạ lẫm thanh niên. Lê Niệm trong lòng đống nhiên siết chặt, hắn dường như tại nhìn thấy hai người kia trong nháy mắt, liền đã xem quanh thân chân nguyên đều liễm thu, tâm niệm chi hỏa càng là hơn co lại đến nhỏ không thể thấy một điểm. Lê Niệm rủ mi mắt xuống, cùng Hạ Khải Nguyên nghiêng người nhường trí đạo bên cạnh, làm ra xin đợi thượng quan đi đầu tư thế. Theo hai người đến gần, trò chuyện thanh đức quãng bay vào Lê Niệm trong tai. Lần này làm phiền La đại nhân. Minh Sơn Nhạc âm thanh thô lệ, giải quyết việc chung, Minh giáo úy không cần phải khách khí. La Tân Ngôn nụ cười hòa hợp, hắn ngay lập tức nghiêng người sang, lên tiếng kêu, Hứa Cách, có thuộc hạ. Hứa Cách ngay lập tức tiến lên bán bộ, cúi đầu nghe lệnh. Minh đại nhân cần tìm đọc chương 145, tuần sát sứ sắp tới gặp lại Minh Sơn Nhạc. 2, chương 145, tuần sát sứ sắp tới gặp lại Minh Sơn Nhạc. 2, một ít cũ ngăn hồ sơ, Liễm Thi Sở trong tất cả ghi chép, kho tàng, ngươi cần toàn lực phối hợp chọn đọc tài liệu, không được đến trễ. Là. Hứa Cách đáp được gọn gàng mà linh hoạt, tầm mắt buông xuống, ánh mắt chưa hướng Minh Sơn Nhạc chết đi nửa phần, trên mặt cũng không có dư thừa thần sắc. Minh Sơn Nhạc tầm mắt ở trên người hắn dừng lại một cái chớp mắt, hình như có xem kỹ, lập tức lạnh nhạt rời. Hai người tiếp tục sóng vai tiến lên, đi tới Lê Niệm cùng Hạ Khải Nguyên bên cạnh thân, sắp gặp thoáng qua lúc, Minh Sơn Nhạc bước chân đột ngột dừng lại. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt thẳng tắp chăm chú vào Lê Niệm trên mặt. Một cỗ không che giấu chút nào tâm niệm cảm giác, như là vô hình sóng dữ, ầm vang ép đến, trực tiếp vọt tới Lê Niệm tâm niệm chỗ sâu. Chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Âm thanh bình thản, nhưng này tâm niệm dò sờ lại không chút khách khí, mang theo xem kỹ cùng hoài nghi. Lê Niệm tâm niệm sớm đã co vào đến cực hạn. Bằng đối với tâm niệm tinh vi không chế, hắn đem tự thân tâm niệm chi hỏa áp xúc, ngưng luyện là gần như không thể phát giác hạt bụi nhỏ một điểm. Mà Bạch Cốt Quan chân pháp đệ nhất trọng bị tướng thốn căn cơ, càng giao phó cái này điểm tâm niệm một loại cô quạng, hôi bại đặc chất. Hai được ra, giờ phút này Lê Niệm tâm niệm ba động, cùng tầm thường khai nguyên cảnh tu sĩ không khác. Minh Sơn Nhạc kia ngang ngược tâm niệm cảm giác đều lơ lửng tại tâm hắn niệm phía trên, dò xét lấy mỗi một chút khả năng gợn sóng. Như vậy trần trụi xem kỹ người khác tâm niệm hành vi, cực kỳ ngang ngược cũng không nói đạo lý, gần như trước mặt mọi người bất ý, lột áo, xoa người. Bất luận là Mạc Nhu Tâm hay là La Tân Ôn, cho dù là đối với thủ hạ người, đều hiếm khi sẽ như thế trực tiếp làm việc. Lê Niệm duy trì lấy cung kính tư thế, có hơi cúi đầu, hồi Minh đại nhân, ti trước Bạch Nguyên Khô. Trước đó thật có gặp mặt một lần. Lê Niệm tâm niệm bình ổn, không có một gợn sóng, cũng không bất cứ gì thường nào. Minh Sơn Nhạc tâm niệm cảm giác chậm rãi rút về, hắn vươn tay, nặng nề vô vô Lê Niệm bả vai. Ừm, nhớ lại. Minh Sơn Nhạc âm thanh trầm thấp xuống dưới, người nhà ngươi, cũng là tại lần trước gặp âm cốt đạo độc thủ a. Minh Sơn Nhạc dừng lại một hơi, đáy mắt chỗ sâu hình như có đục ngầu thống khổ cùng khắc cốt hận ý cuồn cuộn. Con ta Hạ Phong, cũng là bị âm cốt đạo làm hại. Nói xong, Minh Sơn Nhạc thu tay lại, không còn lưu lại, cùng La Tân Nôn cùng nhau hướng Liệm Thi Sở chỗ sâu bước đi. Tên kia sắc mặt vàng như nến tuần thú vệ thanh niên chạy qua lúc, ánh mắt như có như không mà tại trên người Lê Niệm nhất thời dừng lại một sát, lập tức bước nhanh đuổi theo. Lê Niệm vẫn như cũ cúi đầu đứng ở tại chỗ, mãi đến khi mọi người tiếng bước chân hoàn toàn biến mất tại đường hành lang chỗ sâu. Bốn phía chỉ còn lại địa hỏa mơ hồ gào thét, cùng với Hạ Khải Nguyên thu thập đồ vật tiếng sột soạt thanh. "Này Minh đại nhân, hôm nay tại sao lại đến Liễm Thi Sở?" Lê Niệm ngẩng đầu, hoài nghi hỏi. Hạ Khải Nguyên ngẩng đầu nhìn liếc liếc Lê Niệm, Bạch đại nhân kia mấy ngày vừa vặn không tại trong sở, tất nhiên là không biết. Minh đại nhân lúc đó liền tới qua một chuyến, xem không ít về Tống Minh năm xưa hồ sơ. Nghe nói là hắn phá vỡ mà vào linh khu hậu kỳ về sau, liền muốn kiểm tra lại âm cốt đạo Tống Minh kia vụ án. Lão đầu dừng một chút, giảm thấp xuống chút ít giọng nói, vừa đến, là có mất con mối hận, chưa từ bỏ ý định, thứ hai nha, nếu có thể thật đem âm cốt đạo cây gai này rút, đợi cho tuần sát sứ giá lâm, thế nhưng thực sự một cái công lớn. Đến lúc đó ban thưởng, để bạn, có thể đang ở trước mắt. Lê Niệm hợp thời tại đáy mắt lướt qua một tia đè nén hận ý, âm thanh hơi trầm xuống, âm cốt đạo bực này tà thúy, nhiều lần tạo sát nghiệt, kiến dương khổ hắn lâu vậy. Không biết rõ đại nhân lần này, có thể thành công hay không. Hạ Khải Nguyên lại lắc đầu, trên mặt nếp nhăn có vẻ càng sâu, khó nói khó nói. Từ âm cốt đạo Tống Vinh chuyện này sau đó, yêu ma ti từng đào sâu ba thước, có thể trừ bắt được Tống Vinh cái này chủ mưu, còn lại manh mối tựa như diều đứt dây, lại khó truy tìm. Âm cốt đạo nhóm người này, luận chân thực nội tình, kỳ thực không coi là nhiều hùng hậu. Hắn hoạch tâm vài vị tế tiểu tuy là linh su cảnh, nắm giữ chút ít quỷ dị tà môn thủ đoạn, nhưng cũng không tu thành công thể, một sáng bị nhau ở, chính diện chém giết, yếu ớt vô cùng. Chân chính khó giải quyết, chẳng qua 2 giờ. Thứ nhất, bọn hắn ẩn thân chỗ ở vào ngoài thành hoang dã, cụ thể phương hướng lơ lửng không cố định, yêu ma ti vẫn luôn chưa thể thăm dò sát thực chỗ. Thứ hai, cho dù ngẫu nhiên tiếp cận hắn hang ổ, thường thường cũng sẽ cảnh ngộ các loại vận mẹo cảm giác chi kiến trướng bố trí, như là quỷ đả tường, lẫn lộn phương hướng, nhiễu loạn tâm niệm, để người rõ ràng gần trong căn tấc, nhưng không được nó cửa mà vào. Nguyên nhân chính là như thế, này âm cốt đạo mới có thể như ưu hồn dạ quỷ đồng dạng tồn tục đến nay. Thì ra là thế. Lê Niệm gật đầu một cái. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, tâm niệm vừa động. Kia đầu sắt thắng vương công thể trước đây không phải liền là Minh Sơn Nhạc từ âm cốt đạo nhân thủ bên trong chiếm được sao? Người bên ngoài khổ không tìm được âm cốt đạo tung tích, đối với Minh Sơn Nhạc mà nói, chưa hẳn vô tích mà theo. Vị này Minh đại nhân, cùng âm cốt đạo trong lúc đó, có thể sớm có không người biết đến vết mắc. Bây giờ hắn vừa muốn mượn âm cốt đạo đầu người tranh công, nhất định có hành động. Lại yên lặng xem biến đổi. Bạch cốt quan chân pháp cần thiết ngộ pháp căn bản đồ, từ Minh Sơn Nhạc đường dây này tới tay, có thể cũng là một con đường. Lê Niệm tâm tư hơi đổi. Hắn nhìn về phía Hạ Khải Nguyên, dường như tùy ý hỏi, Minh đại nhân sau lưng bị kia, nhìn lạ mặt, là người phương nào? Hạ lão đầu thấp giọng nói, người kia gọi Yến Nghĩa Luân, là Minh đại nhân dưới tay phải dùng tâm phúc, nghe nói đã đến khai nguyên cảnh viên mãn, làm việc tàn nhẫn cực kỳ, tùy tiện chớ có trêu chọc. Yến Nghĩa Luân. Lê Niệm đem tên này lưu vào trí nhớ tại tâm. Liễm Thi Sở cất giữ năm xưa hồ sơ lại thất. Minh Sơn Nhạc ngồi ngay ngắn ở duy nhất một tấm mộ cán về sau, trước mặt mở ra nước cờ cuốn cùng Tống Vinh tương quan cổ xưa hồ sơ. Hắn đọc qua cực kỳ chậm, đốt ngón tay ngẫu nhiên tại mỗi hàng chữ dấu vết thượng dừng lại, ánh mắt chậm chạp. Yến Nghĩa Luân im lặng đến gần, có trong hồ sơ trước 3 bước ngoại chạm định. Hắn vàng như nến trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ có đáy mắt lướt qua một tia đã từng ngân lệ. Đại nhân thanh âm hắn ép tới thấp, kia Bạch Nguyên Khô lúc trước cũng cùng Tống Vinh có chút liên lụy. Cần phải thuộc hạ đưa hắn mời đến, cẩn thận hỏi thượng một phen. Hỏi chữ cắn được hơi trọng, trong đó hứng thú không nói cũng hiểu. Minh Sơn Nhạc lật qua lật lại trang giấy thủ chưa ngừng, cũng không ngẩng đầu. Một cái râu ria chó nhà có tăng thôi. Minh Sơn Nhạc âm thanh thô lệ, nghe không ra tâm tình, không cần ở trên người hắn lãng phí công phu. Minh Sơn Nhạc khép lại trong tay hồ sơ, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Nghĩa Luân. Bất tỉnh quan trong, trên mặt hắn kia tam đạo vết cào có vẻ càng thêm khắc sâu dữ tợn. Lần này làm việc, ngươi cần nhớ kỹ ta giao phó mỗi một chi tiết nhỏ. Ta không thể tùy tiện ra tay, để tránh đánh cỏ động rắn. Ngươi làm việc cần muôn phần cẩn thận, tuyệt đối không được dẫn tới bọn hắn mảy may hoài nghi. Nếu là xác minh âm cốt đạo hang ổ chuẩn xác chỗ, đầu này công nhất định ghi tạc ngươi danh nghĩa. Tiến Nghĩa Luân lúc này không ngời, đầu lâu buông xuống, đại nhân yên tâm, ti chức nhất định không phụ lòng. Cảnh ngộ Minh Sơn Nhạc lần này nho nhỏ nhạt đệm, cũng không xáo trộn Lê Niệm vốn có sắp đặt. Lê Niệm ra Liễm Thi Sở, trực tiếp về đến Bạch phủ. Tính thất trong, hắn lưu loát thu thập hành trang, năng lực mang đồ vật không nhiều, Huyền Tâm Nhậm Kiếm, Tử Nhân Vân, cùng với Mạc Nhu Tâm tặng cho, thì tại Thanh Ngọc trong hộp 3 năm hồi xuân cao. Ngoài ra, chính là mấy thân dễ dàng cho hành động vải sám quần áo. Lê Niệm một thân một mình, thân vô trường vật, không có gì ngoài cái này thân sơ thành linh khu tu vi, cùng mấy món kể bên người dị bảo, lại không dư thừa bừng hữu. Thu thập sẵn sàng, vũ quan hóa thành tấm kia bình thường không có gì đặc biệt liên ly khuôn mặt về sau, Lê Niệm liền đẩy ra cửa phòng. Tiến về Long Tượng phái hướng Mạc Nhu Tâm lên tiếng chào về sau, Lê Niệm liền khởi hành ra khỏi thành. Chiếu cốt hạp ở xa thành bắc, chuyến này hắn chỉ đi một mình, chưa ngồi bất luận cái gì thương đội xe ngựa. Linh Xu cả nhược trình cùng ẩn nấp chi tiện, xa không phải chậm chạp cổng cảnh đội xe có thể so sánh. Trước khi đi, Mạc Nhu Tâm còn tặng cho một phần giản lược địa đồ. Trên đó lấy ngọn bút móc ra thế núi thủy mạch, càng lấy chu sa chữ nhỏ tiêu chú mấy chỗ khẩn yếu thông tin. Nơi nào yêu sơn chỗ sâu còn có ngủ say lại yêu, cần đi vòng rời xa, nơi nào phân bố bát phái điện trang, dừa biên, nếu có nguy cấp, có thể tìm ra đóng giữ trưởng lão cầu viện.